Chương 131, đặt nền móng chương 131, đặt nền móng chỉ bất quá dị vực mặc dù vẫn còn, nhưng cũng bởi vì đại chiến biến nghiền nát không chịu nổi, liền bất hủ chi vương đều không thể sinh ra. Giang Bạch giáng lâm thời gian, dị vực người mạnh nhất chỉ có chí tôn đỉnh phong tu vi, gần đến bất hủ, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Toàn bộ dị vực tình huống liền như năm đó cựu thiên thập địa một dạng. Giang Bạch điều khiển tóc tím vương giả đám người thống nhất dị vực, chữa trị dị vực đại giới, nhường hắn có thể lại lần nữa thành tiên, tu hành, tiện thể tụ lại tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, Giang Bạch cũng là âm thầm điều khiển tóc tím vương giả đám người len lén cho thế giới biển một bên khác quỷ dị nhất tộc phát tin tức, để bọn hắn phục sinh êm đềm cùng Du Đà. Giang Bạch nếm thử, làm không được, dù sao cũng là chuẩn tiên đế tầng thứ hoang thiên đế phong ấn, hắn tu vi không đủ. Sở dĩ Giang Bạch lựa chọn mượn nhờ quỷ dị nhất tộc lực lượng. Làm xong đây hết thảy, Giang Bạch sửa đổi một cái trí nhớ của bọn hắn, nhường tóc tím vương giả đám người ký ức biến thành chính mình liều mạng đào thoát tự đại cùng Giang Bạch tay, gian khổ đi vào dị vực, sau đó Giang Bạch liền quay lại nguyên thủy cổ giới. Tiếp đó, nên đánh chế tạo nguyên thủy cổ giới nơi này phòng ngự, dùng tóc tím vương giả các loại tính cách của người, không cần hắn hạ lệnh, đều sẽ chủ động tiến công chư thiên. Giang Bạch đem kinh nghiệm của mình hơi sửa đổi một chút, biến thành đi thế giới biển thăm dò, gặp phải quỷ dị nhất tộc điều động qua đây vương giả đại quân, mình bị đánh tan, gian khổ hồi tới báo tin, nhường tất cả mọi người khẩn trương lên. Sau đó, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Vô Thủy nhàn nhạt mở miệng, "Tiền bối, tính cách của ngươi chúng ta giải, ngươi không cần xuyên tạc sự thật, liền trực tiếp nói cần chúng ta làm cái gì đi." Hắn mới không tin Giang Bạch sẽ bị đánh tan, 100% là Giang Bạch đã điều khiển thế giới biển một bên khác qua đây quỷ dị nhất tộc vương giả quân đội, hoặc là buông tha đối phương một mạng, muốn mượn quỷ dị nhất tộc tay hoàn thành cái gì. Đến mức đến bọn hắn bên này tố khổ, đem chính mình thả ở thế yếu bên trên, xác suất cao là bởi vì Giang Bạch làm mưu đồ có đen một chút ám. Thế nhưng tại Vô Thủy đám người xem ra, Giang Bạch cũng sẽ không hại bọn hắn, không quan trọng xông làm không công cái gì a, một chút lúng túng cười một tiếng. Giang Bạch nhàn nhạt tiếp tục nói, ta cần muốn các ngươi chia ra ba đường, một đường đi hướng chư thiên bên trong truyền đạo, sâu chuỗi minh hữu, một đường đi hướng thế giới biển, chặn đánh quỷ dị nhất tộc tiên vương quân đội, một đường khác chấn thủ nguyên thủy cổ giới, chế tạo biên quan, chống đỡ xâm lược. Chúng ta thân làm hoang thiên đế người thừa kế, kế thừa chính nghĩa chi phòng, cho nên chúng ta nhất định phải chủ động đề kháng, đoàn kết chúng sinh, tham không tham dự là chuyện của bọn hắn. Đây cũng là Giang Bạch xuyên thấu qua thông cổ kim chi địa nhìn thấy tiên giới năm đó thao tác sau học được. Vô Thủy các loại cả đám gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, sự thật nên cho. Quỷ dị nhất tộc tiến vào chư thiên khẳng định là nhân vương thả. Trong hội nghị, đại gia xác định ngoan nhân một mình đi hướng đê đập thế giới trong biển tiến hành ngăn cản, Vô Thủy đi hướng trong chư thiên tìm kiếm mặt khác cổ giới tiên vương, nghiên cứu thảo luận cộng đồng ngăn địch sự tình, Giang Bạch thì lưu lại chế tạo phòng ngự đế quan sắp xếp. Ngoan nhân cùng Vô Thủy kém chút bởi vì ai đi thế giới biển động thủ. Sau đó, Thư Không mang theo từ quá khứ Tuế Nguyệt trở về Thái Hoàng tìm tới Giang Bạch. Nhìn thấy hai người, Giang Bạch có chút thở dài, Thái Hoàng cái này không may hải tử quả nhiên không có tấn thăng hồng trần thiên, trách không được chưa từng xuất hiện tại trong hội nghị. Trước đó Giang Bạch cho rằng Thái Hoàng còn không có từ quá khứ Tuế Nguyệt bên trong trở về. Thư Không ngay thẳng nói cho Giang Bạch, bởi vì Thái Hoàng trước đó đặc biệt tính cách, hắn bây giờ bị biến tướng xa lánh, tất cả mọi người là chỉ nói được, không nói tư. Giang Bạch không nói gì, hắn biết rồi Hư Không ý tứ, hy vọng Giang Bạch có thể kéo Thái Hoàng một cái, cùng uống cái trà loại hình, nói cho đại gia, người khác vương rất xem trọng Thái Hoàng cái này nhân tộc tiểu lão đệ, đừng xa lánh. Nhưng Giang Bạch cảm thấy Hư Không ý nghĩ không tệ. Nhìn một chút Thái Hoàng, hắn lúc này ánh mắt bình thản, khí thế trầm ổn, cũng không còn trước đó cuồng ngạo, cho dù Hư Không như thế ngay thẳng lời nói, đều không có ảnh hưởng đến Thái Hoàng tâm thần. Nhìn ra được, lúc này Thái Hoàng đã không có tiền bối đều là rất rưỡi, cũng liền so ta sinh ra sớm một chút Tuế Nguyệt, cho thời gian của ta nhất định có thể siêu việt. Càng không có trong lòng Thiên Lão Đại, Lão Nhị, hắn Lão Tam thái độ. Pháp lực vận chuyển, Giang Bạch mang theo Thái Hoàng đi vào Nhân Vương Cung trong tiểu viện, ba người ngồi xuống, pha trà. Giang Bạch nhìn về phía Thái Hoàng, nói khẽ, người ý nghĩ là cái gì? Thái Hoàng có chút thở dài nói, không có ý kiến gì, ta hiện nay chính là muốn chân thật tu hành, tận sắp trở thành Hồng Trần Tiên, đừng đoạ đại đế uy danh. Giang Bạch gật gật đầu, rất tốt, như thế liền có thể tiếp tục. Giang Bạch nói tiếp, chắc hẳn ngươi cũng nghe Hư Không nói, trước đó tất cả mọi người là có trao đổi kinh nghiệm, hiện tại bọn hắn không lớn phản ứng ngươi, một cái là trước ngươi thật ngu cuồng, tu vi lại không đổi theo, một cái khác chính là dùng đùa giỡn tâm tính nhìn xem ngươi dựa vào chính mình có thể đi bao xa. Mà Hư Không trong tay rất nhiều kinh nghiệm cũng đều đến từ những người khác, tự nhiên cũng không thể bằng Bạch cho ngươi. Thái Hoàng gật đầu, hắn hiểu được cái này, đây cũng là Hư Không dẫn hắn tới nguyên nhân, hy vọng dùng Giang Bạch thanh danh thay hắn vớt lên cùng đám người ở giữa ngăn cách, nhường Thái Hoàng có thể cầm tới đại đế, cổ hoàng ở giữa cộng hưởng kinh nghiệm. Nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết, ngươi Thái Hoàng cầm lấy chính mình đi Hồng Trần Tiên lộ kinh nghiệm đi tìm những người khác trao đổi không được sao? Giang Bạch lời nói nhường Thái Hoàng cùng Hư Không ngơ ngẩn, chủ động đi. Khẽ cười một tiếng, nhấp hớp trà, Giang Bạch tiếp tục nói, trao đổi kinh nghiệm bản thân liền là một cái trao đổi quá trình, ngươi hạ ngạn chính mình không chủ động giao lưu, chờ lấy người khác chủ động tiếp nhận ngươi. Đây không phải tại gây khó cho người ta sao? Ngươi là đại đế a, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận người khác giúp đỡ người nghèo? Người ta đây là tại vì ngươi tôn nghiêm suy nghĩ. Đây cũng là Giang Bạch cảm thấy trước đó Hư Không cách làm sai nguyên nhân. Vương Tỉnh đại ngộ, Thái Hoàng hướng Giang Bạch hành lễ, cảm tạ chỉ điểm. Mau đi đi, ta cùng Hư Không còn có một số sự tình cần. Giang Bạch cười nhường Thái Hoàng rời đi. Đưa mắt nhìn Thái Hoàng sau khi rời đi, Giang Bạch lần nữa nhẹ hớp một cái trà, đối Hư Không nói khẽ, đã ngươi như thế ưa thích xen vào việc của người khác, như vậy về sau hết thảy đại đế dẫn dắt đều giao cho xin chào. Về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Đình phi thăng giả nhân viên quản lý. một câu cuối cùng mang theo một ít trêu chọc. Thư không một chút suy tư về sau, bất đắc dĩ nói, tiền bối ngươi là muốn cho ta đảm nhiệm lên người mới kinh nghiệm nhận lấy trách nhiệm. Giang Bạch khẽ gật đầu, không sai, Hồng Trần Tiên Lộ trên bản chất tới nói đã trải bằng, các vị đại đế, cổ hoàng nắm trong tay kinh nghiệm một tổng hợp, chỉ cần đến tiếp sau đại đế thiên phú không tồi, như vậy nhất định không sai có thể đi thông. Nhưng cái này dính đến một vấn đề, dựa vào cái gì cho a? Hồng Trần Tiên Lộ hiện tại thuế biến pháp, sống thêm đời thứ hai thể nội khắc họa đại trận cùng sông núi thiên địa của mình, mượn nhờ hắn luận dưỡng thần thai mô phỏng tiên vương đại kiếp kích thích đục thân cùng nguyên thần chờ một chút, đều là đại gia lấy mạng chuyến ra tới, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho các ngươi những này hậu sinh? Cái này liền cần một bậc thang. Giang Bạch nhường Thái Hoàng đi giao dịch, chính là cho tất cả mọi người đưa ra một bậc thang, về sau lại có mới đại đế sinh ra, chỉ cần một mình sống bước phát triển mới nhất thế, nắm giữ thuộc về mình Hồng Trần Tiên Lộ pháp, hư không liền có thể dẫn đối phương đi trao đổi. Xem như vì đó sau đánh đại đế nhóm đặt nền móng. Chương 132, khôi phục thành tiên kiếp. Chương 132, khôi phục thành tiên kiếp. Thái Hoàng sự tình cũng không tại nguyên thủy cổ giới bên trong nhấc lên sóng gió gì, Giang Bạch cũng chưa quan tâm quá nhiều. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở ngoan nhân đi thế giới biển chặn đánh quỷ dị nhất tộc vương giả tôi luyện bản thân, vô thủy đi chư thiên cùng mặt khác cổ giới vương giả giao lưu, chính mình chế tạo biên quan bên trên. Dung Vũ Phong cầm đầu một nhóm Hồng Trần Tiên tại xuất hành phía trước tìm tới Giang Bạch, quyết định cùng ngoan nhân cùng đi thế giới biển. Bọn hắn muốn đến đó ma luyện chính mình, tranh thủ tiến thêm một bước. Dung Vũ Phong lời nói, hắn cũng không muốn về sau bị người khác che chở. Đối với cái này, thần trắng biểu thị chính mình cũng đi, hắn phụ trách chiếu cố đám người này, tình ngoan nhân không kiên nhẫn, tại không người địa phương quất bọn hắn một trận. Không qua sông trắng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng cũng đồng ý quyết định này. Tùy theo một nhóm người theo ngoan nhân đi thế giới biển, một nhóm người theo vô thủy đi chư thiên, nguyên thủy cổ giới biến trống rông đứng lên. Lưu lại giúp Giang Bạch người chỉ còn lại có Tây Hoàng Phu Thê hai cái cùng Hàng Vũ, Kỳ Lân cổ hoàng, Lão Kim Ô Chí Tôn. Xây dựng biên quan chuyện này thực ra cũng không khó, chủ yếu chính là chế tạo một tòa cự hình quan ải đặt ở phải qua trên đường, huống chi, nguyên bản tiên giới liền có một tòa quan ải tồn tại. Mà dính đến tài liệu thiên đình bên trong cũng không thiếu, dù sao trước đó vào tiên giới giết phá không ít đại tộc cùng đạo thống, thu thập được không ít tài liệu. Giang Bạch ý nghĩ cũng chỉ là đem hiện nay tòa này đại quy mô tăng cường, dù sao đây không phải năm đó tiên giới tòa kia, mà là Lão Kim Ô Chí Tôn bọn người ở tại phế tích bên trên nặng mới tạo dựng lên. Luyện chế thủ đoạn chỉ là thô sơ trí tôn cấp, nương theo lấy từng kiện đẳng cấp cao tài liệu dung nhập trong đó, quan hải cường độ tại Giang Bạch đại đạo chi hỏa luyện chế hạ không ngừng tăng lên. Tại Giang Bạch luyện chế lúc, Tây Hoàng Phu Thê, Hàng Vũ đám người dẫn đầu nguyên thủy cổ giới bên trong tất cả đại tộc nhóm cùng đạo thống đem ấn ký đánh lên đi, sau đó hướng về quan hải thể, ai nếu là phản bội nguyên thủy cổ giới, làm có lỗi với nguyên thủy cổ giới sự tình đem đoạn tử tuyệt tôn, bất đắc kỳ tử mà chết. Lời thề bị Hàng Vũ đám người luyện chế vào tất cả đại tộc quần huyết mạch bên trong, đời đời truyền lại, vĩnh viễn không bao giờ có thể lưng. Đồng thời, Hàng Vũ còn cho tất cả đại tộc nhóm làm minh dự huyết mạch cùng tội huyết thiết lập, vinh diệu cùng khuất nhục đều sẽ đời đời truyền lại. Giống như thao tác này, sợ ngây người nguyên thủy cổ giới chúng sinh. Không qua sông trắng lại cảm thấy rất bình thường, vào vô số năm trước đây, đệ nhất biên hoang bảy vương huyết mạch phong thần mới là nhất kình bạo đây này. Một ngày nào đó nguyên thủy cổ giới còn có thể khôi phục lại loại kia rầm rộ, không, là siêu biệt. Bởi vì lần này tăng cường luyện chế là Giang Bạch tự thân chủ trì, sở dĩ luyện chế quan hải thời gian giữa thiên địa không ngừng hiện lên các loại thiên địa dị tượng, đại đạo hiển hóa, nhường không ít nguyên thủy cổ giới tu sĩ lựa chọn qua đây quan sát. Nhưng bởi vì tu vi cùng thiên phú vấn đề, chúng sinh quan sát, nộ đến đồ vật đều là hữu hạn. Thậm chí có chút tu sĩ bởi vì chính mình lĩnh hội không đến, nhìn những người khác tu vi tiến bộ phi tốc, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Mà cũng đúng lúc này, Thái Hoàng xuất hiện, bắt đầu tọa hạ giảng đạo, dùng ánh mắt của hắn đi lĩnh hội đại đạo, sau đó giảng giải cho vũ trụ chúng sinh lắng nghe. Cũng chính là có Thái Hoàng như thế một cái thuật lại quá trình, vũ trụ chúng sinh có thể tốt hơn lý giải Giang Bạch luyện chế quan hải thời gian đại đạo, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Thái Hoàng cũng thu hoạch được một nhóm lớn tín ngưỡng chi lực, đồng thời nhờ vào đó tại thể nội diễn hóa xuất một bộ thần thai, hóa ra một bộ thần linh chi thể, đột phá đến Hồng Trần Tiên. Thái Hoàng đột phá cái kia một ngày, khắp thiên lôi kiếp giáng lâm, đem Thái Hoàng bao trùm trong đó. Trải qua nhiều năm, nguyên thủy cổ giới rốt cục lại có thành tiên lôi kiếp. Cái này khiến Giang Bạch cảm thấy kỳ lạ không gì sánh được, vì cái gì Hàng Vũ đám người không có dẫn hạ thành tiên lôi kiếp. Đi qua Giang Bạch một trận thôi diễn, cuối cùng phát hiện là nguyên thủy cổ giới trong khoảng thời gian này mới rốt cục hoàn thành dung hợp, các hạng đại đạo pháp tắc quy tắc triệt để hoàn thiện. Từ đó về sau, từ bước vào tu hành đường đến thành tiên, từng cái giai đoạn thiếu hụt đều bị bù đắp. Hàng Vũ không nhịn được trêu chọc nói, Thái Hoàng cái này cũng có thể xem như thời đại mới đệ nhất tiên. Hàng kim lượng cần phải rất cao đi. Giang Bạch không nhịn được lắc đầu, cũng liền có chuyện như vậy đi, dù sao Thái Hoàng Hồng Trần Tiên Lộ đồng thời không có đi xong, chỉ có lúc thế, tính cả thần thai một thế này cũng chỉ có thất thế tu vi, cho dù có thành tiên lôi kiếp đền bù, cho ăn bể bụng cũng liền cùng bình thường đi đến Hồng Trần Tiên tu vi. Giống hoàn mỹ thế giới bên trong, Hoang Thiên Đế là tại mạt pháp thời đại đi đến Hồng Trần Tiên Lộ, sau đó độ thành tiên lộ, sau khi đột phá trực tiếp đi hướng dị vực sóng, chém giết một tôn chuẩn bất hủ chi vương. Đó mới là hắn cái kia có hàm kim lượng. Thái Hoàng, kém xa. Bất quá nhân sinh chính là như thế, bỏ qua liền là bỏ lỡ. Tại Thái Hoàng độ xong thành tiên tiếp sau, nguyên thủy cổ giới hạ xuống phúc phận, đầy trời tinh khí quán chú đến trong cơ thể hắn, Thái Hoàng xung quanh người hưởng thụ được một bộ phận tẩy lễ, tu vi thu hoạch được đột phá. Vừa lúc Giang Bạch vừa vặn cũng đúng lúc hoàn thành quan hải luyện chế, chuẩn bị dùng tín ngưỡng chi lực cho hắn lại tới một cái cường hóa, đem luyện hóa thành càng cường đại hơn bí bảo. Liền trực tiếp đem Thái Hoàng ném tới quan hải bên trong. Thái Hoàng cũng thừa cơ đem loại tại của chính mình tín ngưỡng chi lực dung nhập quan hải bên trong. Quan Hải luyện thành, Giang Bạch đám người rơi vào lấy tên nan đề. Liền theo Nguyên Thủy Đế thành đi. Giang Bạch thoải mái cười một tiếng. Hàng Ngũ, Tây Hoàng đám người có chút kinh ngạc về sau, cảm thấy cũng không tệ, phục cổ, hoài niệm trước kia. Mệnh danh về sau, Hàng Vũ cùng Thái Hoàng cùng một chỗ tổ chức các tộc đại quân tiến vào chiếm giữ Nguyên Thủy Đế thành. Nương theo lấy một vị lại một vị trí tôn tiến vào bên trong, Nguyên Thủy Đế thành có mấy phần tiên cổ thời đại khí thế. Lam Vô Thủy dẫn đầu hai vị trong chư thiên chôn cất vương qua đây vào thành lúc, Nguyên Thủy Đế thành khí thế lại được mấy phần. Ngôi Phong, Trạm Thần, mời người vương đạo hữu chỉ giáo. Giang Bạch cũng không nghĩ tới hai vị chôn cất vương như thế thực tế, trực tiếp liền muốn giao thủ, đặt trước cái chủ thứ. Dùng Ngôi Phong cùng Trạm Thần hai vị chôn cất vương lời nói, thống nhất chư thiên là tất yếu, cũng là tất nhiên muốn đi quá trình, vừa đi vừa về cái cỏ cũng phiền phức, liền trực tiếp đánh một trầu, người nào thắng nghe ai, cũng tỉnh thủ hạ người dày vò khốn khổ. Dù sao bọn hắn thua về sau, Giang Bạch phân chia nhiều ít lợi ích cho bọn hắn, bọn thủ hạ đều phải tiếp nhận. Nguyên Thủy Đế thành bên trong kiến tạo trên diễn võ trường, Giang Bạch nhường hai vị chôn cất vương cùng tiến lên, sau đó một người một quyền, trực tiếp đem hai người đánh thành trọng thương. Một màn này nhường cùng một chỗ qua đây quan chiến chôn cất sĩ nhóm trợn mắt hốt mồm, chấn động vô cùng, quá bất hợp lý đi. Sau cuộc chiến Giang Bạch cùng hai vị chôn cất vương tiến hành tâm sự, hai vị này chôn cất vương giảng thuật chư thiên biến hóa. Bọn hắn từ trước đây thật lâu liền tồn tại, năm đó còn gặp qua Hoàng Thiên Đế, đưa mắt nhìn nhà mình lão tổ cùng các vị tiền bối cùng một chỗ đi theo Hoàng Thiên Đế bước vào thế giới biển hành trình. Bọn hắn lưu lại nguyên nhân là hạt giống, chôn cất sĩ nhất mạch hạt giống, bất quá ngay cả như vậy, đã nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có hai người bọn họ trở thành chôn cất vương. Không qua sông trắng cảm thấy cũng bình thường, cho dù là tại hoàn mỹ thế giới bên trong, chôn cất sĩ cũng không có quá nhiều, có hay không hơn 10 vị chôn cất vương đô là một cái cho dù trong đó ra một cái chôn cất chủ hòa dưỡng gà. Đồng thời từ cùng hai vị chôn cất vương trong lúc nói chuyện với nhau, Giang Bạch biết được chư thiên bên trong hiện nay tiên vương hầu như đều là cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm tình huống, đều là rời đi đám người kia lưu lại hạt giống. Giang Bạch cũng hỏi ra một cái trong lòng nghi hoặc, vì sao đã nhiều năm như vậy không ai thống nhất chư thiên? Hai vị chôn cất vương nói khẽ, bởi vì chúng ta cho là mình không xứng. Đối với cái này hồi phục Giang Bạch có chút không phản bắt được. Chương 133, loạn cổ hiện thế chương 133, loạn cổ hiện thế thế nhưng suy nghĩ một chút hai vị chôn cất vương đã từng nhìn qua Hoàng Thiên Đế vĩ ngạn, biết rồi dưỡng gà, đồ tể, chôn cất chủ, Hoàng Thiên Đế bí lực, cuối cùng cho là mình không xứng cũng bình thường. Đối với hai vị chôn cất vương sắp xếp Giang Bạch là một điểm suy tư đều không có, trực tiếp đem địa phủ giao cho chôn cất sĩ nhất tộc. Vắng vẻ nhiều năm địa phủ lại một lần nữa có chủ nhân, nguyên thủy cổ giới cũng nhận được sử thi cấp tăng cường. Về sau Giang Bạch cũng từ Vô Thủy nơi đó giải được chư thiên bên trong mặt khác vương giả đối với hắn dẫn đi tin tức. Đại gia đối sắp khôi phục dị vực, đánh thẳng tới quỷ dị nhất tộc biểu thị không sợ hãi. Ta hoài nghi, bọn hắn muốn đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc. Vô Thủy nói ra kết luận của mình. Hai vị chôn cất vương đối với cái này cũng biểu thị đồng ý, về phần bọn hắn hai cái vì cái gì không có ném quỷ dị nhất tộc ý nghĩ. Hai vị chôn cất vương cũng đã nói nguyên nhân, đặc biệt đơn giản, sợ gặp phải chôn cất chủ hòa dưỡng gà, sau đó bị chặt chết. Cũng là lúc này Giang Bạch biết được, tại hoàn mỹ thế giới trong nguyên tắc chết trận tại loạn cổ thời kỳ cuối dưỡng gà cùng bán thuốc giả một thế này cũng chưa chết, cùng một chỗ đi theo Hoàng Thiên Đế đi thế giới biển một bên khác. Thật sự là cải biến rất nhiều. Giang Bạch trong lòng thở dài nói, đối với chư thiên bên trong mặt khác vương giả lựa chọn, khả năng tồn tại muốn đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc, Giang Bạch lựa chọn không thèm chú ý đến. Tùy bọn hắn đi thôi, nguyện ý qua đây chúng ta liền tiếp nhận, không nguyện ý qua đây, trung lập, chúng ta an vị xem mặc kệ, đầu nhập vào phản bội chư thiên, chúng ta liền hủy diệt bọn hắn, cầm lại thuộc về chư thiên cổ giới. Địch nhân không phải nhất làm cho người phẫn nộ, nhất làm cho người phẫn nộ chính là phản bội. Tựa như trong tình yêu đáng hận nhất không phải cặn bã nam cặn bã nữ, mà là ngụy trang thâm tình ngụy quân tử. Sự tình nhạc dạo định ra về sau, Giang Bạch đám người liền bắt đầu chờ đợi dị vực êm đềm cùng Du Đà phục sinh, chờ đợi dị vực một lần nữa quật khởi, trùng kích chư thiên. Đang chờ đợi bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là vạn năm qua đi. Tại cái này vạn năm bên trong, Vô Thủy cùng hai vị chôn cất vương dẫn đầu lưu thủ một nhóm khác hồng trần tiên đi hướng thế giới biển, thay thế ngoan nhân cùng thần đợi uống công người. Trở về ngoan nhân cùng thần đợi uổng công người khí thế thảm liệt, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Đặc biệt là đi cùng Vũ Phong đám người, tại hồng trần trên con đường tiên đạo nhanh chóng tiến bộ. Thư không càng là khiêu chiến tiên vương đại kiếp. Trung trung điệp điệp tiên vương đại kiếp hấp dẫn chư thiên bên trong hết thảy vương giả lực chú ý, thư không vượt qua thân thể, oanh kích nguyên thần đại trùm ánh sáng cũng vượt qua đi đến lần. Nhưng trung quy là quá sốt ruột tấn thăng, nội tình quá kém, tấn thăng thất bại. Bởi vì Giang Bạch tồn tại, thư không cuối cùng chỉ là bị một chút tổn thương, đồng thời không có nguy hiểm tính mạng. Mà hư không lúc này cảnh giới không sai biệt lắm thì tương đương với hoàn mỹ thế giới thập hùng, nửa bước tiên vương, có cùng tiên vương một trận chiến cơ sở, cũng liền mẹn mẹn chỉ là cơ sở. Đến mức nói bởi vì cái này đạt tới cùng tiên vương một trận sinh tử trình độ, cái kia chính là tinh khiết đang nói đùa, không đúng, là khôi hải. Tiên vương phía dưới đều sâu kiến, đây là không thể đánh vỡ ma chú. Mạnh như Hoàng Thiên Đế tại tiên cảnh đều có thể cùng tiên vương một trận chiến, cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép gạt bỏ. Nhưng ngay cả như vậy, đầu sắc hư không vẫn như cũ hướng ngon nhân, Vô Thủy, Giang Bạch, Thần Trắng, Trạm Thần, Ngụy Phong đám người phân biệt khởi xướng khiêu chiến công kích, kết cục tự nhiên cũng là bại bại bại. Sau đó Trạm Thần chôn cất vương không nhịn được nhà danh nói, các ngươi cái này một giới người đều như thế đầu sắt sao? Biết do không thể làm mà làm, tựa như đầu óc có cái gì bệnh nặng một dạng. Giang Bạch đối với cái này thì là cười cười không nói, nếu là không có như vậy rũ khí, làm sao đi chiến tiên đấu địa, làm sao đi khiêu chiến hết thảy? đầu sắt mặc dù thoạt nhìn xuẩn, nhưng nếu là không đủ đầu sắt, ý chí không đủ kiên định, làm sao có thể xuất liên tục hoàng, diệp, sở ba người. Kế hư không về sau, cũng có những người khác lục tục nếm thử độ tiên vương đại kiếp, nhưng cuối cùng đều là thất bại, tốt giống như hư không một dạng bước vào tiên vương cảnh giới, kém liền cửa thứ nhất đều không có chen đè tới, trực tiếp bị đánh chết. Thật sự là may mắn có Giang Bạch bọn người ở tại một bên hộ đạo. Lúc này các vị cổ hoàng, đại đế ở giữa thiên phú khoảng cách lần thứ nhất hiện hóa ra ngoài. Vô cùng tàn khốc tình huống, là thật có khoảng cách tồn tại. Bất quá tựa như chạm thần nhà danh hư không đầu thiết nhất dạng, mặt khác thất bại của hoàng, đại đế dồn dập biểu hiện ra thỏa mãn đầu sắc nhiệt tình, tiếp tục cố gắng tu hành, không tức giận chút nào. Dung Thần Châu lời nói, cái này kêu vấn đề. Cái này không là vấn đề, đây chỉ là tốt hơn khiêu chiến mà thôi. Thiên phú xảy ra vấn đề, vậy liền cho thân thể của mình đổi bộ thiên phú chứ sao? Tài tình xảy ra vấn đề, vậy liền đi tìm người không ngừng va chạm kiến thức, lẫn nhau xúc tiến chứ sao? Đến mức không thể vào bước tình huống, xin lỗi, kể từ khi biết Hồng Trần Tiên Lộ bộ này cách đi về sau, đại gia vẫn cảm thấy, trừ phi chết rồi, không phải vậy liền nhất định có thể tiến bộ. Kém nhất, sắp gặp tử vong một lần, lần nữa lột xác phục sinh còn có thể tiến bộ đâu, cho dù rất yếu ớt. Hơn nữa, chúng ta còn có một mình sáng tạo pháp đầu kia đường có thể đi a thượng tầng tăng vọt nhiệt tình cũng tại cái này vạn năm bên trong ảnh hưởng đến tầng dưới chót tu sĩ, nhường các tộc già không ít trí tôn. Đặc biệt là xem như tiên kiếp khôi phục không lâu sau, nguyên thủy cổ giới thiên địa lại khôi phục quá khứ có được trí tôn đường, cùng với sẽ cho bước qua trí tôn đường người chúc phúc về sau, nhường đại gia càng thêm cố gắng tu hành. Chúc phúc thế nhưng là hàng thật giá thật có thể làm cho một cái tộc quần tiến vào chính hướng tuần hoàn độ tốt. Một vị trí tôn sinh ra, thiên địa ban thưởng phúc phận thời gian có thể tẩy lễ vật ra một mảnh đất lành để tu hành, còn có thể xúc tiến xung quanh người tu hành, đặc biệt là hài tử, càng là tẩy tư chất. Tại hoàn mỹ thế giới trong nguyên tắc, hoang thiên đế đạp trí tôn đường, thiên địa ban thưởng phúc phận lúc, thạch thôn những hài tử kia cơ bản đổi một bộ tư chất, tu vi đột nhiên tăng mạnh mẽ trực tiếp sách hai cấp bậc. Vô cùng nghịch tiên. Đối mặt nhiệt tình tăng cao tu hành, Giang Bạch lựa chọn cổ vũ. Một ngày này, Giang Bạch ngay tại xuyên thấu qua chính mình khống chế quỷ dị nhất tộc vương giả quan sát dị bước lúc, trong lòng đột nhiên động một cái. Suy tư một cái về sau, Giang Bạch đem ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy cổ giới. Chỉ thấy đã từng giả thiên vũ trụ, đã từng bắt đầu cổ tinh Bắc Nguyên, một vị hăng hái thiếu niên bước vào tu hành lộ trình mấu chốt là ba nhìn này cho mình lấy một cái đạo hiệu, kêu loạn cổ. Trong nguyên tắc ngươi không biết rồi loạn cổ tuyết nguyệt, cho mình lấy tên loạn cổ ta hiểu. Hiện nay nguyên thủy cổ giới bên trong thế nhưng là lưu truyền không ít đi qua cố sự, ngươi thế nào còn dám cho mình lấy tên loạn cổ? Là đầu có bệnh sao? Giang Bạch cũng nhịn không được nhà danh nói. Xong việc về sau, Giang Bạch vẫn như cũ đưa ánh mắt phóng tới tuổi trẻ loạn cổ trên thân, muốn nhìn một chút một thế này cái này không may hải tử sẽ đi như thế nào. Tại Giang Bạch nhìn soi mói, loạn cổ giống như bình thường thiên tài bình thường, đánh trước lần gia tộc vô địch thủ, sau đó lại đánh khắp xung quanh địa khu vô địch thủ, là thật hăng hái, thiếu niên tiên tiêu. Sau đó không lâu loạn cổ đạp vào Bắc Nguyên cái này hơi lớn hơn một chút sân khấu. Tại nơi này, loạn cổ ăn vào nhân sinh lần thứ nhất đánh bại, thế nhưng không quan trọng, cố gắng một chút hắn liền lại lật tung địch nhân, đồng thời tại một mảnh di tích cổ bên trong tìm tới hư không lúc tuổi còn trẻ lưu lại truyền thừa, đồng thời tại thám hiểm quá trình bên trong quen biết lao bà của mình, một cái tên là Bạch Ninh Nhi Bạch Hạc. Giang Bạch phảng phất minh bạch vì sao trong nguyên tắc trông coi loạn cổ truyền thừa là một cái lao tờ SUZU, ổn thỏa tình cảm. Chương 134, loạn cổ một chương 134, loạn cổ một sau đó không lâu, Trung Châu kỳ sĩ phụ chiêu sinh, làm địa phương nhỏ ra tới, ngoại trừ thiên phú không có gì cả thiên tài, loạn cổ quả quyết đi báo danh, trúng tuyển. Đánh mặt xem thường chính mình Trung Châu thiên tiêu, đánh nhỏ ra tới lão, bị đuổi giết, kết bạn một nhóm hảo huynh đệ, sau đó bái nhập kỳ sĩ phụ đại thánh môn hạ thu hoạch được che chở, lão đại thánh mang theo loạn cổ đi đánh mặt truy giết gia tộc của hắn. Loạn cổ kinh lịch trong mắt Giang Bạch càng giống là nào đó thiên sảng văn. Hăng hái loạn cổ tu vi tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi hơn trăm năm liền xông vào thánh nhân vương cảnh, thu hoạch được bắt đầu cổ tinh đông đảo đại lao xem trọng, bắt đầu trả lại gia tộc. Một lần cổ mộ thám hiểm, loạn cổ lấy được luyện chế đế binh tài liệu, lấy được một phần chuẩn đế truyền thừa cùng hắn cả đời cất giữ. Dựa vào những thu hoạch này, loạn cổ tu vi tiến thêm một bước, chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong xưng tôn. Sau đó loạn cổ dẫn đầu các minh đệ tiến vào tinh không cổ lộ, cái kia một ngày, loạn cổ hăng hái, đưa loạn cổ bắt đầu chúng sinh không nhịn được cảm khái, không hổ là dùng loạn cổ làm tên tiên tiêu, có lẽ thật có thể chấn áp đương thời, trở thành danh chấn cổ giới đại đế, để bọn hắn bắt đầu đạp vào huy hoàng. Ngay cả loạn cổ đều là cho là như vậy. Nhưng mà hiện thực thường thường đều là phúc họa tương y dìa bước vào tinh không cổ lộ trận chiến đầu tiên, loạn cổ gặp loạn thiên thất hùng, một cái tên gần giống như hắn tổ hợp. Có thể là danh tự không kém nhiều nguyên nhân, cũng có thể là song phương mệnh trùng chú định là muốn làm đối thủ. Đương nhiên, cũng có thể là loạn cổ danh tự quá lớn, làm cho đối phương phẫn nộ. Kết cục là loạn cổ bị đánh bại, đính tại nhân tộc cổ lộ đệ nhất thành trên tường thành. Bởi vì loạn thiên thất hùng hạ lệnh, ai cũng không dám buông xuống loạn cổ. Khuất nhục kinh lịch đồng thời không có đánh bại loạn cổ, hắn đang dãy rủa bên trong tiếp tục tồn tại, cố gắng lĩnh hội đại đạo. Trong lòng của hắn tràn ngập hy vọng. Cuối cùng buông xuống loạn cổ chính là sau đạp vào cổ lộ Bạch Ninh Nhi, cô gái hiền lành nhìn thấy loạn cổ thời gian trực tiếp khóc, đội vàng cứu chính mình nam nhân. Hai vợ chồng bắt đầu cùng nhau xông xáo cổ lộ, loạn cổ về sau lại cầm tới đạo chi nguyên mượn nhờ hắn ngộ đạo võ đạo, thăng hoa ra võ đạo thiên nhãn. Đây là một loại chủ tu đôi mắt thần thông, có thể sánh vai đấu chiến thánh viên nhất mạch phá vọng mắt vàng. Đôi mắt này có thể nhìn thấu địch nhân võ đạo động tác, bí thuật cấm kỵ phát động các loại, đổi là có thể nghiền nát hư ảo, nhắm thẳng vào bản nguyên. Mấu chốt nhất là, sáng tạo bí thuật này quá trình bên trong, loạn cổ tổng kết chính mình qua lại tất cả kinh thư, sáng tạo ra càng thêm thích hợp bản thân kinh văn. Thiên phú quả thật không tệ. Có thể loạn cổ vận mệnh nhất định là muốn giống như danh tự, coi hắn tìm tới loạn thiên thất hùng chuẩn bị rửa sạch đục nhã lúc, lần nữa bị đánh bại. Một chục bảy, loạn cổ bị cặc cặc giết lung tung, Bạch Linh Nhi vì giúp đỡ loạn cổ bị người đánh nát bản nguyên, tuổi thọ tiến vào đến ngược. Loạn thiên thất hùng nhìn loạn cổ phu thê hai cái như thế tình cảm thâm hậu, lúc này quyết định thay loạn cổ thử lại lần nữa tình cảm huynh đệ của hắn như thế nào. Vì bức loạn cổ hiện thân, loạn thiên thất hùng tìm tới mới vừa đạp vào tinh không cổ lộ loạn cổ huynh đệ nhóm. Đám này loạn cổ huynh đệ không nghĩ tới chính mình sẽ trực tiếp đụng vào quan ngọn nguồn buốt, liều chết đại chiến về sau vẫn như cũ bị bắt. Loạn thiên thất hùng đem tin tức phát hướng toàn bộ tinh không, muốn đích thân giải quyết loạn cổ các huynh đệ. Loạn cổ đi cứu, lần nữa lại bại, đồng thời tận mắt nhìn đến huynh đệ mình nhóm chết ở trước mặt mình chẳng cảnh. Cái kia một ngày, loạn cổ nổi điên nhập ma, tu vi phóng đại, sau đó bị loạn thiên thất hùng ngạnh sinh sinh đánh ra nhập ma trạng thái, thất thần tê liệt trên mặt đất. Nhập ma lại như thế nào? Chúng ta bảy huynh đệ bản thân liền là ma. Loạn thiên thất hùng càn rỡ mà cười cười, muốn kết thúc loạn cổ tính mệnh. Bọn hắn không thích một cái ngày đát sâu kiến. Tử vong tiến đến lúc, loạn cổ tan nát cõi lòng, hắn vô ý thức phát động chính mình lấy được cái kia bộ phận hư không truyền thừa, đem dùng để trục xuất địch nhân không gian bí thuật dùng để trục xuất chính mình. Thật sự là một cái thú vị cách chơi. Giang Bạch nhẹ giọng thở dài. Loạn cổ bị chính mình trục xuất tới một viên lạ lẫm tinh cầu, ở nơi đó cầu thả sống tiếp được. Sau đó không lâu, Bạch Linh Nhi tìm tới loạn cổ, nhìn xem thất ý thanh niên đau khóc thành tiếng, nhưng cũng cùng hắn cùng một chỗ ở lại. 300 năm sau, trước đó giúp đỡ loạn cổ, dẫn đến chính mình bản nguyên bị thương Bạch Linh Nhi không còn sống lâu nữa, chỉ còn lại có mấy chục năm. Nàng cầu loạn cổ mang nàng về nhà, nàng muốn về nhà. Loạn cổ đáp ứng, cùng Bạch Linh Nhi cùng rời đi tinh không cổ lộ cái này thương tâm địa phương. Phú quý thời gian bên người đều là bằng hữu, tịch mịch thời gian bên người đều là trào phúng người. Năm đó loạn cổ rời đi bắt đầu đạp vào tinh không cổ lộ thời gian bên người có bao nhiêu gieo họ người, khi trở về liền có bao nhiêu khinh bị người. Loạn cổ trở thành bắt đầu xỉ nhục. Đây cũng là rất nhiều tinh không cổ lộ kẻ thất bại không muốn trở về tốt thôn quê, lưu tại cổ lộ trên nguyên nhân. Loại trạng thái này đại khái chính là không còn mặt mũi đối Giang Đồng Vũ lao đi. Trở lại bắt đầu tinh, duy nhất chân tâm đối loạn cổ cũng chỉ có người nhà cùng lão sư. Vô số người chào phúng loạn cổ, lão sư hắn liền đuổi trở về. Loạn cổ người nhà, Bạch Linh Nhi người nhà đều không có quái loạn cổ, cho hai người tìm tới thần dược, cố gắng cứu chữa. Loạn cổ sư phó cũng là cố gắng khuyên bảo loạn cổ, càng là tìm đến thần nguyên dịch phong ấn Bạch Linh Nhi. Ở nhà người cùng đi, sư tôn dạy bảo dưới, Bạch Linh Nhi có khả năng kéo dài tính mạng thành công tương lai dưới, loạn cổ nhặt lại lòng tin lần nữa lên đường. Lần này hắn trước tiến vào hư thần giới rèn luyện chính mình, phạm vi nhỏ tôi luyện chính mình, tranh thủ thực lực đầy đủ rồi lại báo thù rửa hận. Nhưng có một câu nói rất hay, thành công bên người đều là người tốt, yếu thời điểm bên người đều là người xấu. Loạn cổ dẫn đầu gia tộc tại hư thần giới cầm tới mấy lần lợi ích, trêu đến bắt đầu tinh bên trong có những người khác rất không hài lòng. Ngươi một phế vật làm sao còn dám quật khởi? Nhưng đại gia lại không thể không thừa nhận, loạn cổ thiên phú quả thật không tệ, nhặt lại một chút lòng tin loạn cổ vẫn như cũng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, giết hết bắt đầu vô địch cùng cảnh giới tay tồn tại. Sở dĩ có người đem loạn cổ lần nữa quật khởi sự tình nói cho loạn thiên thất hùng. Hư thần giới bên trong, loạn thiên thất hùng vượt tinh vực mà đến, lần nữa đánh sập loạn cổ. Không có bọn hắn cho phép, bại tướng dưới tay bọn họ không thể lần nữa quật khởi, đi vào trước mặt bọn hắn ngày đát, thậm chí thanh âm ra hiện nay trong thai của bọn hắn đều không được. Không có những lý do khác, liền là đơn giản như thế, đơn thuần ác, không lưu một đường. Bắt đầu tinh bên trong người tại loạn cổ lần nữa sụp đổ về sau, đối loạn cổ nhà mơ ước người tổ chức một lần vây giết. Loạn cổ sư tôn vì điểm hộ hắn bị người chém giết, loạn cổ người nhà bị san bằng, hết thảy tất cả bị cướp đi. Loạn cổ nhà trưởng đối dùng gia tộc đại trận đưa đi suy sụp tinh thần loạn cổ cùng trong phong ấn Bạch Linh Nhi. Làm loạn cổ tỉnh lại lần nữa thời gian là tại một mảnh rừng đảo trong hương thôn, đây là loạn cổ gia tộc bí mật lưu lại bảo vệ tính mạng. Bạch Linh Nhi đi ra phong ấn nàng thần nguyên, mang theo tâm tính lần nữa sụp đổ loạn cổ rời đi nơi này, nàng cảm thấy không an toàn. Sự thật cũng xác thực như thế, không lâu sau đó liền bị người tìm tới, san bằng. Bạch Linh Nhi mang theo loạn cổ phong ấn tu vi, đi vào hồi hương, vượt qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Trăm năm về sau, Bạch Linh Nhi tóc trắng phơ nằm ở trên giường, dùng tay khô héo vuốt ve loạn cổ gương mặt, nói khẽ, đừng từ bỏ ngươi chứng đạo giấc mơ. Nam nhân của ta vốn nên là một vị cái thế anh hùng, vô địch cổ kim tương lai đại đế. Chương 135, loạn cổ 2 chương 135, loạn cổ 2 nhìn đến đây, Giang Bạch nghĩ đến trước kia nhìn qua rất nhiều gia thiên đồng nhân tiểu thuyết, nhân vật chính đều động thủ đem loạn cổ người nhà cứu. Giang Bạch không có làm như vậy, cứ như vậy bình tĩnh nhìn loạn cổ người nhà chết đi, vợ chồng mất đi. Chứng đạo tiên đế về sau có thể phục sinh hết thể người đã chết. Sau đó không lâu, đoạn văn này tại người hưu tâm truyền lại hạ lưu đến nguyên thủy cổ giới bên trong, chấn kinh tất cả mọi người. Có lớn mật người đi cầu chứng, thậm chí chứng thực đến chôn cất vương Trạm Thần nơi đó. Trạm Thần cười nói, là thật, tiên vương phía trên còn có cảnh giới tồn tại, có thể phục sinh chính mình muốn phục sinh người. Chúng ta đã từng chỉ thấy qua Hoang Thiên Đế phục sinh cổ nhân. Tin tức truyền rất rộng rãi, ban đầu bị Bạch Linh Nhi câu nói sau cùng ảnh hưởng loạn cổ lần nữa đạp vào hành trình. Ta sẽ đền bù hết thể khuyết điểm. Loạn cổ trong mắt lóe ra điên cuồng. Lúc này loạn cổ trong mắt Giang Bạch đã có chút phong ma, bị chấp niệm chiếm lĩnh. Loạn cổ cho là mình đánh không lại loạn thiên thất hùng không phải tâm tính vấn đề, là thiên phú, là truyền thừa vấn đề, thiên phú của hắn không đủ mạnh, truyền thừa cũng không đủ mạnh. Sở dĩ loạn cổ bước lên tìm kiếm truyền thừa đường đi. Hắn đem mục tiêu định là ngoan nhân truyền thừa, thôn thiên ma công. Nếu là có thể tìm được, ta không chỉ có thể cầm tới quật khởi truyền thừa, còn có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trả thù những người kia. Loạn cổ trong mắt lóe ra sát ý, hắn muốn giết rất nhiều người. Tại Giang Bạch xem ra, loạn cổ hoặc nhiều hoặc ít là có chút thiên mệnh ở trên người, vẫn đúng là nhường hắn tìm tới một bộ phận ngoan nhân truyền thừa, mặc dù nơi này chỉ có một bộ phận thôn tiên ma công đi. Làm loạn cổ tại mưa lớn đêm chém giết hủy diệt hắn ra tộc người, chuẩn bị thôn phệ đối phương lúc, hắn do dự, bàng hoàng. Cuối cùng loạn cổ từ bỏ. Chưa từng có một vị đại đế là dựa vào lấy ăn người đi lên, ta không thể sa đoạn, không thể cô phụ Ninh Nhi mong đợi. Loạn cổ cuối cùng lựa chọn chỉ giết, không ăn thịt người, giữ vững cuối cùng bản tâm. Sau đó không lâu loạn cổ lại tìm đến một bộ phận tề thánh truyền thừa. Giang Bạch nhìn đến đây đều kinh ngạc, cái này có thể vượt ra khỏi nguyên tắc tình huống, nhưng cũng vẹn vẹn ngạc nhiên, dù sao cải biến đồ vật quá nhiều rồi. Về sau đồng tu một bộ phận hư không, ngoan nhân, tề thánh truyền thừa loạn cổ hóa thân người báo thù, hướng bắt đầu tinh bên trong hủy diệt nhà bọn hắn, vây giết sư phụ hắn người khởi xướng báo thù. Mặc dù bây giờ là trường sinh vật chất sung túc nguyên thủy cổ giới thời đại, chí tôn tại nguyên thủy cổ giới bên trong đều không ít, chí tôn truyền thừa gia tộc đều không được xưng cường hãn. Nhưng ngay cả như vậy, đại thánh cũng vẫn như cũng là chúa tể một phương, là một chút giáo phái trung kiên. Tiến vào đại thánh giai đoạn loạn cổ đối tất cả đại giáo phái trung kiên cặc cặc giết lung tung, cũng không ít người truy sát loạn cổ, nhưng loạn cổ gặp phải chuẩn đế liền chạy, gặp phải đại thánh liền giết, cho dù là bây công cũng tìm đúng cơ hội liền giết, vô cùng bá đạo, cường ngạnh. Dựa vào loại du kích chiến này, lấy máu thủ đoạn, loạn cổ lòng tin lần nữa thụ đứng lên, đồng thời tại đánh du kích quá trình bên trong sáng tạo ra bí thuật cấm kỵ vĩnh hằng trục xuất, thập tự tinh vực giao nhau, loạn cổ thánh quyết các loại. Đặc biệt là loạn cổ thánh quyết, chủ yếu tác dụng tại nhiễu loạn địch nhân, là đối diện quyết bây công thủ đoạn cao cường. Giang Bạch nhìn xem loạn cổ lần lượt để cho mình đưa thân vào vây công bên trong chẳng cảnh, trong lòng minh bạch, hắn đây là tại tôi luyện chính mình, vì đó sau quyết đấu loạn thiên thất hùng làm chuẩn bị. Lựa phục thù cũng là loạn cổ động lực. Truy sát loạn cổ giáo phái cuối cùng không thể nhịn được nữa tìm tới loạn thiên thất hùng, bỏ ra đại đại giới. Lại là một hồi đại chiến kinh thiên, lần này loạn cổ đứng vững loạn thiên thất hùng vây công, còn kém chút phản sát một hai cái, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Nếu không phải loạn cổ kịp thời sử dụng đỉnh hàng trục xuất, hắn kém chút bị đánh chết. Bất quá ngay cả như vậy, loạn cổ vẫn như cũ lòng tự tin phóng đại, hắn có thể báo thù. Thực lực của hắn có thể ủng hộ hắn hoàn thành báo thủ. Mang theo một lần nữa nhặt lên lòng tự tin, loạn cổ bắt đầu càng thêm điên cuồng tu hành. Sau đó loạn cổ bị loạn thiên thất hùng đẩy vũ trụ truy sát. Chỉ cần có người có thể cung cấp loạn cổ vị trí, loạn thiên thất hùng liền cho thủ lao, căn bản không cho loạn cổ tu hành thời gian. Cũng là loại tình huống này, loạn cổ 200 năm nội tu vì không được tiến thêm, đẩy vũ trụ đảm mệnh. Ngoại trừ luyện thành toàn thân chạy chối chết tốt bản lĩnh, loạn cổ có thể nói một câu là không có gì cả. Đang chạy chối chết quá trình bên trong, loạn cổ không ngừng phản kháng, không ngừng bị đánh bại. Nhưng loạn cổ từ đầu đến cuối lòng mang hy vọng. Một mực đến một lần, loạn thiên thất hùng bên trong lão đại đơn độc đánh bại loạn cổ, tại hắn lại một lần chạy trốn lúc, khóe miệng dâng lên nụ cười tàn nhẫn, rêu cợt nói, con chuột nhỏ, tiếp tục chạy đi, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Trong chốc lát, loạn cổ cả người đều tâm tính đều sập, hắn cho rằng hy vọng chỉ là mèo già cho con chuột hy vọng mà thôi, chỉ là đối phương còn không có chơi chán mà thôi. Lần này sụp đổ nhường loạn cổ đi xa hoang vu tinh vực. Dù sao bây giờ là nguyên thủy cổ giới, không phải giả thiên vũ trụ, không có giới hạn hoàng cho vẹn vẹn chỉ là đại thánh tu vi loạn cổ đi. Lần này cũng không có người tới dỗ dành loạn cổ, đi tới chỗ nào đều là trào phúng chế giễu, không ai để ý loạn cổ. Không người hoang vu trong tinh vực, tinh thần sụp đổ loạn cổ một mình du đãng. Đại khái là thỏa mãn hoang vu nguyên nhân, lần này thật không có người tìm tới loạn cổ. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, thời gian chậm chậm đi qua, loạn cổ trạng thái không những không có tốt, còn càng ngày càng kém. Chỉnh thể quá trình đại khái chính là từ bệnh trầm cảm hướng bệnh tâm thần tiến hóa một dạng. Một thân một mình tinh thần bên trong hao tổn cùng tự trách rất dễ dàng để cho người ta nổi điên. Giang Bạch đối với cái này cảm thấy cũng bình thường. Bất quá hắn đồng dạng cảm thấy loạn cổ A Nhi này thiên phú không hợp thói thường. Tại Phong Ma, tiến vào bệnh tâm thần trạng thái về sau, vậy mà mượn nhờ ngoan nhân truyền thừa tổng kết ra một bộ ma thai thuần dưỡng, sau đó hoàn thành. Trăm năm qua đi, một ngày, rơi vào bệnh tâm thần loạn cổ đột nhiên tỉnh, trong miệng tràn ngập một câu, ta không thể điên, ta còn muốn chứng đạo, cứu sống Ninh Nhi. Giang Bạch xem cái này tới hào hứng, cho dù biết rõ loạn cổ có thể trở về, thật là nhìn thấy lúc, vẫn là chấn động vô cùng. Từ bệnh tâm thần biến thành người bình thường, vẫn là không ai bồi tiếp tình huống dưới, đây là biết bao thần kỳ một sự kiện a chạm ta minh đạo. Nổi giận gầm lên một tiếng, loạn cổ khôi phục, tiên đài dần dần thanh minh, thể nội ma thai nở rộ, sinh mệnh khí cơ nở rộ, sinh mệnh bản nguyên lại lên một tầng nữa. Thời khắc này, loạn cổ từ bệnh tâm thần lần nữa khôi phục bình thường, đồng thời hóa ra ma thai hoàn thành lộ xác, dẫn hạ chuẩn đế lôi kiếp. Mên ngông lôi kiếp vây quanh loạn cổ, phản phất là tiên thần vì đãng ma hạ xuống thần phạt một dạng. Thế nhưng loạn cổ không phải ma, chỉ là xây ma công phạm nhân, lôi kiếp tự nhiên làm hắn không chết. Một lần nữa sau khi tỉnh dậy, loạn cổ giết hồi nhân tộc cổ lộ, đem loạn tiên thất hùng giết chết, bảy người không có một chút sức chống cự. Nhìn ngây người vũ trụ chúng sinh, tất cả mọi người cảm thấy cái này quá bất hợp lý, mấy trăm năm trước còn bị đẩy vũ trụ người truy sát, biến mất một khoảng thời gian trở về liền tu vi vượt qua địch nhân, chém giết hết thảy, cái này bình thường sao? Bình thường, bởi vì các ngươi từ bệnh tâm thần biến trở về người bình thường yêu cầu nhiều kiên cường niềm tin ý chí. Giang Bạch nói khẽ. Sau đó loạn cổ lại xông về bắt đầu, đem săn bắn sư phụ hắn, hủy diệt hắn gia tộc người toàn bộ chém giết. Trong đó một chút giáo phái đồng dạng có chuẩn đế tồn tại, nhưng vẫn như cũng bị loạn cổ giết vào trong đó, không lưu tình chút nào hủy diệt. Giờ khắc này loạn cổ cho thấy đại đế phong thái. Hôm qua ra ngoài tắm rửa xoa bóp, nghĩ đến thư giãn một tí. Kết quả là lại hư, không có viết ra. Buổi sáng hôm nay trạng thái không sai, tranh thủ thời gian viết hai chương. Cuối cùng, cầu một đợt phiếu đề cử. Xin nhờ các vị người đọc thật to, cho ta điểm phiếu đề cử đi. Chương 136, loạn cổ 3 chương 136, loạn cổ 3 nhường Giang Bạch không nghĩ tới chính là, loạn cổ tại báo thù hoàn tất về sau vậy mà tới Thiên Đình, báo danh làm một tên Thiên binh thống lĩnh. Thiên binh thống lĩnh cùng địa phương chuẩn đế so sánh chính là, cái sau là đầu gà, hiệu lệnh một phương, cái trước là đuôi phượng, mặc dù hoa lệ nhưng bị người áp chế, trông coi. Bất quá làm nhìn thấy loạn cổ bốn châu nghe ngóng, nên như thế nào cận thấy mình lúc, Giang Bạch minh bạch nguyên nhân, đây là có bí mật yêu cầu chính mình trả lời a, ngay cả như vậy, Giang Bạch cũng vẫn là nghi hoặc không thôi, ngươi nhất thế vô địch, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, cầm tới đại đế danh hào không liền có thể gặp mặt ta sao? Cho loạn cổ làm thêm vào Thiên Đình thủ tục vu tộc chí tôn hiểu rõ đến loạn cổ nhu cầu về sau, cũng là như thế hỏi. Loạn cổ than nhẹ một tiếng, đã đợi không kịp. Tốt, có đạo lý hồi phục. Vu tộc chí tôn đối loạn cổ nói khẽ, gặp mặt nhân vương cơ hội rất tốt thu hoạch được, trở thành đại đế danh chấn cổ kim, một mình khai sáng ra một đầu tiến hóa đường, cũng đều tu hành pháp, cũng hoặc là phát hiện cái gì đại sự kinh thiên động địa, dẫn tới nhân vương hiện thân, trừ cái đó ra liền không có. Thậm chí hai loại biện pháp vẫn là chúng ta chính mình tổng kết, khó giữ được thật. Vu tộc chí tôn biểu thị loạn cổ thêm vào Thiên Đình ý đồ trước giờ nhìn thấy Giang Bạch hành vi có chút làm loạn. Dù sao thật không phải là cái gì đường tắt. Đối với lúc này đã kinh lịch đông đảo sóng to gió lớn loạn cổ tới nói, cái này hồi phục cũng không thể nhường tâm tình của hắn dung chuyển. Về sau loạn cổ trước lưu tại Thiên Đình nội bộ, cũng rất nhiều chuẩn đế nhất cấp thiên binh thống lĩnh giao thủ, tôi luyện chính mình. 500 năm về sau, loạn cổ tại hơn ngàn tuổi đột phá đến chí tôn cấp. Bởi vì đã khôi phục chí tôn đường, loạn cổ tại đột phá thời gian lấy được thiên địa chúc phúc. Cái kia một ngày, loạn cổ nhìn bên cạnh hưởng thụ hắn chí tôn phúc phận thiên binh hốc mắt đỏ lên, hắn nghĩ tới huynh đệ đã chết, thê tử, gia nhân. Lúc trước nói tốt lắm, đại gia trước sau đạp phá chí tôn đường, cầm tới chí tôn phúc phận, dựa vào cái đồ chơi này cường hóa gia tộc nội tình, thành lập một người cũng không có cách nào chống lại cả một gia tộc. Nói xong cùng một chỗ hoàn thành giấc mộng này, nhưng bây giờ chỉ còn lại có chính hắn, vốn nên hưởng thụ hắn chí tôn phúc phận người nhà, huynh đệ, vợ chồng, lão sư cũng đều mất đi. Thương tâm qua đi loạn cổ đạo tâm càng kiên cố hơn, hắn phải nỗ lực tu hành, hắn muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cầm tới đại đế danh hiệu. Sau đó hắn muốn đi gặp mặt Giang Bạch, hỏi một chút, siêu việt tiên vương về sau, thật có thể phục sinh chết đi vợ chồng, huynh đệ sao? Mang theo cường ngạnh niềm tin, loạn cổ hướng chủ quản Thiên Đình Thiên binh cựu Lê đại đế xin phép nghỉ, đi nguyên thủy cổ giới bên trong đoạt đại đế danh hiệu. Cái này vừa mời giả cho ngày bình thường liền tương đối tốt chiến cựu Lê chỉnh nợ đủ cười, đội vàng hướng loạn cổ cái này nguyên thủy cổ giới bên trong nổi danh hiếm thấy biểu thị, đi, đánh, dùng sức đánh, cho chúng ta Thiên Đình đánh ra thanh danh. Loạn cổ thì sắc mặt nghiêm túc biểu thị không có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không cho Thiên Đình mất mặt. Nhờ vào cựu Lê miệng rộng, loạn cổ sự tình tại Tây Hoàng tổ chức, chỉ có Hồng Trần Tiên trở lên mới có thể tham gia bản đảo bữa tiệc truyền khắp. Đến tận đây, đông đảo Hồng Trần Tiên đều biết loạn cổ tại thay Thiên Đình tranh đoạt đại đế danh hiệu. Đồng thời mọi người cũng đều giải loạn cổ cố sự. Loạn cổ cố sự là rất hiếm thấy, nhưng đối với lâu dài bế quan Thiên Đình chúng tiên tới nói, chính là đều biết, chú ý không đến. Bây giờ nghe về sau, đại gia dồn dập biểu thị, nhất định phải chú ý một cái này không may hài tử, bách chiến bách bại, cuối cùng đạp ra con đường của mình thành ma phản sát, thật là lần đầu tiên thấy. Chủ yếu một cái thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Nhưng lão Kim Ô Chí Tôn cũng biểu thị, có thể nâng lên loạn cổ hai chữ, cũng là thật lợi hại. Trạm Thần Chôn Cất Vương đồng dạng cười nói, xác thực như thế, cảm giác hắn thay cái danh tự liền sẽ không như thế xui xẻo. Giang Bạch lý giải bọn hắn lời nói, bởi vì trong mắt hắn, loạn cổ trên thân từ đầu đến cuối có một chút nhân quả, cũng coi là chính mình nghiệp chướng. Giang Bạch cười khẽ. Giang Bạch đoán, các loại loạn cổ một ngày nào đó đứng ở Tiên Vương tầng thứ, nhìn thấy chư thiên nhân quả ngày ấy, xác suất cao sẽ còn sụp đổ một lần. Một cái tên chiêu rước lấy nhân quả, nhường cả đời người của hắn nửa trước đoạn đều rơi vào thống khổ. Đương nhiên, thời điểm đó loạn cổ cũng có thể kiên trì nổi, dù sao kinh lịch nhiều hơn nha. Tại Giang Bạch đám người nhìn soi mói, loạn cổ bắt đầu bắt chước đã từng thái hoàng, lần lượt đạo thống, cường tộc sơn môn tiến hành bái phỏng, từng cái chào hỏi đi qua. Từng cái đạo thống, cường tộc chí tôn kỳ bạ thương yêu không dứt, bọn hắn thừa nhận bọn hắn đồ ăn, nhưng cũng không thể cách cái mấy bạn năm liền đến cá nhân khiêu chiến bọn hắn đi. Nhìn xem các tộc chí tôn trên mặt buồn khổ, Giang Bạch nở nụ cười, cái này rất tốt sao, có thể trực tiếp bên trong cuốn lại. Nếu là không muốn bị cái này đến cái khác kẻ đến sau siêu việt, vậy các ngươi liền muốn ra tốc tu hành, nhanh chóng tiến bộ, tranh thủ có thể trấn áp kẻ đến sau. Không phải vậy, chỉ có thể trở thành kẻ đến sau đại đế đường bàn đạp. Bất quá loạn cổ so thái hoàng có lễ phép nhiều, cũng chưa quá nhiều tạo nên sát nghiệt, chỉ bại bất sát. Thậm chí một chút quá yếu chí tôn, loạn cổ càng là chỉ bại, không thương tổn. Tại khiêu chiến cực hạn của mình, đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến cực hạn. Thiên đình bên trong, Tây Hoàng trong mắt mang lên vẻ kinh ngạc. Đại đế, không, chí tôn đối lực lượng nắm giữ đều đã đạt tới mức cực hạn. Nhưng là đồng cấp đừng với chiến muốn làm đến chỉ thương bất sát, chỉ bại bất sát, vậy đối với lực lượng điều khiển chính là một cái khác ví độ. Theo bọn hắn nghĩ, loạn cổ chính là tại khiêu chiến cực hạn của mình. Đúng là tại khiêu chiến cực hạn, xác suất cao là tại vì Hồng Trần Tiên Lộ làm chuẩn bị. Vô Thủy nhẹ giọng mở miệng, lần nữa giải thích. 5000 năm về sau, loạn cổ trở về Thiên Đình, tại rất nhiều Thiên Đình chí tôn quan sát dưới, mở ra một trận lột xác. Giang Bạch mấy người cũng tại âm thầm nhìn trộm. Chỉ thấy loạn cổ dùng một loại cực hạn thủ đoạn nhóm lửa chính mình đại đạo chi hỏa, dài đến trăm vạn năm thọ nguyên hóa thành đạo hỏa chất dinh dưỡng. Mà loạn cổ ngay tại như thế tìm đường chết tình huống dưới, mà chống đỡ chiến rất nhiều chí tôn luyện thành ra đối tự thân lực lượng cực hạn trưởng không bắt đầu điên cuồng điều động đạo hỏa nhóm lửa thăng hoa ra tinh túy. Dùng những này tinh túy tại thể nội hóa xuất thần thai. Quá trình này tựa như dùng phổ thông sắt nện chế tạo trăm rèn thép một dạng, hung hiểm không gì sánh được. Càng thêm tìm đường chết chính là, vẫn là sắt chính mình truy đoán chính mình. rất nguy hiểm. Trước khảo nghiệm là một người tâm tính, có đủ hay không kiên định, có dám hay không. Tiếp theo khảo nghiệm chính là một người đối lực lượng nắm giữ, nếu như không thể nắm giữ đặc biệt tốt, không lãng phí mỗi một phần thiêu đốt ra tinh túy, vài phút lại bởi vì tinh túy không đủ mà ngưng tụ thần thai thất bại, từ mà tử vong. Loạn cổ tâm tính là không có vấn đề, dù sao cũng là có thể từ bệnh tâm thần trong trạng thái khôi phục như cũ. Đối lực lượng trưởng khống loạn cổ cũng không tệ, dù sao 5000 năm khiêu chiến đi qua, loạn cổ đối lực lượng nắm giữ đã đến cực hạn, có thể đối rất nhiều không bằng hắn chí tôn tiến hành bại mà bất sát, bại mà không thương tổn. 3 năm sau, loạn cổ ma thai cũ thân thể bị đại đạo chi hỏa đốt cháy hầu như không còn, loạn cổ thần thai mới thân thể triệt để ngưng tụ thành hình. Loạn cổ mở hai mắt ra một khắc này, áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cái kia một mảnh thiên đình, mấy vị hộ đạo, tiện thể cảm ngộ thiên đình chí tôn đều tiếp nhận áp lực, sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đều là tại chí tôn trên đường đi rất xa tồn tại, trước đó loạn cổ cũng sẽ không chọn trước chiến bọn hắn. Kết quả đạt vào hồng trần tiết lộ, vẻn vẹn lột xác nhất thế loạn cổ vẻn vẹn mở hai mắt ra liền để bọn hắn tiếp nhận áp lực, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phải biết, bây giờ loạn cổ mới hơn 6000 tuổi, bọn hắn đều đã mấy bạc thuế. Nhất thế lộ sát siêu vượt bọn họ vài vạn năm tu hành, thật sự là không hợp thói thường đến cực hạn. Là siêu việt cổ giới bên trong tất cả chí tôn. Giang Bạch trầm lặng nói, dù sao nguyên thủy cổ giới thành hình thời gian còn không dài, chí tôn mặc dù nhiều, thế nhưng đạp không lên hồng trần tiết lộ, chỉ dựa vào khổ tu lại có thể tiến bộ bao nhanh. Chương 137, loạn cổ 4, thật sự là đặt tên phế. Chương 137, loạn cổ 4, thật sự là đặt tên phế. Tựa như Giang Bạch nói như vậy, đạp vào hồng trần tiết lộ, một mình lột xác nhất thế loạn cổ siêu việt hết thảy nguyên thủy cổ giới chí tôn. Thiên đình trên diễn võ trường, loạn cổ vẫn như cũng là chỉ bại bất sát đánh bại hết thảy chí tôn. Trước đó mới vừa đột phá tới tôn không cách nào khiêu chiến uy tín lâu năm chí tôn hiện tại cũng thành bại tướng dưới tay hắn. Trừ phi cùng nhau tiến lên, không phải vậy loạn cổ bại hoàn toàn tất cả mọi người. Về sau là nguyên thủy cổ giới bên trong mặt khác chí tôn, cũng tất cả đều bị loạn cổ đánh bại. Hồng Trần Tiên Lộ hàm kim lượng lần nữa tăng lên, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Thiên đình chí tôn bên trong cùng loạn cổ quan hệ khởi đầu tốt thỉnh giáo loạn cổ, là như thế nào làm đến vượt qua thân thể tính ý tiến hành đột sát. Mà loạn cổ trả lời cũng rất đơn giản, không ngừng tăng lên chính mình là có thể. Hắn không ngừng cùng người đối chiến, điên cuồng đối nội làm móc, khống chế bản thân mỗi một phần lực lượng, gia tăng trưởng công tính, thỏa mãn cao về sau, quản thân thể của hắn có hay không tính ý, dù sao ta dễ dàng liền có thể khống chế ra. Tình huống chính là rất không hợp thói thường, nhưng loạn cổ xác thực làm được. Nhờ vào loạn cổ trên người có một cái thiên đình thiên binh thân phận, hơn nữa còn rất có lễ phép không có tùy tiện giết người, bị chiến bại chí tôn mặc dù phiền muộn, cũng không có lựa chọn giống như Thái Hoàng thời đại một dạng đi trả thù loạn cổ. Sở dĩ loạn cổ một cách tự nhiên lấy được đại đế danh hiệu. Bất quá loạn cổ chính mình không có nhận hạ cái này. Ta còn chưa đủ mạnh, cổ giới bên trong đối ta không phục người cũng có rất nhiều, ta quyết định lại nhiều làm một số việc. Cái này làm nhiều một số việc nhường không ít người đều mê mang, tất cả mọi người nhận, ngươi còn muốn nhiều làm cái gì? Sau đó không lâu, loạn cổ dùng hành động thực tế đã chứng minh, hắn đi chư thiên bên trong mặt khác cổ giới du đãng. Phàm là bị loạn cổ gặp phải, trên thân gánh vác đại lượng nợ máu ma tu chí tôn, chính là dùng đại lượng phàm nhân, người bình thường huyết tới tu hành chí tôn, đều bị loạn cổ đánh chết. Ở trong quá trình này loạn cổ chọc giận rất nhiều người, bị rất nhiều người truy sát. Những này người truy sát bên trong thậm chí có khổ tu mấy trăm năm, nhanh bước vào chân tiên cảnh thế giới chí tôn đại lao, lột xác nhất thế loạn cổ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Loạn cổ tại chư thiên mặt khác đại giới bên trong lần nữa rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong. Cũng chính là loại này nguy cơ sinh tử thúc ép, loạn cổ bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Vẫn là câu nói kia, sóng mặc dù dễ dàng tử vong, nhưng cũng dễ dàng tiến bộ. 3000 năm về sau, loạn cổ tại một trận tầng tầng tính toán về sau chém giết một tôn tu hành 200 vạn năm chí tôn. Loạn cổ đem đối phương nhóm lửa, dùng to lớn đạo chi lửa thiêu đốt chính mình, chém tới thân hai, hóa về bản chất nhất phàm thể, lại lột xác nhất thế, không ăn bất tử dược, một mình lột xác hai đời bước vào đời thứ ba loạn cổ mạnh mẽ đáng sợ. Tại mang về năm tôn chư thiên bên trong tu hành mấy trăm vạn chí tôn đầu lâu về sau, loạn cổ cầm lấy đại gia đã sớm giao cho hắn đại đế xưng hảo. Về sau loạn cổ mời phía trước để dẫn dắt hắn, đi cùng thiên đình hồng trần tiên trao đổi hồng trần tiên lộ kinh nghiệm hư không hỗ trợ thông báo, hắn muốn gặp mặt Giang Bạch. Hư không nhìn xem loạn cổ, có chút thở dài, nói khẽ, ngươi cái này hậu bối làm sao còn trong hướng đâu? Câu nói này nhường loạn cổ một bước, ý gì? Hư không mang theo loạn cổ đi hướng Côn Luân Sơn, Giang Bạch ở lại người hoàng cung. Trên đường, Hư không nhẹ nhõm nói, nhân vương không hề cao lớn như thế bên trên, ngươi chỉ cần bảo trì tôn trọng, sau đó trực tiếp tới gõ cửa liền được. Loạn cổ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói, cái kia vu tộc chí tôn vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì bọn hắn đối ta quá tôn trọng, bọn hắn cảm thấy không lập xuống đại công, làm xuống đại sự, liền không thể quấy nhiễu ta. Giang Bạch tiếng cười khẽ hồi phục loạn cổ. Vẫn là dưới cây bồ đề, Giang Bạch tiếp kiến loạn cổ, Hư không chủ động đi một bên pha trà. Tới nhiều lần, Hư không thuần thục rất, dù sao mặt khác hai cái, một cái là lao gia hỏa, một cái là thuần người mới. Loạn cổ nhìn xem ôn hòa Giang Bạch, có chút khẩn trương, liền như năm đó vừa bước vào kỳ sĩ phủ, bái thấy sư phụ của mình thời gian khẩn trương. Nhưng loạn cổ vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói, tiền bối, ta muốn hỏi một sự kiện. Bây giờ thịnh chuyển siêu việt tiên vương có thể phục sinh chính mình muốn phục sinh người, là thật sao? Loạn cổ trong mắt tràn ngập chờ mong, đây là một mực ủng hộ hắn một cái động lực. Hắn có quá nhiều tiếc nuối muốn đền bù. Giang Bạch khẽ gật đầu, là thật, bất quá không phải siêu việt tiên vương, là thành tựu tiên đế, còn phải là trong đó cường giả, như thế mới có thể. Loạn cổ thở phào, mặc dù không biết rồi tiên đế là cái gì, thế nhưng hắn cảm thấy mình khẳng định không có vấn đề. Bởi vì hắn a, niềm tin vô cùng kiên định. Giang Bạch cười khẽ, làm loạn cổ giảng giải rất nhiều tu hành kinh nghiệm, trong đó bao quát một mình sáng tạo pháp sự tình, dù sao chỉ dựa vào tu hành, mặc dù cũng có thể dùng bí cảnh pháp đi rất xa, thành tựu tiên đế liền quá khó khăn, vẫn là phải đi ra con đường của mình. Cuối cùng Giang Bạch còn cùng loạn cổ làm giao dịch, Hồng Trần tiên lộ tu hành kinh nghiệm giao dịch. Loạn cổ vô cùng cảm tạ Giang Bạch, hắn thấy đây chính là Giang Bạch tại đối với hắn tiến hành giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt là loạn cổ còn tại Giang Bạch trên thân tiếp nhận đã lâu lão sư khí tức. Năm đó hắn sơ nhập kỳ sĩ phủ, bái vị sư tôn kia cũng là như thế này, tinh tế vì hắn giảng phương pháp tu hành, giúp hắn lẩn tránh trên con đường tu hành phiền phức. Hư không xem cái này cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần loạn cổ, lặng lẽ hỏi Giang Bạch, tiền bối, ngươi rất ưa thích đứa bé này. Giang Bạch khẽ cười nói, còn có thể đi, dù sao đây là một vị rất hiểu lễ phép, tiên thủ trụ bản tâm hải tử. Quan sát loạn cổ kinh lịch hơn 3 năm, Giang Bạch thật rất ưa thích hắn. Thời niên thiếu loạn cổ đều là chỉ có hăng hái, không có kiêu căng. Về sau kinh lịch hai nạn, tâm tính sụp đổ, xây ngoan nhân chuyển thừa cũng không có lựa chọn thôn vệ chúng sinh. Hóa ra ma thai, có thể đại sát tứ phương sau cũng chỉ là giết loạn thiên thất hùng, những cái kia hủy diệt hắn ra tộc người, có thể đạo nhất câu chu sát đầu đảng tội ác. Loạn cổ đồng thời không có làm ra ngươi trào phúng qua ta, đường đến chỗ chết sớm đã dẫm sự tình. Từ Giang Bạch chỗ sau khi rời đi, Thư Không mang theo loạn cổ lần lượt bái phòng thiên đình chúng tiên, cùng bọn hắn giao lưu hồng trần tiết lộ, tiện thể nhận một cái quen mặt. Loạn cổ làm này sinh ra một nỗi nghi hoặc, nếu như về sau có mặt khác không đi hồng trần tiên lộ tiên nhân sinh ra, về sau đại đế còn muốn bái phòng sao? Thư Không trầm mặc một cái, bình tĩnh nói, sau đó đến đại đế tâm ý của mình, muốn đến thì đến, không muốn đi liền thôi. Về sau Hư Không đem loạn cổ đưa đến thông cổ kim chi địa, nhường hắn tiến hành lựa chọn. Ta lựa chọn bước vào trong đó. Loạn cổ trong mắt lóe ra hưng phấn, hắn muốn trở lại quá khứ, hắn phải nỗ lực tu hành, hắn phải nhanh chóng tấn thăng tiên vương, sau đó siêu việt tiên vương, thành tựu tiên đế. Đầy cõi lòng hy vọng loạn cổ nhường Hư Không nhịn cười không được. Đưa đi loạn cổ về sau, Giang Bạch bắt đầu tiếp tục đem lực chú ý phóng tới dị vực. Mặc dù chỉ qua vạn năm tuế nguyệt, nhưng hiệu suất cao quỷ dị nhất tộc thành công đưa tới một phần cùng loại bắt đầu cổ khí cái dương, mượn nhờ nó, quỷ dị các vương giả bắt đầu phục sinh êm đềm cùng du đà. Ta thân làm êm đềm cùng một đám quỷ dị vương giả chủ nhân, nên thay bọn hắn nhìn xem có hay không tính nguy hiểm. Giang Bạch tâm tình vui vẻ đường. Chương 138, Nưu Đồ chương 138, Nưu Đồ dị vực, tiên thời kỳ cổ trấn nhiếp toàn bộ chư thiên siêu cấp đại giới, đỉnh phong thường xuyên lưu lại bất hủ chi vương đều có 30 mấy vị, cự đầu đều có 3-4 cái, mạnh mẽ đáng sợ. Không có đột phá chuẩn tiên đế hoang thiên đế đều kém chút bị dị vực vây công đánh chết. Nhưng hôm nay dị vực đối Giang Bạch tới nói chính là hậu hoa viên. Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, ăn uống tùy ý Giang Bạch tại không người phát giác tình huống dưới đi vào tóc tím vương giả 13 tên quỷ dị vương giả bế quan. Nhìn xem quỷ dị nhất tộc đưa tới, tản ra hắc ám ô nhiễm chi lực màu đen cái dương, Giang Bạch khỏe miệng bứt lên một tia cười lạnh. Đây là muốn một lần nữa ô nhiễm dị vực, tăng lên nơi này sinh linh lực lượng, từ đó uy hiếp chư thiên. Sau đó Giang Bạch dùng chính mình lực lượng đi chạm vào màu đen cái dương, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng sát lực bao trùm Giang Bạch, nhất đạo đen kịt, không có có ý thức thân ảnh từ trong dương đi ra, hóa thành một tôn ma thần. Chết. Ma thần ngưng tụ ra trường thương, hướng Giang Bạch đâm thẳng. Ra đây thật là tìm cho mình sự tình. Giang Bạch cười khổ một tiếng, gọi ra lâu không ra sân vạn hồn tiên. Giang Bạch điều khiển dùng tóc tím vương giả cầm đầu quỷ dị vương giả thi triển thần lực giam cầm nơi đây, sau đó mình cùng ma thần chém giết. Mặc dù ma thần không có có ý thức, thế nhưng lực lượng chân rất khủng bố, đạt đến đế quang tiên vương tầng thứ. Đại chiến kéo dài hơn 10 ngày, Giang Bạch bị xé nát mấy lần mới đưa ma thần ma diệt. Nhưng Giang Bạch thu hoạch cũng không nhỏ, hắn tiếp nhận, ma thần là một tôn quỷ dị chuẩn tiên đế đại đạo hình chiếu, trong dương hẳn là vị kia quỷ dị chuẩn tiên đế di vật. Đáng tiếc, không thể thôn vệ. Giang Bạch thở dài một tiếng, hắn sợ bên trong di vật có ô nhiễm tính, đem hắn sa đoạn. Vạn nhất thần hồn bị dắt vào đến hắc ám lao lung, tiến vào thế giới biển một bên khác, rất có thể trực tiếp tiến vào quỷ dị nhất tộc trước chẳng gác. Vậy nhưng thật sự là dê vào miệng cọp, đưa hàng tới cửa. Dù sao Giang Bạch có thể không xác định chính mình có thể hay không cùng thần tam cổ hoàng, cũng chính là thần hoàng một dạng, dùng thanh tỉnh trạng thái sinh tồn ở nơi đó, tiến vào mai phục, sau đó trở thành lão đại. Giang Bạch đều không khỏi không cảm khái một tiếng, thần hoàng cái kia ra hỏa thật sự là một cái bút. Đây cũng là Giang Bạch nhiều năm như vậy không tìm thần hoàng nguyên nhân, thật hy vọng thần hoàng có thể giống như nguyên tắc đồng dạng tiến vào quỷ dị nhất tộc trước chẳng gác, trở thành nơi đó lão đại. Chỉ cần bóp đúng thời cơ, dùng thần hoàng nguyên tắc bên trong tính cách, 100% sẽ cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, hung hăng hố một cái quỷ dị nhất tộc. Xác định cái này ngụm màu đen cái dương chất lượng, Giang Bạch điều khiển tóc tím vương giả mượn nhờ lực lượng đi giải cứu êm đềm cùng Du Đà. Dị vực đại địa phía trên, êm đềm cùng Du Đà hai tôn tượng đã dùng khuất nhục tư thế quỷ ở nơi đó. Dưới chân là vô số hy vọng có thể tìm hiểu ra bọn hắn đại đạo dị vực sinh linh, tấn thăng bất hủ sinh linh. Tóc tím vương giả giáng lâm thời gian, vô số dị vực sinh linh quỳ lạy, những trong năm này, tóc tím vương giả đám người đã dị vực thần linh, nhận vô số người kính ngưỡng. Giải cứu quá trình rất đơn giản, chính là dẫn dắt màu đen trong dương chuẩn tiên đế lực lượng đi trùng kích hoang tiên đế lưu lại phong ấn. Nếu để cho màu đen cái dương trùng kích hoang tiên đế, vậy khẳng định là chỉ có bị đánh nát đầu này kết quả, có thể chỉ là trùng kích lưu lại phong ấn, cái kia là vô cùng đơn giản. Rất nhanh, êm đềm cùng Du Đà lần nữa tái hiện nhân gian. Hai người nhìn thấy tóc tím vương giả chấn động vô cùng, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận kết cục. Làm êm đềm cùng Du Đà bị tóc tím vương giả dẫn đến Giang Bạch chỗ lúc, hai người trong nháy mắt phát cuồng, trùng kích hướng Giang Bạch. Kinh khủng bất hủ chi vương đại đạo trong nháy mắt bộc phát, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Giang Bạch một câu nhàn nhạt giết Du Đà, êm đềm trong nháy mắt điều chuyển chiến mâu, ở sau lưng hung hăng cho Du Đà một cái. Du Đà không thể tin quay đầu, thần sắc trong ánh mắt cấp tốc biến hóa, sau đó nhìn về phía Giang Mạch, thở dài một tiếng, tốt nhu đồ, chắc không được chúng ta vô số lần nhằm vào nguyên thủy cổ giới kế hoạch đều thất bại. Giang Mạch cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Êm Đềm, đối phương chính đang điên cuồng trùng kích hắn không chế. Ta thế nhưng là bất hủ chi vương, như thế nào bị ngươi? Êm Đềm trong mắt tràn ngập điên cuồng, không phục. Cận kề cái chết, cũng không muốn bị người điều khiển, luôn làm nô lệ. Ngươi chỉ là nô lệ của ta, cái gì bất hủ chi vương, đều là thoảng qua như mây khói. Giang Bạch khinh thường mà cười cười. Phúc, Êm Đềm bị Giang Bạch đại đạo hung hăng chấn áp mà xuống, quỳ trên mặt đất. Êm Đềm muốn chết, muốn tự bạo, mà lại làm không được. Một bên Du Đà thống khổ nhắm mắt lại, còn không bằng khó hiểu phong đâu. Nhân vương đại đạo trùng kích Du Đà, thoáng qua ở giữa Giang Bạch lại nhiều thêm một vị chiến ô. Đối với cái này Giang Bạch tâm tình rất tốt, rất vui vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy miệng đầy tao lời nói nhà không ra Êm Đềm trở thành hắn nô lệ, đối với hắn chỉ có thể nhìn hằm hằm lại không thể làm gì dáng vẻ, càng là tâm tình vui vẻ không thôi. Rất tốt, sau đó các ngươi 15 cái nhiệm vụ chính là dẫn đầu dị vực chinh chiến chư thiên, đem những cái kia ẩn tàng các vương giả toàn bộ tìm ra, để bọn hắn làm ra lựa chọn. Là dị vực vẫn là nguyên thủy cổ giới. Giang Bạch trong mắt mang theo ý cười, chinh chiến chư thiên kế hoạch chính thức khởi động. Tóc tím vương giả, Êm Đềm, Du Đà động tác rất nhanh, vẹn vẹn 300 năm sau, dị vực đại quân liền bước vào chinh phạt chư thiên con đường. Sự tiến công của bọn họ đệ nhất đại giới tên là Minh Thần cổ giới, nơi này nắm giữ một tôn Minh Thần tiên vương. Tại Êm Đềm một tiếng ta làm bất hủ vương, làm chủ chư thiên thăng trầm bên trong, xích phong mâu giết xuyên Minh Thần cổ giới phòng hộ. Du Đà đại thủ đập nát Minh Thần cổ giới, cùng Minh Thần tiên vương chạm nhau một trường. Hai vị đạo hữu vì sao đột nhiên giết tiến vào ta thế giới? Minh Thần tiên vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Liền không sợ ta đầu nhập nguyên thủy cổ giới sao? Vì sao trước đó bọn hắn sẽ đối với vô thủy bãi phòng thờ ơ, cũng là bởi vì bọn hắn tin tưởng, thân làm tiên vương bọn hắn trong tương lai đại biến bên trong cũng là có khoảng trường chiến trường năng lực. Năng lực này có thể để bọn hắn hai đầu đặt cược, người nào thắng giúp ai. Dù sao, tại chư thiên tiên vương trong mắt, dị vực là đã từng cự vô phách, nguyên thủy cổ giới mặc dù hơi yếu một ít, nhưng khẳng định có người trong truyền thuyết kia thiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Song phương 100% muốn chém giết giằng co, đây chính là bọn họ treo giá thời gian. Mà bây giờ phục sinh Êm Đềm trực tiếp giết tới đây, cái này không đúng. Sở dĩ Minh Thần Tiên Vương cảm thấy Êm Đềm cùng Du Đà đám người là điên rồi. Thân làm vạn cổ bất hủ vương, sao lại e ngại tiểu nhân? Êm Đềm lạnh lùng xuất thủ, mang theo đánh băng hư không khí thế điên cuồng phát ra. Minh Thần Tiên Vương bị đánh vào cổ giới chỗ sâu, mênh mông cổ giới trong nháy mắt sụp đổ. Du Đà, tóc tím vương giả hai người cùng nhau xuất thủ, hai cái có thể so với tinh không lớn nhỏ cự thủ vô xuống, trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng thần tiên vương đánh băng. Đánh giết Minh Thần Tiên Vương, đánh xuyên Minh Thần cổ giới chỉ tốn dị vực thời gian một ngày, lượng lớn tài nguyên bị vận chuyển hồi dị vực. Tin tức truyền khắp chư thiên thời điểm, những cái kia tọa sơn quan hổ đấu, cùng Minh Thần Tiên Vương một cái ý nghĩa vương giả dồn dập trầm mặc xuống dưới. Mà tại lúc này, Giang Bạch lạnh lùng hạ lệnh, nhường thần bạch đái đội cứu viện Minh Thần cổ giới, không muốn nhìn chúng sinh gặp sát lục. Ở cái này sau đó, từng vị chư thiên tiên vương thừa dịp dị vực nuốt Minh Thần cổ giới, cùng nguyên thủy cổ giới lúc đang chém giết, bắt đầu bái phòng dị vực cùng nguyên thủy cổ giới. Bọn hắn yêu cầu một lần nữa xác định song phương thái độ. Chương 139, tốc độ ánh sáng quét ngang chương 139, tốc độ ánh sáng quét ngang chư vị, chúng ta nguyên thủy cổ giới là thiên đế chính thống, thiên đỉnh chính thống vị trí, trên lý luận tới nói chúng ta là muốn quân lâm chư thiên. Nhưng các ngươi cũng biết, tất cả mọi người đi người thể diện, chúng ta không nguyện ý chạm đến mọi người trên đầu. Cho nên chúng ta thái độ hiện tại rất đơn giản, đại gia chính mình qua chính mình, các ngươi nếu là không có rồi, chúng ta thiên đỉnh có thể giúp chư vị phụng dưỡng vợ con lão tiểu, đạo thống hậu nhân. Ở trong thiên đỉnh, Giang Bạch cười tủm tỉm đối rất nhiều chư thiên tiên vương nói ra. Lúc này Giang Bạch thành ý mười phần, chư thiên tiên vương nhóm dồn dập biểu thị ngài nói rất đúng. Về sau chư thiên tiên vương dồn dập rời đi nguyên thủy cổ giới, đi hướng dị vực. Đối mặt chư thiên tiên vương, Êm Đềm lạnh lùng nói, thêm vào hoặc tử vong. Gọn gàng mà linh hoạt sáu cái chữ đại biểu Êm Đềm hết thảy thái độ, chỉ có hai chọn một, không có chúng ở giữa đứng thẳng. Sau đó, mấy vị chư thiên tiên vương gia nhập dị vực, còn lại chư thiên tiên vương lựa chọn báo đoàn sưởi ấm, thành lập một cái tiên vương minh. Tiên vương minh thành lập cái kia một ngày, lúc này liền hướng chư thiên phát một cái lập trường của mình. Chúng ta chỉ muốn hòa bình, duy nhất từ tu hành, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Giang Bạch đối với cái này đánh giá là, vì sao đều tu thành tiên vương, vẫn là như thế ngu xuẩn. Một mực đợi tại nguyên thủy cổ giới trạm thần chôn cất vương cười nói, đại khái là bởi vì bọn hắn cho là mình đủ cường đại, minh thần tử vong chỉ là chủ quan, bây giờ bọn hắn 14 vị tiên vương báo đoàn sưởi ấm, ai cũng không thể động đến bọn hắn. Giang Bạch sau khi nghe rơi vào suy nghĩ, nếu như những này tiên vương biết rồi trong tương lai trong chiến tranh, sẽ là chân tiên là mình, phổ thông tiên vương làm tướng, tiên vương cự đầu làm thống lĩnh, chuẩn tiên đế cũng bèn bèn chỉ có thể chống đỡ một phương chiến trường, tiên đế đều sẽ chết trận. Đại khái liền sẽ ném đi. Tiên vương minh tồn tại đồng thời không có ảnh hưởng Giang Bạch kế hoạch. Giang Bạch đối mặt đám này không nhìn rõ chính mình, lắc lư trung lập tồn tại lựa chọn nhường dị vực đi đả kích. Ủy dị vương giả bên trong có 3 vị đều là cự đầu cấp bậc, tỉ như tóc tím vương giả. Một cây trường thương giết xuyên tiên vương minh phòng ngự quan hải, một viên hổ lô trực tiếp chấn vỡ tiên vương minh chỗ hội tụ đại giới. Tóc tím vương giả tự mình dẫn đội công kích, nhẹ nhõm chém giết mấy vị tiên vương minh phổ thông tiên vương. Nếu không phải Giang Bạch, Vô Thủy, Thần Trắng, Trạm Thần ba người cứu viện kịp thời, tiên vương minh người kém chút toàn quân bị diệt. Nhưng mà, tiên vương minh những người còn lại lựa chọn đầu hàng dị vực, đối Vô Thủy binh đao đối mặt. Cái này khiến đi chi viện Vô Thủy tức giận không thôi. Mã Đức, hắn tại sao cùng năm đó nhân vương mở dạng vận rủi cuốn thân? Giang Bạch cũng rất không nói gì, cái này cùng kế hoạch không giống à? Dựa theo kế hoạch, đám người này không hẳn là có một bộ phận cảm động đến rơi nước mắt thêm vào bọn hắn sao? Cái này rất không thích hợp. Nhưng sự thật đã có xảy ra, Giang Bạch chỉ có thể lựa chọn bạo lực xuất thủ, đem hắn toàn bộ chém giết. Dù sao cái tràng diện này bên trong, thoạt nhìn là Giang Bạch một phương chỉ có 4 người, ở vào yếu thế, trên thực tế là ngoại trừ Tiên Vương Minh còn sót lại Tiên Vương, mặt khác đều là Giang Bạch người. Chỉ có Tiên Vương Minh còn sót lại Tiên Vương là trò cười. Vì cho Vô Thủy, Thần Trắng, chạm thân một chút tôi luyện, Giang Bạch làm độ ngăn lại dị vực tất cả mọi người. Mà thể ngộ đến hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú, vị cầu ăn Vô Thủy trực tiếp nổi giận xuất thủ, đại khai đại hợp ở giữa đè ép đối diện mấy vị Tiên Vương Minh Tiên Vương đánh tới bời. Kinh khủng chiến lược đem chạm thần đều nhìn ngộng, Vô Thủy mạnh như vậy sao? Thần Trắng thì cảm thấy cái này rất bình thường, hắn cũng đối bên trên hai vị Tiên Vương, đè ép đối phương đánh tới bời. Chiến đấu kết quả hoàn toàn như trước đây thô bạo, Vô Thủy một trưởng bộ dưới, thời không hỗn loạn, mảnh vỡ thời gian bay lượn, còn lại vây công Tiên Vương bị cứng rắn không ở, chính mình một trưởng đem một tên Tiên Vương Minh Tiên Vương đánh băng, nguyên thần phong ấn tiến vào Vô Thủy trung. Không có cách, cho dù cùng là Tiên Vương, sức chiến đấu khoảng cách cũng quá lớn. Phổ thông Tiên Vương cùng Tiên Vương cự đầu vốn là hai loại sinh vật, huống chi Vô Thủy còn có thể chất, sáng tạo pháp các loại tăng thêm. Thích hợp thời gian, Giang Bạch điều khiển êm đềm đám người chạy trốn, chính mình nghiêng đầu lại giúp Vô Thủy ba người đem còn thừa Tiên Vương rào sát. Một tên sau cùng Tiên Vương trước khi chết lộ ra cười khổ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế vô sỉ, sẽ liên thủ đem chúng ta cùng nhau tính toán. Vào giờ phút này hắn mới phản ứng được, vô luận là dị vực vẫn là Giang Bạch, đều không có muốn nhận lưu bọn hắn. Đại chiến sắp đến, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Giang Bạch đồng thời không cảm thấy mình làm sai. Tiên Vương Minh Tiên Vương Nguyên Thần cùng nghiền nát nhục thân Giang Bạch đều không có lãng phí, một tôn Tiên Vương Nguyên Thần bị đốt cho hoang tháp, nhường hắn đạt được tiến hóa, trở thành viễn siêu Tiên Vương thần minh, một mình hóa là sinh linh giống như kỳ lạ tồn tại. Sau đó Giang Bạch lại đem một tôn Tiên Vương Nguyên Thần xóa đi ý thức phong ấn tiến vào hoàng trong tháp, một tôn phong ấn tiến vào côn luân sơn dưới. Cùng theo một lúc làm hoang tháp đối với hành động này rất không minh bạch, như đồ gì? Ở thêm mấy cái chuẩn bị ở sau thôi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chư thiên sẽ bị đánh băng, chúng ta bên này người yêu cầu luyện chế đại dược cứu mạng, hai cái này Tiên Vương Nguyên Thần chính là thang. Giang Bạch cười khẽ giải thích. Hoang Tháp sau khi nghe trầm mặc một hồi, nói khẽ, sở dĩ đây cũng là qua nhiều năm như vậy ngươi một mực không cho ta bên trên phía trước nguyên nhân. Giang Bạch gật gật đầu, đúng vậy, mặc dù hai người chúng ta quan hệ không tốt, nhưng nhiều năm như vậy ta kiên trì bền bỉ hướng trên người ngươi đầu nhập, nhường Vô Thủy luyện hóa ngươi, bây giờ lại cho An Tiên Vương Nguyên Thần cường hóa, chính là vì để ngươi làm chuẩn bị ở sau. Hoang Tháp tiếp tục nói, vậy ngươi dứt khoát đem dược viên cũng tại trong cơ thể ta phục chế một cái tốt rồi. Giang Bạch gật đầu, có đạo lý. Về sau Giang Bạch đem còn lại Tiên Vương Nguyên Thần khống chế cướp đoạt một bộ phận bọn hắn đại đạo, sau đó luyện hóa tiến vào Nguyên Thủy cổ giới. Nương theo lấy Tiên Vương Nguyên Thần dung nhập, Nguyên Thủy cổ giới tính dễ nổ tăng trưởng một đợt, Giang Bạch cảm nhận được thực lực của mình đạt được tăng lên, thể nội Nguyên Anh loáng thoáng có no bạo xu thế. Tiến nhanh cấp. Sở dĩ, Giang Bạch quyết định xua mình vào chư thiên. Tiên Vương Minh thành lập cùng sụp đổ nhường chư thiên hết thể cổ giới còn sót lại chân tiên đều ngộng, cái này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn nên làm cái gì? Tại những người này mê mang lúc, từng đội Nguyên Thủy cổ giới đại quân tại Hồng Trần Tiên dẫn đầu hạ xông vào trong chư thiên, cùng tất cả đại cổ giới người tiến hành trao đổi, hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn gia nhập Nguyên Thủy cổ giới. Không gia nhập không ép buộc, gia nhập lập tức liên hệ hai vị trôn cất vương, ngoan nhân, Vô Thủy, thần đợi buồn công người. Lập tức đem cổ giới luyện hóa tiến vào Nguyên Thủy cổ giới bên trong. Dị vực tại Giang Bạch điều khiển hạ cũng đang tiến hành hành động tương tự, đồng thời tại Giang Bạch điều khiển hạ cùng Nguyên Thủy cổ giới xảy ra xung đột. Không lâu về sau, Nguyên Thủy cổ giới đại quân cùng dị vực đại quân tại Chư Thiên bên trong đánh lên, một chỗ lại một chỗ chiến trường được mở mang ra tới. Có thể đạo nhất câu Chư Thiên chiến trường, chính thức xuất hiện đều không đủ. Tại cái này chàng trải rộng Chư Thiên trong chiến hỏa, Chư Thiên tất cả đại cổ giới biến thành chiến trường, vô số hảo kiệt bật khởi. Đặc biệt là tại Giang Bạch đem một mình sáng tạo pháp gió thổi đến chư thiên các nơi về sau, chư thiên các giới thiên kiêu hào kiệt dồn dập đạp vào sáng tạo pháp con đường. Lớn như vậy chư thiên, ước vạn vạn sinh linh hội tụ, chắc chắn sẽ có cái thế thiên kiêu xuất hiện, mở ra con đường mới. Nguyên Thủy cổ giới bên trong, bởi vì chư thiên chiến trường xuất hiện, một vị lại một vị tuổi trẻ cường giả xuất hiện. Nhất rõ rệt chính là thánh thể nhất mạch, một vị lại một vị thiên kiêu đại thành, chói sáng không gì sánh được. Đương nhiên, bá thể cùng nhân vương thể cũng có thiên kiêu xuất thế, chứng đạo đại thành. Đặc biệt là bá thể đi ra một vị tên là Thương Minh người trẻ tuổi, ngắn ngủi 200 năm liền bá thể đại thành, tại chư thiên trong chiến trường oanh sát ba vị dị vực chí tôn, một mình chống lên một mảnh tiểu chiến trường, triển lộ ra thành tiên tư chất. Đã đợi trễ. Chương 140, Hắc Hoàng hiện thế chương 140, Hắc Hoàng hiện thế đối với bá thể nhất mạch, Giang Bạch tâm tình có chút phức tạp. Thánh cư trong nguyên tắc đây là phản đồ, nhưng bây giờ đối phương không có phản bội, còn lập xuống chiến công. Làm một người bình thường, Giang Bạch hiện tại quả là không làm được, bởi vì tương lai đối phương có khả năng phản bội liền giết đối phương toàn tộc sự tình. Được rồi, không ngoài chính là một đống con tôm nhỏ, lại có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Giang Bạch quả quyết đem càng nhiều tinh lực phóng tới tăng lên thực lực mình bên trên. Đảo mắt 3 vạn 5 năm tháng trôi qua, trong chư thiên chiến tranh dần dần tắt máy. Tại cái này 3 vạn 5 thuế nguyệt bên trong, Nguyên Thủy cổ giới bên trong Thần Châu đột phá đến Tiên Vương. Chuyện này chấn kinh tất cả mọi người, cái này một mực không nóng không lạnh, ngoại trừ chưa thành đạo thời gian tu hành tốc độ đặc biệt nhanh, liền không có gì đặc biệt nhân tộc đại đế vậy mà dẫn đầu đột phá trước. Giang Bạch hiểu rõ một chút Thần Châu phát hiện, gia hỏa này từ bỏ sáng tạo pháp, ngược lại một lòng nghiên cứu bí cảnh pháp, tiến tới tìm tới thuộc về mình thứ 6 bí cảnh, nhất cử đột phá đến Tiên Vương cảnh giới. Thần Châu đối Giang Bạch là giải thích như vậy, ta tìm tới chính mình con đường, ta không thích hợp sáng tạo pháp, ta chỉ thích hợp đi vốn có cố định tu hành lộ tuyến. Đã như vậy, ta nên phát huy ưu thế của mình, liền như năm đó hắn tu hành tốc độ viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, nhanh chóng chứng đạo thành đế một dạng. Giang Bạch đối với cái này cười một tiếng, cái này rất tốt, có thể tìm tới chính mình đường liền được. Đồng dạng, Thần Châu quyết định cũng cho không ít mặt khác còn tại tiên cảnh trên đường hành tẩu đại đế cổ hoàng cảnh tỉnh. Cùng hắn một mực không phục nghiên cứu sáng tạo pháp, một bước lên trời, không bằng đi trước bí cảnh pháp đột phá đến tiên vương. Nhận rõ chính mình rất trọng yếu nha. Trừ cái đó ra, tại cái này 3 vạn năm bên trong còn có một nhóm chí tôn tại không đi song hồng trần tiết lộ, thậm chí là trực tiếp không đi tình huống dưới trực tiếp đột phá đến chân tiên. Nhóm này tấn thăng chân tiên chí tôn đều là năm đó bị các vị nhân tộc đại đế đưa vào kỳ dị thế giới cái đám kia người, cũng là tại kỳ dị thế giới đã đột phá đến chí tôn cường giả. Lúc đầu Giang Bạch là hy vọng bọn họ bên trong có thể đi ra một chút hồng trần tiết lộ, đáng tiếc cũng không như nguyện. Đám người này tại cầm tới tiền nhiệm kinh nghiệm tình huống dưới đều không thể bước ra, chỉ có thể không ngừng rèn luyện cơ sở của mình, sau đó đột phá chân tiên. Giang Bạch đối với cái này chỉ có thể thở dài một tiếng, hồng trần tiên lộ vẫn là quá khó khăn. Bất quá tin tức tốt là sau đó sẽ có đại lượng chí tôn lục tục ngoe đột phá đến chân tiên. Đây cũng là tuế nguyệt tích lũy xuống lực lượng. Cũng tại cái này 3 vạn năm tuế nguyệt bên trong, Giang Bạch tu vi gần như phá cảnh biên giới. Chỉ thiếu một chút xíu, Giang Bạch liền có thể phá vỡ mà vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhưng còn kém một chút, Giang Bạch vô luận như thế nào cố gắng đều không thể hoàn thành. Vì thế Giang Bạch quyết định nghỉ ngơi một chút. Một ngày này, chuyên môn làm Giang Bạch thủ vệ Vu tộc chân tiên Vu Giang tới trước bẩm báo. Giao Chỉ Thánh Địa lại phải tổ chức thịnh hội, đặc biệt phái người tới mời Giang Bạch. Vậy liền đi nhìn kỹ một chút, tiện thể giải sầu một chút. Giao Chỉ thịnh hội là do Tây Hoàng cùng Vân Tiêu hai vợ chồng tổ chức thịnh hội. Mục đích chủ yếu chính là mời mọi người định kỳ tới vui chơi giải trí, sướng trò chuyện nhân sinh. Tại Giang Bạch xem ra, đây coi như là một loại khác loại xây dựng đội ngũ hoạt động. Sở dĩ Giao Chỉ thịnh hội bên trên đại lượng đồ ăn đều là do trời đỉnh cung cấp. Giang Bạch đến lúc, ngoại trừ Vô Thủy cái này nửa cái chủ người cũng đã đến, đại gia chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm luận đạo. Thần Châu tràn đầy phấn khởi đang giảng đột phá tiên vương cảnh giới kinh nghiệm, hắn luôn luôn ưa thích cùng người giao tốt, xem như thiên đình nội bộ một cái dầu bôi trơn. Dù sao một chút cổ hoàng đại đế ở giữa cũng là có ma sát, nguyên nhân đại khái chính là trung đục lâu, bản thân cũng đều là người kiêu ngạo. Nhìn thấy Giang Bạch, đám người dồn dập đứng dậy hành lễ, sau khi ngồi xuống, Cửu Lê ánh mắt nhất chuyển, cười đùa giỡn Thần Châu, thân vị nhân tộc đại đế, ngươi cùng tiền bối một cảnh giới, là không phải muốn đi khiêu chiến một cái. Thần Châu đối với cái này rất là im lặng nói, ngươi để cho ta một cái bình thường tiên vương đi khiêu chiến tiền bối loại quái vật này, là muốn giết ta sao? Những người còn lại nghe được đều nở nụ cười. Vừa lúc này, Vô Thủy thân ảnh từ Giao Chỉ bên ngoài đi tới, bên người còn đi theo một cái bò con lớn nhỏ chó đen. Từ cặp kia chó đen nhỏ giọt chuyển trong mắt, Giang Bạch thấy được không thành thật, hố. Đây là Tiểu Hắc, tại du lịch thời gian nhìn thấy, cảm thấy hữu duyên liền mang về. Vô Thủy giới thiệu nói, đại danh gọi là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng thử lấy răng hàm nói, thật có ý tứ một con chó. Đại gia trong đầu đồng thời hiện ra câu nói này. Bất quá cái này đánh giá rất nhanh liền tiêu tán. Tại Vô Thủy nhường Hắc Hoàng chính mình đi chơi về sau, không đầy một lát đầu này đại hắc cầu liền bắt đầu kêu gào thu nhân sủng, bị nhân tộc từng cái đạo thống người truy sát. Dù sao tất cả mọi người có hậu đại, đều có trường bối, cũng không sợ Hắc Hoàng thân phận. Nhân quả luân chuyển, các ngươi đem cậu làm sủng vật, bây giờ trái lại bị ta làm sủng vật, có cái gì không đúng sao? Các ngươi chẳng những không cảm tạ ta mang các ngươi thể nghiệm nhân quả đại đạo, trái lại còn đối ta kêu đánh kêu giết, thật sự là không biết xấu hổ. Hắc Hoàng nói nghĩa chính ngôn từ, đuổi giết hắn người nghe là đầu góc phát sốt, ra tay hắc hơn. Mã Đức, đến cùng là ai không muốn mặt ta? Là ngươi mở miệng ngậm miệng chính là nhân sủng, còn để cho chúng ta cảm ơn ngươi thu chúng ta làm nhân sủng. Vô Thủy đối với một màn này đều không có biện pháp gì tốt lắm, dù sao Hắc Hoàng quá có thể đắc tội với người. Bộ thân thể này là không có cuối cùng con chó kia. Giang Bạch đối Vô Thủy như có điều suy nghĩ nói. Nói thẳng Hắc Hoàng chính là không có cuối cùng con chó kia khẳng định không đúng, dù sao đã có chết qua một lần, trừ phi một ngày nào đó Hắc Hoàng nhớ lại qua lại. Vô Thủy nghe được thản nhiên nói, không trọng yếu, hắn hiện nay chỉ là ta tiểu hắc. Về sau đám người cùng một chỗ luận đạo, thảo luận chư thiên hiện nay công việc, sau đó trò chuyện một chút đã đến đại đế bình chọn bên trên. Vừa lúc này Hắc Hoàng bị người đuổi giết trốn đến Vô Thủy sau lưng lúc, Hàng Vũ con ngươi đảo một vòng, cười nói, hiện nay mở ra chư thiên chiến trường, nội bộ chém giết có thể thích hợp giảm xuống, đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối ngoại bên trên. Ta cảm thấy đại đế bình chọn có thể đổi thành chiến lược bưu hạn đến để cho người ta tán thành liền được. Tỷ như đi chư thiên trên chiến trường giết chết mười mấy cái chí tôn, đạp hồng trần tiên lộ thời gian làm vãi mấy cái chân tiên, bất hủ. Khó khăn khẳng định có, nhưng ta cảm thấy đối với cầm tới đại đế xưng hào, đạp vào hồng trần tiên lộ người mà nói cũng không khó. Nói xong, Hàng Vũ nhìn về phía Hắc Hoàng, ánh mắt trầm lặng nói, chó đen nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi có làm đại đế tiềm lực. Ta coi ngươi mà ơi, ngươi cái hư chủng. Hắc Hoàng im lặng nhìn xem Hàng Vũ. Ngươi nghe một chút cái này gọi người lời nói sao? Đi chư thiên chiến trường giết mười mấy cái chí tôn, không thành tiên làm vãi mấy cái chân tiên. Đây là người có thể hoàn thành. Chẳng lẽ đi qua đại đế sinh ở thời đại này đều có thể hoàn thành? Hắc Hoàng sau khi quyết định nhất định phải bắt mấy cái người nhà họ Khương làm mình người nuôi chiều. Ta cảm thấy có thể. Hư không đồng dạng gật đầu nói, mặc dù khó khăn, nhưng lại không phải mình sống, còn có thể để cao đại đế hàm kim lượng, nhiều đồng. Hắc Hoàng lúc này quyết định, cơ gia cũng không thể bỏ qua. Giang Bạch nghe được không nhịn được lộ ra nụ cười, hai người này là tinh khiết tại cách hướng Hắc Hoàng. Chương 141, đều có nhược điểm chương 141, đều có nhược điểm có thể là đại đế cổ hoàng nhóm bản thân liền đều là việc vui người nguyên nhân, Hàng Vũ nói đại đế bình chọn tiêu chuẩn cứ như vậy bị đám người nhận xuống dưới. Tựa như hư không châu nghĩ như vậy, dù sao cũng không phải bọn hắn đi sông, còn có thể đề cao đại đế hàm kim lượng, cớ sao mà không làm đâu. Làm tiêu chuẩn này truyền đi về sau, nguyên thủy cổ giới đông đảo sinh linh cũng đều công nhận. Bọn hắn suy nghĩ, nếu có cá nhân tại chí tôn giai đoạn chém giết mười mấy cái rất nhiều thiên chí tôn, sau đó lại đạp vào hồng trần tiên lộ làm nát chân tiên, danh xưng kia một tiếng đại đế đồng thời không có vấn đề gì, là thật có thể tiếp nhận. Giao chỉ thịnh hội sau khi kết thúc, Hắc Hoàng Áng Trừng Vô Thủy tự thân vì hắn biên soạn Hắc Hoàng trải qua bước lên đại đế hành trình. Với hắn cùng một chỗ còn có Vân Tháng, trung vi là Tây Hoàng, Vân Tiêu, Vô Thủy ba người quá mức cương triều, đến mức Vân Tháng Thiên Phú đồng thời không có khai quật ra. Đi qua mấy vạn năm khổ tu, Vân Thắng cũng không có đạp vào hồng trần tiên lộ, chỉ là dựa vào khổ tu tích lũy đến chạm đến chân tiên trình độ, toàn bộ dựa vào tiên phú trèo trống. Vân Thắng kinh lịch đầy đủ đã chứng minh một sự kiện, cũng không phải là người có tiên thiên thánh thể đạo thai liền có thể trở thành vô thủy, mà là tiên thiên thánh thể đạo thai bởi vì có không mới đặc biệt ngư bức. Ngay từ đầu Vân Thắng đồng thời không có cảm thấy cái này có cái gì, cha mẹ mình ngư bức, lão ca ngư bức, chính mình hướng hông một chút cũng không có gì, có thể làm từng bước thành tiên cũng rất tốt. Thế nhưng là tùy theo chư tiên chiến trường triển khai, một trận lại một trận sát lục xuất hiện, Vân Thắng cảm thấy mình vẫn là phải tự cường. Sở dĩ một thế này Vân Thắng chặt đứt qua lại hết thảy, gần đến chân tiên tu vi, tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất các loại, theo Hắc Hoàng cùng một chỗ bước lên con đường tu hành, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Đối mặt Vân Thắng đột nhiên tự lập, Tây Hoàng, Vân Tiêu, Vô Thủy tâm tình có chút phức tạp, bọn hắn muốn nói mình có thể bảo vệ nàng, nhưng chân thật đi giới hải bên trong trận đánh qua quỷ dị vương giả, bị người vây công qua, biết ra thế giới nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn vẫn là quyết định duy trì Vân Thắng. Dù sao tương lai quá mức nguy hiểm, có thể là tất cả mọi người cảm thấy Hắc Hoàng rất thú vị, sẽ chỉnh ra một chút việc hay, sở dĩ tất cả mọi người điểm một chút lực chú ý tại Vân Thắng cùng Hắc Hoàng tổ hai người trên thân. Tại đại gia nhìn soi mói, Hắc Hoàng mở ra hố tiểu chủ hành trình. Nương theo lấy Hắc Hoàng mở miệng một tiếng thu nhân sủng, nương theo lấy Vân Thắng giải phóng thiên tính, hai người bị đuổi giết. Tất cả mọi người là một bộ, mặc dù chúng ta không thể làm cho chết hai người các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi một bài học thái độ. Có thể vận mệnh chính là như thế vô thường, hai người bị đuổi vào một chỗ cấm địa bên trong, ở nơi đó gặp phải một tòa cự đại trận pháp. Hắc Hoàng tùy tiện biểu thị chính mình là trận pháp đại gia, sửa đổi một chút liền có thể dùng. Tin tức tốt là trận pháp bị Hắc Hoàng tu bổ lại, thật có thể dùng. Tin tức xấu là tòa trận pháp này là tiên giới dung hợp nguyên thủy cổ giới mang tới, là vô tận 5 tháng trước đây liền có truyền tống trận, Hắc Hoàng cùng Vân Thắng hai cái đồ ăn cầu tử một cái liền bị chuyển đưa đến trong chư thiên. Một khắc này, Vô Thủy, Tây Hoàng, Vân Tiêu đều ngồi không yên, liền muốn bay vào trong chư thiên tìm kiếm, nhưng bị Giang Bạch ngăn cản. Không có trải qua núi thây biển máu chém giết cũng có thể thành đại đế. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, các ngươi cần phải thành toàn. Tây Hoàng, Vân Tiêu, Vô Thủy ba người rơi vào trầm mặc, bọn hắn cũng đều biết rồi đạo lý này, bọn hắn cũng đều trải qua núi thây biển máu giống như chém giết, sở dĩ bọn hắn không muốn để cho thân nhân của mình cũng đi kinh lịch những thứ này. Sở dĩ bọn hắn thả Vân Thắng cùng Hắc Hoàng ra ngoài sau khi rời khỏi đây, vẫn như cũng lựa chọn bụng trộm nói cho từng cái đạo thống, cho một chút ma luyện là được rồi. Giang Bạch nhìn ba người có chút không nghe khuyên bảo, cười đem ba người cùng một chỗ trấn áp tại Côn Luân Sơn dưới, giúp ba người làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Giang Bạch trong đầu hiện ra Vân Thắng tự chém tu vi phía trước tìm tới chính mình chẳng cảnh. Cha mẹ cùng lão ca chắc chắn sẽ không để cho ta đi thể nghiệm chân chính tu hành, đến lúc đó còn xin tiền bối chấn áp bọn hắn. Giang Bạch đã từng hỏi Vân Thắng, vì sao không nguyện ý tiếp nhận tiếp tục bọn hắn che chở, biết rõ bọn hắn sẽ không thật thả, còn không phải muốn đi ra ngoài. Cha mẹ cùng lão ca yêu thương ta cũng phải yêu thương hắn nhóm à, ta cũng không thể để cho người ta một mực nói cha mẹ sinh một cái phế vật, mất mặt đi. Hơn nữa tương lai đại chiến tất nhiên là hung hiểm, ta không thể kéo lão ca chân sau. Giang Bạch đối với Vô Thủy một nhà tình huống chỉ có thể cảm khái một câu, cho dù là danh chấn vạn cổ, minh hết thể lý lẽ anh hùng cũng sẽ có nhìn không ra thời điểm. Bước vào chư thiên, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng bắt đầu chân chính tu hành lộ trình. Lần này bọn hắn gặp phải địch nhân, đắc tội người sẽ không bao giờ lại thủ hạ lưu tình. Huống chi lúc này Hắc Hoàng cùng Vân Thắng tu vi cũng không cao, chỉ có thánh nhân cảnh, tại chư thiên đều không coi là gì, chỉ có thể ở một ít cổ giới, một ít địa vực đi lăn lộn đắt. Mà một ít địa vực đồ nhà quê như thế nào lại biết rồi Vô Thủy cùng Tây Hoàng uy danh đâu? Tựa như một vị nào đó siêu cấp đại lao đi đêm nói bị ba tên tiểu lưu manh đơn giết, mà tiểu lưu manh chỉ là muốn mấy khối tiền lên mạng. Tại Giang Bạch nhìn soi mói, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng bị một cái tà tu bắt được cầm lấy đi luyện đan. Trong lò luyện đan, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng nhận vạn hỏa đốt thân thống khổ. "Tiểu Hắc, chúng ta muốn chính mình cố gắng thoát khỏi ỷ lại tâm lý." Vân Nguyệt Nhãn Thần kiên định nói. "Ỷ lại tâm lý cùng trường sinh vật chất một dạng, đều sẽ cho người ta mang đến tính ỷ, bất quá một cái là trên tâm lý, một cái là thiện trên thân. Tiểu chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra." Hắc Hoàng ánh mắt càng là kiên định. Hắn có thể chết, Vân Thắng không thể chết. Dùng đan lô làm cơ sở, dùng bản thân thần huyết làm dịch, dùng thần hồn làm bút, Hắc Hoàng trực tiếp tại trong lò đan bộ mình khắc xuống đại trận, mang theo Vân Thắng chạy trốn. Tà tu xem cái này ánh mắt lộ ra cung hỉ. Trận pháp đặc biệt chuyển thừa, quá thú vị. Tại mấy lần sắp gặp tử vong về sau, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng rốt cục xác nhận sẽ không có người tới cứu, sẽ không có người che đậy lấy bọn hắn, thoát khỏi ỷ lại tâm lý. Rửa sạch duyên hoa, trải qua sinh tử, Vân Thắng bắt đầu dương phát hiện mình chân chính thiên phú. Trong mắt Giang Bạch, Vân Thắng liền như năm đó Vô Thủy một dạng bắt đầu đột phát. Thánh nhân vương cảnh viết sách ra phù hợp chính mình kinh văn, bước vào lĩnh vực thần cấm đồng thời hoàn thành thường xuyên. Đại thánh đỉnh phong thời gian chiến lược bộc phát đơn giết chuẩn đế nhất trọng thiên cường giả. Chuẩn đế đỉnh phong thời gian tay không tiếp đế binh bước vào khác loại thành đạo cảnh giới. Cho dù là trường sinh vật chất ăn mòn, vẫn như cũ đem mỗi cái cảnh giới chiến lực đều rèn luyện đến cùng gia thiên thời đại cổ hoàng đại đế một dạng. Ngay sau đó lại tại chư thiên chiến trường chém giết ba tên chí tôn, dùng máu của bọn hắn dung nhập trong cơ thể mình, chế tạo đại đạo giam cầm. Sau đó xung đột giam cầm bước vào chí tôn cảnh, hậu tích bạc phát dưới, chiến lực trực tiếp viễn siêu đã từng đại đế, kém chút trực tiếp bước vào thiên đế cánh cửa. Cái này khiến Giang Bạch không nhịn được nhả danh một tiếng, đồng dạng là thể chất đặc thù, làm sao tiên thiên thánh thể đạo thai chính là bút, cái này không công bằng. Đương nhiên, Giang Bạch cũng biết Vân Thắng như bức như vậy một nguyên nhân khác là nàng đã tu hành nhất thế, kém chút bước vào chân tiên cảnh thế giới. Xông lên chí tôn cảnh Vân Thắng còn không thỏa mãn, không muốn trở về bể, cầm trong tay đế kiếm tại chư tiên trên chiến trường vừa đi vừa về chém giết, tôi luyện chính mình. Lục tục chết tại Vân Thắng trong tay chí tôn nhiều đến hơn 10 vị, trong đó càng có 4-5 tôn đều là khổ tu trăm vạn năm cường giả, nhưng vẫn còn đang liều mạng tranh đấu bên trong bị Vân Nguyệt chém giết. Chương 142, khắp nơi đều là nguy cơ. Chương 142, khắp nơi đều là nguy cơ. Rửa sạch duyên hoa, hiện ra thiên phú phía sau một đường hát vang tiến mạnh, nhường Vân Thắng cùng Hắc Hoàng bắt đầu ngạo mạn đứng lên. Một người một chó trực tiếp tại chư thiên trên chiến trường không chút kiên kỵ tung hoành đứng lên. Dù sao quá thuận lợi, Vân Thắng ngay từ đầu cho rằng con đường này rất khó, kết quả thật dựa vào chính mình về sau, phát hiện cũng liền có chuyện như vậy, không nhiều khó khăn nha. Thậm chí Vân Thắng trong đầu dâng lên một cô những người khác là phế vật, ta mạnh nhất. Thậm chí Vân Thắng biểu thị chính mình bắt đầu lý giải năm đó Thái Hoàng, ân, nàng cũng bắt đầu xem thường Thái Hoàng, cho rằng đối phương vẫn là quá cùi bắp. Loại này ngạo mạn tại Vân Thắng 2000 tuổi lần xem Giang Bạch cho nàng sống thêm đời thứ 2 pháp kinh nghiệm, sau đó trực tiếp lộ sắc thành công, đặt vào Hồng Trần Tiên Lộ về sau, càng là đạt đến đỉnh phong. Lao nương quá nê má mạnh. Đương nhiên, một màn này đem Giang Bạch đều nhìn mê mang, ta là nghĩ dùng Hồng Trần Tiên Lộ đả kích một cái tiểu cô nương a, cái này khiến Giang Bạch không nhịn được nhả ránh, chẳng lẽ nói Vân Thắng thiên phú và nguyên tắc bên trong Diệp Khuynh Tiên một dạng, nhất định thành tiểu tiên đế. Không tìm được biện pháp đả kích Vân Thắng, Giang Bạch thương lượng với Vô Thủy một cái về sau, đối nàng mặc kệ. Một ngày này, chư thiên chiến trường, một chỗ nghiền nát cổ giới dân gian trong quán trà, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng gặp phải một vị suy yếu đến gần như một bước một ho ra máu lao nhân. Trời sinh tiên vương hạt giống, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Ho ra máu lao nhân tán thán nói. Vân Thắng cùng Hắc Hoàng như lâm đại địch nhìn đối phương, các nàng không cảm giác được tu vi của đối phương. Đáng tiếc hôm nay phải bỏ mạng. Ho ra máu lao nhân nhẹ giọng thở dài. Tại Vân Thắng cùng Hắc Hoàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ho ra máu lao nhân bốc cháy lên, một cỗ lực lượng vô danh bao trùm lên Vân Thắng thân thể, rất nhanh lại biến mất, nhưng mà Hắc Hoàng cùng Vân Thắng nhưng không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Lao đầu này là đến khôi hài sao? Hắc Hoàng có chút không nói gì, không nhịn được nhà danh nói, có thể là đi. Vân Thắng trợn mắt chừng một cái, không quan trọng nói, nàng mạnh như vậy, gặp phải vấn đề gì đều có thể giải quyết. Qua vài ngày nữa, Vân Thắng bắt đầu cảm giác được không đúng, thân thể của nàng bắt đầu xảy ra vấn đề, bản nguyên bắt đầu xuất hiện vết rách. Một màn này trực tiếp đem Vân Thắng cùng Hắc Hoàng sợ choáng váng, đây là có chuyện gì? Nửa tháng sau, Vân Thắng nhục thân bắt đầu xuất hiện sụp đổ, nguyên thần cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng vô luận Vân Thắng làm sao dò xét, nàng cũng không tìm tới vấn đề nguồn suối. Loại tình huống này cho Hắc Hoàng dọa khóc, nhịn không được nói, tiểu chủ nhân, chúng ta trở về tìm chủ nhân đi. Vân Thắng do dự về sau, nói một tiếng tốt. Cũng nương theo lấy cái này âm thanh hào nói ra, Vân Thắng nạo mạn tan thành mây khói. Nguyên lai mảnh này chư thiên là như thế nguy hiểm, không có trưởng thành nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị người giết chết. Trở về nguyên thủy cổ giới con đường tràn ngập nguy cơ, khắp nơi đều có sát cơ, nguyên bản Vân Thắng tiện tay có thể giết người hiện tại cũng biến thành kẻ đuổi giết. Lúc này Vân Thắng đã có minh bạch, đây là một trận sớm đã bị người coi là tốt sát cục. Trở về trên đường Hắc Hoàng bắt đầu tự kiểm điểm chính mình, nếu là mình khuyên nhiều khuyên Vân Thắng, tại ngay từ đầu liền trở về, có phải hay không liền không có trận này chém giết, Vân Thắng liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Khoảng cách nguyên thủy cổ giới còn cách một đoạn lúc, Vân Thắng cùng Hắc Hoàng cũng không còn chạy trốn khí lực, máu me khắp người tê liệt trên mặt đất. Thế nhưng vây giết người cũng không có người tiến lên, liền dạng kia trở lấy Vân Thắng tử vong, trở lấy Hắc Hoàng sụp đổ. Nhưng một vị chân tiên vì ngươi chôn cùng, Vân Nguyệt tiên tử có thể kiêu ngạo. Một tên vây giết chí tôn nói khẽ, yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm, như vậy sẽ bị người cảm giác được. Một tên khác vây giết chí tôn đồng dạng giải thích nói, bọn hắn sẽ không đích thân động thủ, sẽ chỉ làm Vân Thắng tự nhiên tử vong, cho Giang Bạch cho Vô Thủy chế tạo ra một trận ngoại ý muốn tử vong. Vì thực hiện cái này ngoại ý muốn tử vong mục tiêu, thế nhưng là có 5 vị bất hủ chi vương tại che đậy thiên cơ. Lại một tên vây giết người mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập kích động. Bọn hắn mưu đồ là đang đánh Giang Bạch, đánh Vô Thủy mặt, sao có thể không kích động? Có thể sự thật thường thường vượt qua người đó trước. Phá giới chi môn trống rỗng xuất hiện, Vô Thủy thân ảnh từ đó đi ra. Thời khắc này, hết thảy vây quanh chí tôn toàn bộ mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Không phải có bất hủ chi vương che đậy thiên cơ sao? Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn giảm, cái kia tiên vương giận dữ đâu? Vô Thủy hôm nay đã chứng minh, sẽ có đại giới sụp đổ. Một ngày này, Hắc Hoàng cùng Vân Thắng lần thứ nhất nhìn thấy Vô Thủy nổi giận bộ dáng. Chư thiên bên trong mấy chục tòa cổ giới sụp đổ, vô số đạo hệ thống diệt vong. Dù đang tại chư thiên bên trong Du đã bị Vô Thủy ngăn chặn, tại chỗ giết chết. Làm Vân Thắng tỉnh lại lần nữa thời gian nhìn thấy là Tây Hoàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Vân Thắng nghĩ, có thể làm cho một vị danh chấn chư thiên, sắp tấn thăng tiên vương Hồng Trần tiên khóc, nàng đại khái là người thứ nhất. Vân Thắng cũng từ Tây Hoàng nơi này biết được chính mình là chúng nguyên rủa, là cùng loại với gãy tiên nguyên rủa đồ chơi, dù cho chân tiên chúng rồi cũng sẽ chết vong. Hiện nay ngươi có hai cái phương án giải quyết, một cái là ta tự mình xuất thủ, ta chọn cái thứ hai. Vân Thắng không đợi Vô Thủy nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Mặc dù lần này nhường ta đã biết thế giới nguy hiểm, không thể ngạo mạn, nhưng ta vẫn cảm thấy thiên phú của mình rất mạnh. Nhìn xem muội muội mình, Vô Thủy bất đắc dĩ, mang theo nàng đi vào thông cổ kim chi địa. Phương pháp thứ hai chính là nhường ngươi trở lại quá khứ, chính mình tìm phương án giải quyết. Vân Thắng cùng Tây Hoàng ôm một hồi sau liền xài bước bước vào trong đó. Không đầy một lát, Giang Bạch thân ảnh hiện lên. Vô Thủy kinh ngạc nhìn về phía Giang Bạch, sao ngươi lại tới đây? Ta cảm thấy nàng sẽ cải biến một vài thứ, ta trong nhận thức biết. Sông Trắng nói một câu Vô Thủy nghe không hiểu lời nói. Quả nhiên, làm Thạch Thất diện hóa xuất Vân Thắng người nhìn thấy về sau, Giang Bạch trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Ở Thạch Thất diện hóa hình ảnh bên trong, Vân Thắng xuyên qua đến một cái không biết thời đại, gặp vừa muốn tiến vào thế giới biển cấm khu chi chủ Bạch Tỷ Liệp Tiên Vương. Ban đầu vừa thấy mặt, Vân Thắng trực tiếp hai mắt sáng lên bái sư. Vì sao? Bạch Tỷ Liệp Tiên Vương hơi nghi hoặc một chút, hắn mặc dù thích lên mặt dạy đời, nhưng cũng không tới thấy một cái thu một cái trình độ. Bởi vì ta muốn làm anh ta sư tỷ. Vân Thắng không chút khách khí nói. Giang Bạch bên người Tây Hoàng cùng Vân Tiêu nở nụ cười, Vô Thủy mặt đen. Có thể là cảm thấy thú vị, Bạch Tỷ Liệp Tiên Vương thật thu Vân Thắng làm đệ tử, đồng thời giúp Vân Thắng giải quyết trên thân nguyên rủa. Dù Bạch Tỷ Tiên Vương lời nói, liền cái này, liền cái này. Chỉ bất quá phương pháp rất bạo lực, đem Vân Thắng ném vào trong một tòa cổ động, sau đó nhường Vân Thắng cường ngạnh vượt qua, tiếp tục tồn tại liền tiếp tục tồn tại, chết rồi cũng liền chết. Sau đó, vượt qua đi, đồng thời lại tại Hồng Trần Tiên Lộ bước một bước, Vân Thắng không nhịn được nhà danh nói, "Lão sư, ngươi cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đáng đời không có hậu đại." Bạch Tỷ Tiên Vương cười nói, "Tốt, lần sau ta đem hang cổ đổi thành cung điện." Vân Thắng đồng dạng nở nụ cười, "Vậy đến cái màu hồng." Giang Bạch khẽ miệng co giật, kế tiếp yêu cầu giải nguyên rủa hình như là Hoàng Thiên Đế. Về sau Tuế Nguyệt bên trong, Bạch Tỷ Tiên Vương bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Vân Thắng, hắn suy nghĩ chính mình thế giới hải chi đi sát suất cao là cựu tử nhất sinh, tất nhiên gặp Vân Thắng, vậy liền lưu lại một cái truyền thừa đi. Chương 143, muốn ăn đòn Hắc Hoàng chương 143, muốn ăn đòn Hắc Hoàng Vân Thắng nhường Bạch Tỷ Tiên Vương trợ hắn đi Hồng Trần Tiên Lộ. Lần đầu tiên nghe được Bạch Tỷ Tiên Vương hơi kinh ngạc, nhưng nghe đến đầu này đường hung hiểm và phần, động một tí liền sẽ sau khi chết liền kích động. Hắn liền ưa thích loại này đồ chơi, cấp tiến tốt. Sở dĩ Bạch Tỷ Tiên Vương vì giúp Vân Thắng đạt công thần tiên lộ, đặc biệt luyện hóa một phương vũ trụ vào tuyệt linh thời đại. Mặt pháp thời đại nói cái gì, trực tiếp đi tuyệt linh thời đại, tiện thể lại đổi một cái nhận biết. Bạch Tỷ Tiên Vương như thế nói. Tại Bạch Tỷ Tiên Vương theo đề nghị, Vân Thắng phong ấn trí nhớ của mình, biến thành cha mẹ bị người xấu bắt đi, lao ca chết trận, chính mình luân lạc tới tuyệt linh thời đại. Nhìn Vô Thủy cùng Tây Hoàng vô cùng không nói gì, nha đầu này là thật thiếu ăn đòn a siêu cường thiên phú phối hợp siêu cường tư chất, nhường Vân Thắng tiềm lực đạt được trình độ lớn nhất khai phát. Tại tuyệt linh thời đại hoàn cảnh bên trong, Vân Thắng tiến hành một lần lại một lần gian nan đột phá, đồng thời nếm thử duy nhất từ lúc sáng lập mới tu hành pháp. Hồng Trần Hóa Tiên một khắc này, Vân Thắng gọi hồi trước đó chém dụng đạo quả cùng thể chất, tu vi trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, kém một bước bước vào thập hung tầng thứ, đồng thời đụng chạm đến Tiên Vương đại môn. Cái này khiến Bạch Tỷ Tiên Vương xác định, vượt tàn cấp tu hành phương thức, vượt có thể khiến người ta tiến bộ phi tốc. Lúc này quyết định, về sau nếu là hắn lại tu đệ tử, liền cho người ta giới thiệu điền cuồng tu hành phương thức. Bạch Tỷ Tiên Vương rất bắt học, giúp khôi phục Vân Nguyệt Sơ để ý đến nàng nghiên cứu mới xây hành pháp. Mà Vân Thắng tại lúc rảnh rỗi cho Bạch Tỷ Tiên Vương giảng một bộ phận nguyên thủy cổ giới tương lai tình huống, cùng dị vực đại chiến, cổ giới nghiền nát chờ đợi. Cái này khiến Bạch Tỷ Tiên Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời hạ quyết định quyết tâm, nếu như thăm dò thế giới biển quá mức nguy hiểm, hắn liền lập tức rút về đến. Nhưng không đi là không thể nào. Giang Bạch nhìn đến đây trong nháy mắt minh bạch, đây chính là Bạch Tỷ Tiên Vương sống sót nguyên nhân, cũng là hắn gặp phải Vô Thủy về sau, nói một câu kia chấm nguyên nhân. Tại Vân Thắng cùng Bạch Tỷ Tiên Vương lại ở chung được một khoảng thời gian về sau, nàng liền bị kéo về nguyên thủy cổ giới. Sau đó, Vân Thắng bị đánh, bị Tây Hoàng hung hăng thu thập một trận. Giang Bạch đối với những này cũng không đáng kể, hắn càng hiếu kỳ Hắc Hoàng sau đó sẽ làm thế nào. Trước đó hắn đối Vân Thắng như vậy hay nấy, sẽ sửa tính cách của mình sao? Sự thật chứng minh, sẽ không đổi. Khi nhìn đến Vân Thắng kiện kiện khang khang sau khi trở về, Hắc Hoàng trong nháy mắt liền sau cơn mưa trời lại sáng, lại còn sống. Ta chủ là đại đế, ta họ chủ phụ mẫu chính là đại đế, nhà ta tiểu chủ vẫn là đại đế, ta mệnh trung chú định muốn làm đại đế. Các vị nhân sủng còn không tranh thủ thời gian quy lại. Đây là chém dụng tu vi trùng tu Hắc Hoàng phát biểu. Vì thế, Vô Thủy không thể không đối bái phòng hắn người nói ra một câu, đừng đánh chết liền được. Nguyên thủy cổ giới cùng chư thiên bên trong người dồn dập cầm vũ khí lên hướng Hắc Hoàng khởi xướng công kích. Chó chết, cho chúng ta tê liệt đi. Đối mặt trùng trùng điệp điệp nguyên thủy cổ giới nội bộ vây giết, Hắc Hoàng tựa như một con lươn một dạng chạy khắp nơi. Gặp phải mạnh hơn chính mình, Hắc Hoàng liền bố trí đại trận đưa đối phương một trận không biết lữ hành, dù sao Hắc Hoàng là không xác định điểm dừng chân. Vận khí tốt tiến vào nữ nhà tắm, thể nghiệm một cái phúc lợi. Cái này khiến nguyên thủy cổ giới các nữ thần đối Hắc Hoàng là thống hận không gì sánh được, đáng chết cậu. Vận khí không tốt trực tiếp tiến vào một chỗ trong tuyệt địa, thể nghiệm tuyệt địa cầu sinh, ra tới tu vi tiến nhanh, ra không được. An ghế, mà gặp phải tu vi yếu hơn mình, Hắc Hoàng trực tiếp trấn phong, thu làm nhân sủng. Sau đó đặc sắc tới, có người bị trấn phong làm qua nhân sủng về sau, đối Hắc Hoàng triển khai điên cuồng trả thù. Cũng có người nhận rơi xuống nhân sủng thân phận, đi theo Hắc Hoàng khoé gió nổi mưa. Những người này chủ yếu dùng tán tu làm chủ. Mà Hắc Hoàng người này nói như thế nào đây, mặc dù hố một chút, không đáng tin cậy một chút, nhưng dạy học trình độ cũng không tệ lắm. Nguyên tắc bên trong Diệp Phàm mấy người đệ tử, Diệp Đồng, Hoa Hoa đều là đi theo Hắc Hoàng lớn lên, thành tựu phi phàm, còn có Hắc Hoàng đệ tử Ngân Huyết Song Hoàng. Có nhân sủng đại đội, Hắc Hoàng lúc này lập xuống chính mình thần giáo, Hắc Hoàng giáo. Này giáo phái không có căn cứ địa, là du kích loại hình, một đám người đi theo Hắc Hoàng chạy khắp nơi, tại nguyên thủy cổ giới bên trong các loại đào móc thời cổ đại bí, có đôi khi sẽ còn đi dưới mặt đất đào vô chủ phân mộ lớn, hy vọng tìm tới đương thời cường tộc bí mật. Tìm tới liên quan đến nào đó một đại tộc bí mật về sau, Hắc Hoàng liền sẽ tới cửa dọa dẫm. Nếu như đối phương không trả tiền, Hắc Hoàng liền sẽ cầm lấy bí mật tiến hành tung tin đồn nhảm, biên soạn các loại cố sự, vô cùng không đạo đức, đem không ít giáo phái lao tổ chọc tức. Tin tức tốt là bởi vì Hắc Hoàng làm đi làm lại, không ít tâm tính của người ta đều biến phi thường tốt, rất nhiều nguyên thủy cổ giới giáo phái đều đoàn kết một nhóm. Tin tức xấu là Hắc Hoàng thanh danh càng kém, ngay tiếp theo đại gia hoài nghi dưỡng ra như vậy cầu vô thủy là tính cách gì. Mà Hắc Hoàng chỗ lợi hại ngay tại ở một chỗ, biết rồi lúc nào cái kia làm chuyện gì. Tỷ như đối với thủ hạ Hắc Hoàng giáo nhân sủng nhóm cho đại lượng phúc lợi tài nguyên. Vân Tiêu tự thân viết sách luyện thể kinh văn, Tây Hoàng viết sách rèn luyện pháp lực kinh văn, Vô Thủy viết phàm thể tu hành kinh văn. Người bình thường nghiên cứu lộ sắc dùng niết bàn kinh nghiệm các loại, chỉ cần là Hắc Hoàng có thể làm tới, hắn đều phân cho thủ hạ nhân sủng. Dùng Hắc Hoàng lời nói, dưỡng sủng vật, ta là chuyên nghiệp. Một đám bốn định không lý tưởng nhân sủng cũng là như thế này bị lệ phục. Cũng chính bởi vì cái này ưu điểm, cho nên khi Hắc Hoàng trùng tu sau lại lần đăng lâm chí tôn cảnh, hắn lập tức mang theo chính mình Hắc Hoàng giáo nhân sủng nhóm phóng tới Chư Thiên chiến trường. Tại cái này mảnh Chư Thiên trên chiến trường, Hắc Hoàng tích cực cứu viện những cái kia bị chính mình làm đi làm lại qua, truy sát qua hắn, nhưng không có tử thủ người. Đồng thời Hắc Hoàng còn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ hố dị vực người, để bọn hắn thể nghiệm hố người, lừa người, khoái cảm. Đến mức cùng Hắc Hoàng có thủ người đối Hắc Hoàng đô tâm tình phức tạp, không nhịn được nhà danh nói, thật sự là vừa yêu vừa hận. Hắc Hoàng nghe được cả kinh nói, các ngươi dĩ nhiên là thụ ngược đãi cuồng. Một câu, nhường thật vất vả dâng lên cảm kích mọi người lần nữa nguyền rủa mang lên, chó chết, thật sự là muốn ăn đòn. Có người không nhịn được ép buộc Hắc Hoàng, ngươi nói ngươi muốn làm đại đế, nhưng ngươi bộ dáng bây giờ có thể không có một chút đại đế bộ dáng, tối thiểu nhất ngươi không có làm đến đương thời vô địch. Đối mặt cái này, Hắc Hoàng cười đắc ý, ta cảm thấy ta là đại đế, cái kia ta chính là đại đế. Một đám người lập tức bị chán ghét phản ứng đến, đúng miệng, nguyên lai ngươi đang đùa chúng ta. Bất quá Hắc Hoàng vẫn là dựa vào chính mình trận pháp mài chết mấy cái dị vực chí tôn, đã chứng minh thực lực của mình. Hắc Hoàng muốn chứng minh, mặc dù hắn rất cẩu, nhưng hắn cũng là thật có thực lực. Về sau Hắc Hoàng xác thực lấy chí tôn thân phận quân lâm nguyên thủy cổ giới nhân đạo lĩnh vực vạn năm lâu, chế tạo một cái Hắc Hoàng thời đại. Coi như đại gia cho rằng Hắc Hoàng sẽ không đi hồng trần tiên lộ lúc, hắn lựa chọn mặt khác một đầu thành tiên lộ, nhất thế lại nhất thế tích lũy đạo quả. Tích lũy cửu thế bất đồng chí tôn đạo quả, sau đó tại cuối cùng nhất thế hợp nhất, chứng đạo hồng trần tiên. Phương pháp này cùng loại với chín đạo luân hồi ấn hợp nhất biện pháp. Đây là Vô Thủy chuyên môn là đen hoàng làm ra biện pháp, trước đó Vân Nguyệt sứ giả dùng chính là. Dựa theo Vô Thủy phỏng đoán, Hắc Hoàng trùng kích tiên vương cảnh lúc, không chừng còn có thể kêu gọi hồi đã từng chân tiên đạo quả. Sở dĩ Hắc Hoàng tại đem chính mình rèn luyện đến chí tôn đỉnh phong về sau, lại một lần tự chém, đem chính mình phong ấn. Vô Thủy tại Giang Bạch theo đề nghị, đem Hắc Hoàng chôn đến Bắc Đầu Tinh trong Tử Sơn, chờ đợi năm đó dự đoán Hoàng Kim đại thế thời gian xuất thế. Về sau Vô Thủy đem Hắc Hoàng giáo thu nhập dưới trướng, chính mình chủ trì một đoạn thời gian, Tây Hoàng thì đem bên trong nữ đệ tử đưa vào giao trong ao. Trong lúc nhất thời có người gọi đùa Hắc Hoàng giáo làm độc thân cầu giáo. Hắc Hoàng biến mất sau 5000 năm, nguyên thủy cổ giới bắt đầu lộ vẻ đơn điệu đứng lên, có người không nhịn được trêu chọc không có Hắc Hoàng thời gian quá nhàm chán. Làm loại này trêu chọc càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ cổ giới, tất cả mọi người hoài niệm lên Hắc Hoàng lúc. Nguyên thủy cổ giới từng cái trong tinh vực đột nhiên dâng lên nhất đạo Hắc Hoàng hình chiếu. Bò con lớn nhỏ Hắc Hoàng đối chúng sinh lộ ra một vòng cười xấu xa, nhân sủng nhóm, bản hoàng mới đi 5000 năm các ngươi liền hoài niệm ta rồi. Yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ mang đến cái này đến cái khác Hắc Hoàng thời đại, để cho các ngươi hậu nhân cũng đều làm nhân sủng của ta. Chương 144, tiến giai chương 144, tiến giai Hắc Hoàng lần này làm đi làm lại nhường vũ trụ chúng sinh cảm thấy mình đầu óc có bệnh, vậy mà lại hoài niệm đầu này đáng chết đại hắc cầu. Bất quá cũng có người hiếu kỳ, chẳng lẽ đầu này đại hắc cầu trước giờ liền biết đại gia sẽ hoài niệm hắn? Sở dĩ đặc biệt lưu lại hình ảnh, còn chôn đến nguyên thủy cổ giới các nơi. Nó sẽ không phải công tham tạo hóa đi. Lòng đầy nghi hoặc đám người dồn dập bắt đầu bốn chỗ dò xét, truy tìm. Sau đó, đại gia gặp được Hắc Hoàng giáo người, là bọn hắn tại bốn chỗ gây sự. Chúng ta nhất định nhường Hắc Hoàng giáo chủ binh quang phủ kín toàn bộ cổ giới, vạn cổ lưu truyền. Hắc Hoàng giáo người nói như vậy. Đối mặt truy tìm qua người tới, Hắc Hoàng giáo người thậm chí bắt đầu truyền đạo, phổ cập Hắc Hoàng vĩ đại. Trong lúc nhất thời nguyên thủy cổ giới bên trong thậm chí có người bắt đầu nhả danh Hắc Hoàng giáo là tà giáo. Không phải vậy những người này vì cái gì như thế sùng bái một con chó? Bất quá Hắc Hoàng giáo người lại không quan tâm, chỉ là một muội truyền đạo. Loại biến hóa này thậm chí đưa tới Vô Thủy chú ý, hắn chỉ là đem Hắc Hoàng giáo thống nhất một cái, cũng không thế nào chú ý a cũng là cửa này chú mới phát hiện vấn đề, nguyên lai là Hắc Hoàng giáo những này Hắc Hoàng nhân sùng phần lớn đều là tán tu xuất thân, công pháp, tài nguyên rất kém. Cho Hắc Hoàng làm nhân sùng mới tốt, trước đó Hắc Hoàng tại đều là Hắc Hoàng thu nhân sùng mở rộng, bây giờ Hắc Hoàng không có ở đây, chính bọn hắn bắt đầu thu đệ tử, theo bản năng liền tuyển nguyên thủy cổ giới bên trong những cái kia qua không tốt tán tu. Bản ý là cùng một chỗ hao Vô Thủy lông dê. Những này mới gia nhập tán tu mỗi lần tu đạo thời gian nghĩ đến tư nguyên của mình đều là bởi vì Hắc Hoàng mới cầm tới, liền vô ý thức có ước mơ chi tâm. Đặc biệt là lúc có người đưa ra lão đại là cái gì không trọng yếu, tính cách như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là có thể hay không cho chúng ta mang đến chỗ tốt, mang bọn ta bay về sau. Đại gia trong nháy mắt cảm thấy Hắc Hoàng là người tốt, cho nên mới có chuyện lúc trước. Thật có ý tứ, đáng tiếc ta đón lấy tinh lực chủ yếu phải đặt ở tấn thăng bên trên. Giang Bạch nói khẽ. Không phải vậy vẫn đúng là suy nghĩ nhiều nhìn xem. Một ngày này, Giang Bạch bế quan tin tức truyền khắp nguyên thủy cổ giới, thần trắng bắt đầu chấp trưởng thiên đỉnh. Trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều người đều đem thần làm cho chơi làm Giang Bạch đệ tử, Côn Luân người trên núi trong vương cung, Giang Bạch tại dưới cây Bồ đề ngồi xếp bằng. Những năm này đi qua, cây Bồ đề cũng hoàn thành một lần tiến hóa, hiệu quả so trước đó càng tốt hơn. Đã từng Giang Bạch nghĩ tới dùng hắn làm căn cơ chế tạo một cái ngộ đạo bảo địa, bị thần trắng ngăn trở. Chỉ cần ngươi tu vi tiến bộ rất nhanh, tiếp tục tồn tại, những người còn lại đều có thể có tương lai. Sở dĩ có chút tài nguyên chỉ có thể ngươi lợi dụng. Đây chính là thần trắng lý do, đặc biệt đơn giản. Những năm này mặc dù Giang Bạch qua rất lười nhác, nhìn khắp nơi hí kịch, nhưng bởi vì cùng Nguyên Thủy cổ giới thành lập quan hệ, tu vi của hắn một mực tại vững bước tăng trưởng. Đặc biệt là tùy theo cùng một chỗ lại cùng một chỗ chư thiên bên trong đại giới dung nhập Nguyên Thủy cổ giới, hư không, huyết hoàng cổ hoàng, vạn long hoàng, tây hoàng, vũ phong mấy người cũng đều tấn thăng tiên vương, nhường Giang Bạch khống chế ở một bộ phận bọn hắn đại đạo sau. Giang Bạch rốt cục cảm nhận được bản thân tu vi đến bình cảnh, có thể tiến hành đột phá. Liên quan tới đột phá phương thức, Giang Bạch cảm thấy tất nhiên không tìm được, sau đó sử dụng phương thức đơn giản nhất tốt rồi. Tất nhiên Nguyên Anh vào hóa thần, Nguyên Anh khẳng định là muốn biến mất, vậy liền đem tiên đạo Nguyên Anh nhóm lửa tốt rồi. Tùy theo ý nghĩ mà động, Giang Bạch tiên đạo Nguyên Anh bắt đầu tự cháy, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch Giang Bạch nguyên thần cùng nhục thân, nhường hắn cũng cùng theo một lúc tiêu đốt. Giang Bạch dùng ý chí lực cùng hắn đối kháng, điên cuồng vận chuyển đại đạo tiến hành khôi phục, không để cho đem chính mình tiêu đốt hầu như không còn. Chậm rãi, Giang Bạch cảm nhận được tiên đạo Nguyên Anh tiêu đốt hỏa diễm hướng từ nơi sâu xa hắn khống chế những tiên vương kia đại đạo lực lượng quét sạch mà đi, đối với hắn tiến hành tiêu đốt. Những tiên vương kia đại đạo lực lượng giống như củi khô bình thường, nhường hỏa diễm càng thêm hung thịnh, càng thêm hung ác tiêu đốt Giang Bạch nguyên thần cùng nhục thân. Đồng thời, trong ngọn lửa cũng xuất hiện một vệt bóng mờ, tản ra lực lượng kinh khủng. Làm Giang Bạch khống chế những tiên vương kia đại đạo bị thiêu đốt hầu như không còn, Giang Bạch cũng không có hoàn thành tấn thăng. Kém một chút, liền kém một chút, vì cái gì còn thiếu một chút. Giang Bạch mở mắt ra, bên trong tràn đầy năng lượng. Vậy liền tiếp tục cho hỏa diễm chấm tuổi. Xuyên thấu qua cùng Nguyên Thủy cổ giới liên hệ, Giang Bạch trực tiếp dùng Nhân Vương nói cưỡng ép khống chế Nguyên Thủy cổ giới hết thảy tu sĩ đại đạo, chế tạo đại đạo hình chiếu, chuyển hóa làm đại đạo hạt giống, sau đó đem hắn hóa làm tuổi khô dung nhập trong ngọn lửa. Bị đột nhiên rút ra đi một bộ phận đại đạo lực lượng chúng sinh chấn động vô cùng, sau đó chính là khủng hoảng vô tận. Cũng may thần trắng kịp thời an ủi, nói đây là Giang Bạch mượn nhờ đại gia lực lượng tiến hành đột phá. Mặc dù chất lượng không được, nhưng không chịu nổi số lượng đủ nhiều, nhường Giang Bạch khí thế càng thêm hưng thịnh. Nhưng còn chưa đủ, hư ảnh vẫn như cũ chưa thành hình, Giang Bạch cũng không có cảm nhận được thể nội lực lượng có bay vọt về chất. Vậy liền đi thế giới biển. Giang Bạch hạ quyết định quyết tâm. Sau đó không lâu, xôi trào mãnh liệt giới hải bên trong xuất hiện Giang Bạch thân ảnh. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Giang Bạch cấp tốc hấp dẫn tại phụ cận hòn đảo thượng tu được Nguyên Thủy cổ giới Hồng Trần Tiên nhóm chú ý, bởi vì cùng dị vực chiến tranh độ chấn động bị Giang Bạch khống chế quá tốt, Nguyên Thủy cổ giới Hồng Trần Tiên nhóm liền chủ động tới đến thế giới biển tiến hành ma luyện, đem chiến trường giao cho về sau sinh ra chân tiên. Tại nơi này Hồng Trần Tiên có kỳ lân cổ hoàng, hoàng kim cổ hoàng, thiên toàn đại đế, hàng vũ, lâm phòng, tể thánh các loại, còn có một đám đệ nhị, giống như hỏa kỳ tử, hỏa lân nhi, thánh hoàng tử, thần tam đạo nhân các loại. Bây giờ nhìn thấy Giang Bạch đầy người hỏa diễm thân ảnh, đám người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đây là thế nào? Mà Giang Bạch không để ý đến bọn hắn, trực tiếp phóng tới thế giới biển sâu chỗ, ở nơi đó có kinh thiên đại chiến. Tham chiến nhân viên là Thần Châu, Hư Không, Huyết Hoàng cổ hoàng. Đối thủ của ba người là 6 tôn quỷ dị nhất tộc vương giả. Thăng trầm. Giang Bạch ra lệnh một tiếng, 6 tôn quỷ dị vương giả trong nháy mắt bị định trụ. Một màn này nhường Thần Châu ba người chấn động vô cùng, nhân vương mạnh như vậy. Giang Bạch dùng nhân vương đại đạo trùng kích 6 tôn quỷ dị vương giả đại đạo, cưỡng ép đem hắn khống chế, dung nhập tiêu đốt bản thân hỏa diễm bên trong, nhường hắn càng thêm hưng thịnh. Có thể như thế vẫn chưa đủ, Giang Bạch cảm thấy còn chưa đủ thịnh vượng, hướng về thế giới biển chỗ sâu nhất đánh tới. Thần Châu ba người liếc nhau, cùng nhau đi theo, bọn hắn không cho phép Giang Bạch một người mạo hiểm. Tại thế giới trong biển, Giang Bạch hóa thành hỏa diễm lệ quỷ, tập kích một vị lại một vị vượt biển mà đến quỷ dị vương giả, đem hắn đánh bại, khống chế, hóa thành tuổi khô dung nhập trong ngọn lửa. Đồng thời, Giang Bạch còn đem hắn huyết nhục cùng nguyên thần cũng đầu nhập trong đó. Nương theo lấy hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, thiêu đốt càng ngày càng lâu, Giang Bạch tâm càng ngày càng trầm thấp, lại còn không đủ. Thời khắc này, Giang Bạch hồi tưởng lại đã từng chém một đao, chỉ kém 0.1, nhưng thủy chung cũng tập hợp không đủ, yêu cầu vô số người đi trợ lực chém một đao kia. Vậy liên tiếp tục, Giang Bạch triệt để điên cuồng. Nhân Vương, Chân Hoàng dục hỏa chủ sinh, cuối cùng dung nhập trong đó chính là mình tinh khí thần. Đi theo mà đến, nhìn thấy Giang Bạch liên tục chém giết 20 mấy tôn quỷ dị vương giả huyết hoàng cổ hoàng đột nhiên giận dữ hét, hắn cảm thấy Giang Bạch đường đi sai. Nghe được, Giang Bạch quay đầu nhìn về phía huyết hoàng cổ hoàng, có ý tứ gì? Dục hỏa trùng sinh về sau là tân sinh, là tiến giai, Nhân Vương, nhưng yêu cầu triệt để bỏ qua có từ lâu hết thảy. Suy nghĩ một chút, ngươi đến cùng tại nhẫn mại lấy cái gì? Nhẫn mại lấy cái gì? Chương 145, rốt cục tiến giai nhân hoàng thể chất. Chương 145, rốt cục tiến giai nhân hoàng thể chất. Trong thoáng chốc Giang Bạch minh bạch cái gì, thở dài một tiếng, tại thế giới trong biển ngồi xếp bằng xuống. Giang Bạch thể nội, hư ảnh đầu nhập trong ngọn lửa, Giang Bạch tinh khí thần cũng đều đầu nhập trong ngọn lửa. Giang Bạch đem bản thân hết thể đều đầu nhập trong ngọn lửa. Nếu là nói đè nén cái gì, nhẫn mại lấy cái gì, cái kia chính là nhân hoàng thể chất. Trong chốc lát, Giang Bạch ngọn lửa trên người càng phát ra hưng thịnh, vô tận lực lượng hủy diệt đột nhiên bộc phát ra. Tại một bên cho Giang Bạch hộ đạo Thần Châu ba người lui nhanh, nhưng mẹn mẹn bị lướt qua một cái, cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Đóa, Nhân Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Thần Châu không nhịn được bạo nói tụ. Thành công. Huyết Hoàng cổ hoàng ánh mắt kích động nhìn Giang Bạch. Hắn thấy được hủy diệt bên trong sinh ra một điểm sinh cơ. Chợt, rộng rãi khí thế bao trùm toàn bộ tinh vực, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Thần Châu ba người tại cố khí thế này hạ mong muốn quỳ xuống, thần phục, phản phất gặp trời sinh vương giả đồng dạng. Nhưng ba người chặn lại cái loại cảm giác này. Đê đập thế giới phía trước cách đó không xa ma luyện chính mình kỳ lân cổ hoàng đám người bị đột nhiên xuất hiện khí thế trong nháy mắt đè sập, thân thể ép vào hòn đảo bên trong. Nói đùa cái gì, liền xem như nhân vương cũng không thể để chúng ta nằm xuống. Kỳ lân cổ hoàng rít lên một tiếng, diện mạo dữ tợn đứng dậy, cho dù trên thân xương cốt tại to lớn khí thế áp lực dưới đứt thành từng khúc, hắn cũng dáng chống đỡ lấy đứng lên. Cùng vì nhân tộc, cho dù ngươi là nhân vương, cũng không thể để ta nằm xuống, thần phục. Thiên toàn đại đế trong mắt xuất hiện càng sâu phẫn nộ. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn kính trọng Giang Bạch, nhưng sẽ không thần phục Giang Bạch. Những người còn lại cũng là như thế, dồn dập giữ lấy áp lực đứng lên. Mà lúc này cho dù là cùng là Hồng Trần Tiên, cũng hiển lộ ra khoảng cách, đệ nhị bên trong chỉ có Thánh Hoàng Tử đứng lên, những người còn lại giống như Hỏa Kỳ Tử, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ đám người toàn bộ không được, bao quát Thần Tam đạo nhân. Đây chính là đệ nhất cùng đệ nhị khoảng cách, cho dù là dựa vào trước giờ xuất thế, các loại tài nguyên tích lũy, bọn hắn bây giờ ở trên cảnh giới không kém cỏi đệ nhất, nhưng ở tâm tính bên trên vẫn là kém rất nhiều. Bây giờ triệt để bày ra. Với anh, Tiên Vương đại kiếp giáng lâm, một đám đứng lên người dồn dập dẫn động thuộc về mình Tiên Vương đại kiếp, bắt đầu cất bước Tiên Vương. Thế giới biển sâu chỗ, Giang Bạch nhục thân bị thiêu đốt xong, chỉ lưu hung hãn hỏa diễm đang thiêu đốt, mà tại trong ngọn lửa có một bóng người ngồi xếp bằng. Để cho người ta mong muốn thần phục khí thế chính là từ thân ảnh bên trên phun ra ngoài. Mà lúc này Giang Bạch lại tiến vào một loại thoải mái trạng thái, hắn mở mắt ra thời gian phát hiện chính mình dùng một loại thoải mái trạng thái xuất hiện tại nguyên thủy cổ giới bên trong. Là toàn bộ nguyên thủy cổ giới bên trong, ở khắp mọi nơi cái kia một loại. Thậm chí hắn phát hiện chính mình có thể tùy ý điều động cổ giới lực lượng. Ý nghĩ nhất chuyển, Giang Bạch góc nhìn biến thành nhìn xuống, dùng thần linh góc độ nhìn xuống toàn bộ nguyên thủy cổ giới. Ta mượn cùng nguyên thủy cổ giới nhân quả quan hệ, biến thành cổ giới thần linh. Không, thậm chí có thể nói là nguyên thủy cổ giới. Thiên đạo. Hiểu ra sự thật này về sau, Giang Bạch cũng minh bạch chính mình tấn thăng tiên đế con đường, cái kia chính là luyện hư, đem chính mình theo thiên đạo thần linh trạng thái luyện ra đi. Nhưng bây giờ hóa thần cũng rất có ý tứ. Giang Bạch nhìn xem thần trắng đem một tòa cổ giới luyện hóa tiến vào nguyên thủy cổ giới, sau đó trong cơ thể hắn hiện ra vô số lực lượng. Đồng thời Giang Bạch phát hiện chính mình có thể điều động hết thể trả lại qua nguyên thủy cổ giới tiên vương đại đạo, phản phất bọn hắn chính là con của mình một dạng. Thậm chí, Giang Bạch phát hiện chính mình có thể điều động đi ra quá khứ tiên vương lực lượng. Mượn cái trạng thái này, Giang Bạch nhìn về phía những cái kia đạo vận bảo điện, bên trong có một tôn lại một tôn thánh linh tại thai nghén. Đi qua những người kia, đem dùng thánh linh thân thể phục sinh trở về. Mà thời gian này, đã có không đủ 10 năm. Đây chẳng phải là nói, Diệp Thiên Đế may mắn thể nghiệm một cái do tiên vương chuyển thế, chân tiên chuyển thế tạo thành hoàng kim đại thế. Giang Bạch trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái không hợp tói thường ý nghĩ. Làm Diệp Thiên Đế cầu phúc. Làm Giang Bạch mở mắt lần nữa lúc, mình đã rời khỏi loại kia kỳ lạ trạng thái, xuất hiện tại thế giới trong biển. Tuần tra trong cơ thể đã không có tiên đạo kim đan, cỗ này nhân hoàng thân thể chính là đơn giản nhục thân, bên trong có đan pháp từng cái đường đi. Đồng thời Giang Bạch nhíu mày, hắn phát hiện một điểm không thích hợp, trong cơ thể hắn có lít nha lít nhít chuỗi nhân quả, không ít lực lượng xuyên thấu qua chuỗi nhân quả hướng hắn vào tới. Đầu to là nguyên thủy cổ giới, đầu nhỏ là nguyên thủy cổ giới bên trong chúng sinh, không có tiên vương nhóm. Chuỗi nhân quả cuối cùng có nguyên thủy cổ giới chúng sinh, trong đó bao quát ngon nhân, vô thủy, êm đềm các loại. Còn có nguyên thủy cổ giới, dị vực, cùng với quanh co lòng vòng xuất hiện mặt khác cổ giới. Hắn tựa hồ không phải trở thành nguyên thủy cổ giới thiên đạo thần linh, mà là hắn thần có thể xuyên thấu qua chuỗi nhân quả chuyển qua, từ đó khống chế đối phương. Đây mới là nhân vương nói cái kia có hóa thần trạng thái, trực tiếp dùng thần khống chế chúng sinh thiên địa, mà không phải trở thành nào đó một cổ giới thần. Giang Bạch trong lòng dâng lên hài lòng, kém chút coi chính mình bước cách rơi mất. Cũng trong nháy mắt này, Giang Bạch lật đổ trước đó chính mình đối cảnh giới kế tiếp luyện hư lý giải, cầu thí đem chính mình từ thần linh trạng thái luyện ra. Rõ ràng là muốn đem chính mình luyện làm hư giữa thiên địa ở khắp mọi nơi mới đúng. Dù sao hiện nay hóa thần là đem chính mình dùng thần trạng thái tiến vào tất cả cái địa phương trong thân thể, khống chế bọn hắn. Như vậy tấn thăng tiên đế luyện hư cảnh nên đạt tới cùng chư thiên vạn giới cùng tồn tại, từ đó khống chế hết thảy, điều khiển hết thảy trình độ. Thu hồi suy nghĩ, Giang Bạch cảm ngộ một cái tiến hóa ra nhân hoàng thể chất, tâm tình vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới cái này một chính mình một mực áp chế, để mà cường hóa chính mình thủ đoạn trở thành trở ngại mình tiến bộ nhân tố. Khó chịu nhất chính là không có gì quá lớn tăng thêm, chỉ là để cho mình đại đạo đổi bá đạo một chút mà thôi. Bất quá cũng đúng, đặt tới tiên vương sau thể chất loại đồ chơi này dựa vào bản liền vô tác dụng, chỉ là tăng thêm một chút chiến đấu thủ đoạn thôi. Giống như Diệp Phàm huyết dạy mệt nhọc chiến pháp đoán chừng chính là tại gia thiên vũ trụ thời đại đánh đến tôn luyện được. Lần nữa cảm ngộ một cái nhân hoàng thể chất về sau, Giang Bạch đem ánh mắt nhìn về phía hư không, Thần Châu, Huyết Hoàng, Cổ Hoàng ba người. Ba người hiện nay vẫn là trạng thái trọng thương. Giang Bạch suy nghĩ khẽ động, vô tận tinh khí hội tụ thành biển hướng ba người dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem hắn chữa trị. Sau đó lại hướng kỳ lân cổ hoàng đám người phương hướng nhìn lại, gặp được ngay tại độ tiên vương đại kiếp đám người. Chỉ thấy từng cái sinh long hoàng hổ, tinh lực thịnh vượng, chỉ là trong mắt mang theo một ít không cam lòng. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, Giang Bạch lại đem ánh mắt nhìn về phía thế giới biển một bên khác. Tại hắn nhìn soi mói, một vị lại một vị quỷ dị vương giả vượt biển mà đến. Cái kia số lượng nhiều, Giang Bạch cảm thấy nếu là không có hắn tấn thăng chuẩn tiên đế, trực tiếp có thể phán định làm chư thiên thời đại hắc ám giáng lâm. Cho nên nói, vốn nên là Diệp Phàm đám người tiến vào tiên vực đằng sau đúng thời đại hắc ám trước thời hạn. Ngạch, cũng không đúng. Giang Bạch đột nhiên nhìn thấy vượt biển mà đến quỷ dị các vương giả lạc đường. Một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt bọn hắn, nhường hắn đầu óc choáng váng. chỉ có cực kỳ cá biệt người may mắn mới có thể lang thang qua đây. Xem ra phía trên thế cục còn có thể, bên này còn có thể tích lũy một đoạn thời gian lực lượng, tăng thêm tốc độ, mau chóng đến Diệp Phàm thời đại. Chương 146, bị tính kế. Chương 146, bị tính kế. Ngay tại Giang Bạch quay người ở giữa, thế giới biển một bên khác đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một cái thông đạo tại Giang Bạch nhìn soi mói trong nháy mắt bị đánh ra, ba mươi mấy vị quỷ dị vương giả lao đến. Đây là trần trụi mà làm mất mặt ta. Giang Bạch sắc mặt âm trầm không gì sánh được, thật là đáng chết. Đồng thời, Giang Bạch cảm nhận được một luồng ánh mắt từ thế giới biển một bên khác mà đến, đó là một đôi vô tình đến cực điểm con mắt, bên trong tràn ngập sát ý tìm tới ngươi, người nhập cư trái phép. Nhất đạo thiên âm tại Giang Bạch náo hải bên trong xuất hiện. Trong nháy mắt, Giang Bạch cảm giác chính mình muốn nổ. Lan. Tiếng quát mang xuất hiện, ánh mắt biến mất, trong đầu thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Giang Bạch trong lòng giật mình, xem ra chính mình dính đến đồ vật rất nhiều, không ít người đều đang tìm hắn. Còn có người nhập cư trái phép là cái quỷ gì? Cùng với trọng yếu nhất, Giang Bạch cảm thấy tiếng quát mắng cùng hắn thanh âm của mình đặc biệt giống. Trong nháy mắt, 34 tên quỷ dị vương giả vọt tới Giang Bạch đám người trước mắt, muốn đưa tay trấn sát, bị hư không ngăn trở. Giao cho chúng ta lịch luyện dùng đi. Hư không khuôn mặt kiên nghị đường. Không sai, còn xin tiền bối đem bọn hắn giao cho ta các loại. Hậu vương mới vừa độ xong tiên vương đại kiếp hàng vũ đám người dồn dập xung lên. Thoáng qua ở giữa, một đám người liền cùng quỷ dị vương giả chém giết. Mới vừa độ xong tiên vương đại kiếp thiên toàn đại đế, thánh hoàng tử đám người một cái so một cái phẫn nộ, toàn bộ phát tiết tại quỷ dị vương giả trên thân. Giang Bạch có chút suy nghĩ liền hiểu nguyên nhân, đại khái là kém chút bị chính mình khí thế ép quỷ ở nơi đó tạo thành đi. Dù sao đối với đám này bất kính tiên bất kính, chỉ tin tưởng mình đại đế, cổ hoàng tới nói, bị ép kém chút quỷ xuống là thật có đủ. Mấu chốt là bọn hắn còn không thể đối Giang Bạch phát hỏa. Chủ yếu một cái càng nghĩ càng giận, ra tay càng ngày càng hung ác. Sau đó không lâu, biết được nơi này có số lớn quỷ dị vương giả tồn tại ngoan nhân cùng vô thủy mang theo những người khác cùng một chỗ qua đây. Không cần lo lắng gì bọn người, ta cùng nữ đế đã đem bọn hắn đều tạm thời đánh phế, yêu cầu tu dưỡng nhiều năm. Vô thủy như thế nói. Giang Bạch vì mình những nô lệ kia mặc niệm 3 giây đồng hồ. Có ngoan nhân cùng vô thủy thêm vào, 34 vị quỷ dị vương giả trong nháy mắt từ ưu thế biến thành xu hướng suy tàn. Thua là chuyện sớm hay muộn. Có quỷ dị vương giả muốn chạy, không nghĩ tiêu hao tại nơi này, kết quả bị Giang Bạch chỉ điểm một chút phế, chuyển rời đến địa phương khác, cho những cái kia không có tấn thăng tiên vương hồng trần tiên nhóm làm đối thủ. Như Mây Tháng, Thái Hoàng, Cửu Lê các loại, để mà xem như đá mài đao. Như thế hành vi nhường quỷ dị vương giả giận dữ không thôi, chính mình là sợ một chút, nhưng cũng không thể làm nhục như vậy đi. Cái kia thì cùng chết đi. Có quỷ dị vương giả tại sắp chết thời gian lựa chọn tự bạo. Uy lực khủng bố trong nháy mắt quét sạch ở đây tất cả mọi người, thế giới biển đều nhấc lên một trận sóng lớn, thời gian trường hà đều rung chuyển mà ra. Nếu là tại trong chư thiên, cái này một tự bạo uy lực đoán chừng đều có thể nổ nát vụn một phương cổ giới, nhờ ức vạn sinh linh chôn cùng. Đáng tiếc người nơi này đều cùng cấp bậc cường giả, mặc dù tự bạo để bọn hắn khó chịu, lại còn không thể đệ nhất thời gian giết chết bọn hắn toàn bộ. Mang theo các ngươi cùng chết, đạt được đại nhân vật thưởng thức, có lẽ còn có thể phục sinh. Lại có quỷ dị vương giả lộ ra cười lạnh. Ngoan nhân cùng vô thủy điên cùng xuất thủ, phải lập tức đánh chết rơi hắn, nói đùa cái gì, nhường ngươi ngay trước mặt chúng ta mang đi chiến hữu mạng, vậy chúng ta còn lăn lộn không lăn lộn, cho chúng ta chết. Thế nhưng là đối mặt bốn vị thụ trọng thương quỷ dị vương giả tiến hành tiếp thân tự bạo, ngoan nhân cùng vô thủy chính mình cũng chống đỡ không đến, cái nào tới kịp cứu viện những người khác. Vào lúc này, một vị bị thương nặng quỷ dị vương giả đi vào hàng vũ trước mắt, vừa mới đột phá kẻ xui xẻo, cũng chết đi. Một bên khác, hư không, kỳ lân cổ hoàng, vạn long hoàng, thiên toàn đại đế mấy người cũng bị một vị lại một vị quỷ dị vương giả tiếp thân tự bạo. Tại cách đó không xa, bị Vân Thắng, Cửu Lê, Thái Hoàng các loại còn tại Hồng Trần Tiên làm đá mài đao vây công tàn phế quỷ dị vương giả cũng lộ ra cười lạnh, khởi sướng tự bạo. Thời khắc này ngon nhân, vô thủy đám người đã minh bạch, từ đầu đến cuối những này quỷ dị vương giả mục đích từ đầu đến cuối chính là kéo bọn hắn đi chết. Quỷ dị vương giả liên tiếp tự bạo nhường phương này khu vực xuất hiện to lớn phong bạo, cuốn sạch lấy hết thảy. Nhân vương, ngươi không xuất thủ, là từ tin bọn họ sẽ không bị nổ chết sao? Một tên quỷ dị vương giả đứng ở phong bạo bên trong đột nhiên đối Giang Bạch mở miệng. Bị gọi tên Giang Bạch trong mắt lóe lên nhất đạo ngưng trọng. Hắn cái danh xưng này không có bại lộ qua. Không qua sông trắng vẫn bình tĩnh nói, còn có thể đi. Nhân vương, ngươi xác định chúng ta mưu đồ là tại nơi này sao? Tên kia quỷ dị vương giả đột nhiên cười to nói. Ngươi có muốn hay không quay đầu nhìn xem chư thiên? Giang Bạch nhíu mày, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía chư thiên phương hướng, chỉ thấy một nói bóng đen to lớn đứng sừng sững ở trong chư thiên, sau đó trong nháy mắt tăng ra, dùng lưu tinh tư thế rơi vào từng cái cổ giới bên trong. Một cỗ hắc ám khí tức từ trong chư thiên truyền đến. Vâng. Bạo tạc tại Giang Bạch bên người tiếp tục vang lên, còn lại rất nhiều quỷ dị vương giả dồn dập tự bạo ra, khuyết trương đại phong bạo uy lực. Ngoại trừ ngoan nhân cùng vô thủy, còn lại người cũng đã bị phong bạo thổi nát nhục thân, dùng nguyên thần thân thể đau khổ kiên trì, giống Vân Tháng đám người càng là nguyên thần bị xé nát, tại bí bảo bảo vệ hạ liều mạng sống tạm. Ta đây là bị tính kế gắt gao a. Giang Bạch thở dài một tiếng. Không, đây chỉ là chào hỏi, con ngồi. Từ trong chư thiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Không qua sông trắng cũng không qua để ý nhiều, cái này nghe xong chính là lời dặn dò. Tựa như đối phương nói, chỉ là chào hỏi mà thôi. Giang Bạch bình tĩnh lắng lại phong bạo, xuyên thấu qua cùng đám người nhân quả liên hệ, cho tất cả mọi người nguyên thần đều bảo lưu lại đến, đồng thời đem không hoàn toàn nổ nát vụn nhục thân thu thập lại. Lúc trước hắn không có xuất thủ nguyên nhân không phải tin tưởng tất cả mọi người có thể còn sống sót, thuần túy là hắn vẫn luôn tại xuyên thấu qua từ nơi sâu xa chuỗi nhân quả cho bọn hắn gia trì. Chuẩn tiên đế gia trì, há lại sẽ bị tùy tiện nổ chết. Ngoan nhân cùng Vô Thủy sắc mặt âm trầm đi vào Giang Bạch bên người, mở miệng nói, "Tiền bối, đây là..."
"Không có gì, bị gài bẫy."
Giang Bạch thản nhiên nói.
Địch nhân đối diện đã sớm tại trong chư thiên chôn xuống chuẩn bị ở sau.
Xác suất cao là cái dương kia, Giang Bạch suy đoán nói, hắn đi qua dò xét.
Đối phương đang đánh khai thông nói đưa tới 34 vị quỷ dị vương giả khi đi tới liền dùng cao hơn tu vi nhiễu loạn thiên cơ, cái này 34 vị vương giả chính là hấp dẫn lực chú ý, bản thân sẽ chết. Đối phương mục đích thực sự là dẫn bạo trong chư thiên chuẩn bị ở sau, ô nhiễm toàn bộ chư thiên.
Giang Bạch trong mắt lóe lên nhất đạo mù mịt, hồi ức qua lại, hắn đã có đoán được đối phương là từ cái nào thời gian bắt đầu bố cục.
Xác suất cao là hắn nhường tóc tím vương giả thân tình cứu viện, đưa tới cái dương đen thời điểm.
Cái kia cái dương đen không có gì bất ngờ xảy ra là dùng đến dò xét hắn có ở đó hay không.
Từ lời của đối phương đến xem, từ vừa mới bắt đầu đối phương đã nhìn chằm chằm hắn.
Từ trong nguyên tắc bọn hắn trở về đi qua săn giết hoang thiên đế đến xem, ta xác suất cao là trong tương lai làm khó lường sự tình, làm cho đối phương nguyện ý tiêu phí đại đại giới trở lại thời đại này bố cục săn giết.
Giang Bạch lẩm bẩm nói, đây là một cái có chịu không, nói xấu không xấu kết quả.
Chương 147, bày nát Giang Bạch chương 147, bày nát Giang Bạch làm Giang Bạch cùng Bố Thủy, ngoan nhân vượt qua đê đập thế giới, trở lại chư thiên lúc, dị vực đã có hủy diệt, tóc tím vương giả bọn người chết rồi, thi thể liền nằm ở nơi nào?
Ngoại trừ có thần trắng, hai vị chôn cất vương chấn giữ nguyên thủy cổ giới, còn lại cổ giới trải rộng bị hắc ám ô nhiễm sinh linh.
Đương nhiên, cũng có hay không bị ô nhiễm sinh linh.
Tại trong chư thiên nguyên thủy cổ giới sinh linh đều có không ít bị ô nhiễm.
Đây chính là chúng ta địch nhân lớn nhất át chủ bài, có thể tùy ý chế tạo tộc nhân.
Hơn nữa bị ô nhiễm người trưởng thành sẽ nhanh hơn.
Giang Bạch đối Vô Thủy cùng Ngoan Nhân giảng đạo.
Đối mặt những cái kia thân ở trong chư thiên, bị ô nhiễm nguyên thủy cổ giới sinh linh, Giang Bạch tự thân mở ra một phương thế giới cho bọn hắn sinh hoạt.
Bị ô nhiễm thành hắc ám sinh linh đồng thời không có nghĩa là bọn hắn liền triệt để trung tâm với hắc ám.
Tựa như hoàn mỹ thế giới bên trong thủ hộ giả nhất tộc, bọn hắn cũng là ô nhiễm, nhưng vẫn như cũ chạm tại cửu thiên một phương.
Sở dĩ Giang Bạch cũng không lựa chọn đem những này bị ô nhiễm sinh linh toàn bộ giết.
Vậy kế tiếp xử lý như thế nào chư thiên?
Vô Thủy có chút thở dài.
Không xử lý, cứ như vậy ném lấy đi, qua đây công kích chúng ta liền là địch nhân, ném dựa vào chúng ta, chỉ cần là không có bị ô nhiễm liền tiếp nhận.
Giang Bạch thản nhiên nói.
Còn có, luyện hóa mặt khác cổ giới sự tình cũng tạm dừng đi, ta sợ những cái kia cổ giới đều bị hắc ám ô nhiễm.
Hắn hiện nay không có chút nào cấp bách, bởi vì cấp bách cũng vô ích.
Không bằng trước an tâm chờ đợi Diệp Thiên Đế xuất thế.
Đó là bọn họ một phương này tương lai lớn nhất chiến lược trụ cột một trong, bảo đảm đối phương xuất hiện tấn thăng đã trở thành trọng yếu nhất một bước.
Hơn nữa trải rộng hắc ám sinh linh chư thiên đúng lúc cũng có thể làm nơi tập luyện, cái này không rất tốt.
Giang Bạch lời nói có chút vô tình, nhường Vô Thủy cùng Ngoan Nhân cảm thấy hắn tình trạng không đúng lắm.
Giang Bạch cũng không dựng để ý đến bọn họ, đem bảo đảm lưu lại hư không đám người nguyên thần giao cho thần trắng, nhường hắn giúp khôi phục sau liền trở lại người trong vương cung.
Dưới cây bồ đề, Giang Bạch xuất ra một cái chén trà, rót một chén trà.
Giang giác, trà còn chưa cập vào, chén trà liền bị Giang Bạch bóp nát.
Nếu là lúc này có người ngoài tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bạn cổ không thay đổi sắc mặt, luôn luôn ổn trọng có thừa, bị vô số người tôn sùng, xem như chỗ dựa nhân vương, đương nhiệm thiên đình thiên đế, lúc này đã có diện mạo dữ tợn.
Giang Bạch trên thân tràn ngập ra khí tức khủng bố nhường cây bồ đề run lẩy bẩy.
Ta đạp mã vậy mà cả đời đều sống ở người khác nhìn chăm chú, tính toán dưới.
Giang Bạch dữ tợn lên tiếng.
Cái thanh âm kia mặc dù cứu được hắn, nhưng cũng đã chứng minh một sự kiện, hắn một mực tại bị người khác giám thị dưới.
Hơn nữa ta tấn thăng tiên đế lộ tuyến, cũng trong lúc vô tình bị đuổi.
Giang Bạch vẫn nhớ, hắn ban đầu lựa chọn tấn thăng con đường là tùy theo nguyên thủy cổ giới luyện hóa chư thiên, luyện hóa thượng thường, trở thành duy nhất đại giới, tu vi từng bước tấn thăng. Nhưng bây giờ hắn đi con đường, tấn thăng tiên đế lộ tuyến là một mình đi.
Mặc dù cũng cùng nguyên thủy cổ giới có quan hệ, nhưng càng ngày càng cạn.
Hơn nữa Giang Bạch tấn thăng chuẩn tiên đế cũng rất đột nhiên, liền phảng phất có người chờ không nổi hắn tiếp tục cùng nguyên thủy cổ giới cùng một chỗ tấn thăng, nhường hắn trước giờ tấn thăng một dạng.
Lại liên tưởng một cái chư thiên bị ô nhiễm, nguyên thủy cổ giới không cách nào luyện hóa chư thiên tấn thăng tình huống.
Đặc biệt giống quỷ dị nhất tộc biết rồi Giang Bạch sẽ đi cùng nguyên thủy cổ giới cùng một chỗ tấn thăng con đường, trực tiếp đem chư thiên ô nhiễm, nhường nguyên thủy cổ giới không dám thôn vệ, ngăn chặn Giang Bạch tiên đế tấn thăng con đường.
Mà người khác thì trước giờ biết rồi, cho Giang Bạch chọn lấy mặt khác tấn thăng con đường đi đi.
Cho nên nói, ta vẫn luôn là người khác đánh cờ quân cờ, liền tu hành đều tại người khác điều khiển bên trong.
Cái này không nên quá buồn cười a.
Thời khắc này, Giang Bạch tâm tính thật có chút băng, hắn đều muốn nằm ngựa, khiến người khác thích thế nào tính toán đi.
Dù sao đả kích quá lớn,
cái này mấy chục vạn năm đi tới, Giang Bạch đối với mình nhân sinh đánh giá vẫn luôn là dựa vào chính mình thông minh tài trí, kiên cường tính cách qua thuận buồn xuôi gió. Kết quả hiện nay nói cho hắn biết, hai tử, ngươi hết thảy đều là bị người an bài tốt, ngươi chính là một quân cờ. Giang Bạch thật không tiếp thụ được á đạo tâm sao có thể không băng?
Đổi thành ai có thể không băng a? Sở dĩ Giang Bạch bảy nát, tại ai cũng không biết tình huống dưới, đem người hoàng cung phong tỏa, mang theo hắn đến nguyên thủy cổ giới chỗ sâu, tìm một cái địa phương không người, qua lên mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ tiểu nhật tử.
Quỷ dị nhất tộc tới giết hắn, hắn liền chết, không đến hắn liền cầu thả lấy.
Đến mức phía sau mà người, Giang Bạch cũng không tin, hắn đều không tu hành, đối phương còn có thể điều khiển hắn.
Đại La Thiên ở trong thiên đình, thần đợi uổng công người nhận ra được Giang Bạch biến mất về sau, dồn dập lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Xem ra lần này tao ngộ tính toán đối với người vương đả kích rất lớn, nhường hắn không thể không nắm chặt thời gian bế quan cố gắng.
Đại gia tử không cho rằng Giang Bạch sẽ bại nát, dùng thần trắng lời nói, một cái tiếp thụ qua vô số lần phản bội đều có thể một lần nữa đứng lên người, ngươi cảm thấy sẽ bị đả kích đến.
chỉ có thể nói một mực tự tin chính mình bày mưu nghĩ kế, trí tuệ cao tuyệt, có thể ứng đối chỗ có tình huống. Giang Bạch bị lần này địch nhân tính toán cho đả kích đến, yêu cầu chậm rãi. Nhưng đại gia tin tưởng, dùng Giang Bạch tính cách, nhất định là len lén đi cố gắng, tranh thủ lần sau tính toán trở về, trả đũa trở về, là không thể nào khuất phục. Địch nhân rất khủng bố, nhân vương đều đi bế quan nhu đồ, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể tổng kéo nhân vương chân sau. Thần trắng nụ cười nghiêm túc mở hội nghị nói. Lúc này hư không đám người đã trở về, nguyên thần vô sự, tái tạo nhục thân đối bọn hắn cấp bậc này tới nói là vấn đề nhỏ. Hơn nữa bọn hắn đều không có sử dụng Giang Bạch thu thập trở về khối sát nát. Sau khi nghe, đám người tập thể đồng ý thần trắng ý nghĩ, bọn hắn không thể ánh sáng trông cậy vào Giang Bạch, hiện nay địch nhân chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn lực lượng, thiếu chút nữa đem bọn hắn đánh phế. Tiên vương là phá hôi, nhẹ nhõm xuất thủ liền ô nhiễm hơn phân nửa chư thiên, cái kia phía sau thế lực nhiều lắm kinh khủng. Vì đề cao chiến lược số lượng, Hàng Vũ đưa ra hoạch định một đại kế, đem chúng ta bị tạc toái nhục thân gây dựng lại, sau đó nhường hắn thông linh, như vậy ra người tới vật lý ứng thiên phú tuyệt thế, chiến lược vô song. Hai vị chôn cất vương nghe xong ánh mắt tỏa ánh sáng, để cho bọn họ tới thao tác, bọn hắn am hiểu nhất cái này. Tiên vương nhục thân thông linh a, cái kia được là kinh khủng bực nào chôn cất sĩ. Sau đó không lâu, địa cầu Côn Luân Sơn chỗ bị hai vị chôn cất vương phủ lên làm đỉnh cấp tán thổ, Hàng Vũ đám người do khối sắc nát trọng tổ nhục thân được chôn cất dưới. Dự đoán một ít thời gian, đại khái mấy vạn năm liền có thể hoàn thành thông linh, thành tựu một đời thiên tiêu. Trên lệch thời gian không nhiều chính là hoàng kim đại thế trước đó, cái này khiến Vô Thủy không nhịn được nói thầm, luôn cảm giác hoàng kim đại thế sẽ xảy ra chuyện. Về sau tất cả mọi người rơi vào điền cuồng tu hành bên trong, dùng Vô Thủy, Ngoan Nhân, Thư Không cầm đầu một đám tiên vương hy vọng chính mình tiến thêm một bước. Hệ Thơ Hoàng, Vân Thắng cầm đầu Hồng Trần tiên nhóm cũng bắt đầu điên cuồng cố gắng, tranh thủ sớm ngày thành tiểu tiên vương. Tuế nguyệt thay đổi, đảo mắt hai vạn năm thời gian đi qua, một cái chim đại bảng đánh bại nguyên thủy cổ giới rất nhiều chí tôn, chém giết hai tên trong chư thiên bị ô nhiễm hắc ám chí tôn, từ đó đăng đỉnh yêu đế chi vị. Nhưng hắn nhưng lại không thể thông qua thông cổ kim chi địa thành tiểu Hồng Trần tiên, Hồng Trần tiên lộ chỉ đi thôi ngũ thế. Tình huống này nhường hư không đám người ánh mắt trầm thấp, tâm tình cực độ không tốt, càng thêm cố gắng bắt đầu tu hành. Chương 148, phía sau màn hắc thủ, ngươi Giang Bạch không phải người xuyên biệt. Chương 148, phía sau màn hắc thủ, ngươi Giang Bạch không phải người xuyên biệt. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là yêu đế chim đại bảng không thành tiểu Hồng Trần tiên, mất đi đại đế người sự tình truyền khắp toàn bộ nguyên thủy cổ giới, thậm chí bị người tập kết cố sự truyền khắp đến dân gian bên trong. Ngay cả bảy nát bên trong Giang Bạch đều tại trong quán trà nghe nói. Kể chuyện nói là có lỗ mũi có mắt, cái gì thiên đỉnh có một bảo địa, cầm tới đại đế danh hiệu người đều có thể mượn nhờ nó tiến hành lịch luyện, chỉ cần thiên phú thỏa mãn, liền có thể trực tiếp tấn thăng Hồng Trần tiên. Mà yêu đế chim đại bảng không thể thành, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn đại đế có lượng nước, hắn là lăn lộn đến đi. Đến mức yêu đế chim đại bảng vì cái gì có thể lăn lộn đến đi? Bởi vì hiện nay thiên đỉnh chi chủ không là người trong quá khứ vương, là một đám trộm cướp người. Trộm cướp thủ pháp vẫn là để nhân vương yêu một nữ nhân, sau đó nhường nữ nhân quăng nhân vương, cuối cùng để cho người ta vương nản lòng phách trí. Cái này khiến Giang Bạch từ quán trà trở lại nhà mình sau không nhịn được nhà danh nói, phía sau mà người, ngươi đạp mã là viết nữ nhiều lần xuất thân a. Về sau trăm năm bên trong, quán trà lão bản đổi 7-8 cái, kể chuyện đổi hơn 20 cái, rằng cố sự nhưng là nguyên thủy cổ giới cùng chư thiên bên trong phát sinh các loại sự tình. Trong đó bao quát cái nào tiên kiêu bay lên, chư thiên bên trong ai tìm tới dựa vào, nguyên thủy cổ giới bên trong vị kia Hồng Trần tiên đột phá tiên vương, vị kia chí tôn quật khởi, đột phá chân tiên, đồng thời tại chư thiên bên trong chém giết đại địch. Chỉ bất quá những chuyện này đều bị cải biên trở thành các loại hiếm thấy cố sự. Có thể Giang Bạch đối với cái này thái độ tiếp tục bày nát, tiếp tục nằm ngửa, mặc kệ nguyên thủy cổ giới tốt hay xấu. Một bộ cùng phía sau màn người đấu tranh đến cuối cùng thái độ. Chậm rãi, Giang Bạch tại quán trà nghe được cố sự liền thay đổi, không còn là hiện tại chuyện phát sinh, đổi thành trước kia chuyện phát sinh. Là nhân vương Giang Bạch cố sự. Lần này nhân vương Giang Bạch trong chuyện xưa, Giang Bạch không có kinh lịch bất luận cái gì cực khổ, từ sau khi xuyên việt liền thuận buồm xuôi gió. Tiên nữ tỷ tỷ dẫn hắn tu hành, trong giới chỉ lao ra ra đối với hắn tận tâm dạy bảo. Bí cảnh thám hiểm nhận thức mỹ nhân đối với hắn phương tâm ám có thể, không ngại làm tiểu, mỹ nhân trai nhìn thấy Giang Bạch túi đầu liền bái. Đạp vào tinh không cổ lộ sau gặp phải người hộ đạo công bằng công chính. Gặp phải mỗi một vị huynh đệ đều đối với mình ái mộ đối đãi. Ngay cả nghi ngờ mang theo ý đồ xấu mà đến cấm khu đều đối Giang Bạch chân tâm đối mặt. Về sau đạp Hồng Trần Tiên lộ cũng là thuận thuận lợi lợi, còn thuận đường thu phục bất tử thiên hoàng, đế tôn, kỳ dị thế giới bản thổ Hồng Trần Tiên, cấm khu bên trong không có phát động qua hắc ám náo động chí tôn. Sống lại thần thoại thời đại mấy vị thiên tôn. Cuối cùng dẫn mọi người cùng một chỗ thẳng hướng tiên giới, đem tiên giới luyện hóa tiến vào giả thiên trong vũ trụ, mang theo giả thiên chúng sinh cùng một chỗ hoàn thành phi thăng. Về sau, trong chuyện xưa Giang Bạch càng là mang theo nguyên thủy cổ giới thôn vệ toàn bộ chư thiên, nhường nguyên thủy cổ giới trở thành duy nhất thế giới. Các loại quỷ dị nhất tộc giết tới lúc, Giang Bạch đã là tiên đế, bất tử thiên hoàng, đế tôn, ngoan nhân, diệp phàm, vô thủy đều là chuẩn tiên đế, gần như đột phá tiên đế. Còn lại thái cổ hoàng, hoang cổ đại đế, thần thoại thời đại thiên tôn cũng đều là tiên vương cảnh giới bên trong đại cao thủ. Cố sự bên trong Giang Bạch trực tiếp mang theo đám người cho quỷ dị nhất tộc một điểm nhỏ chấn động. Tiếp đó, cố sự bên trong Giang Bạch liên thủ mang thiên đế sống lại tiên cổ, loạn cổ, đế hạ thấp thời gian đại đám người, mọi người cùng nhau để kháng quỷ dị nhất tộc. Lại qua không lâu, nguyên thủy cổ giới đem thế giới biển tuôn phệ, đem chọn cái chư thiên triệt để nạp làm một thể. Cố sự bên trong Giang Bạch đột phá thiên đế, bước vào tế đạo, không cần phải xưng là cùng tế đạo đem đối ứng cảnh giới. Cũng tại cái này trong lúc đó, Diệp Phàm đám người đột phá thiên đế, trở thành đối phó quỷ dị nhất tộc trung kiên chiến lực. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Cố sự đến đây là kết thúc, không tiếp tục hướng xuống giảng, kể chuyện đổi thành phổ thông cố sự, nói về dân gian quốc gia đạo thánh cố sự. Đây là tại nói cho ta biết, vận mệnh của ta bị cải biến sao? Trong chuyện xưa mới là ta cái kia có vận mệnh. Vẫn là nói ngươi nhưng thật ra là đang cứu ta. Giang Bạch tự mình nói ra, hắn cảm thấy phía sau màn người nhất định có thể nghe được lời nói của hắn. Thế nhưng không có người hồi phục Giang Bạch. Qua vài ngày nữa, kể chuyện cố sự một mực giảng là phàm gian cố sự, nguyên thủy cổ giới cùng chư thiên bên trong đại sự cũng không còn chuyển tới. Phảng phất phía sau màn người triệt để từ bỏ Giang Bạch một dạng. Mà Giang Bạch đối với cái này thái độ thì là rất tốt, rốt cục can tĩnh. Cái giấm a câu câu cá, trong đầu đột nhiên toát ra một đống thả câu chư thiên hình ảnh. Cái đất cày, trong đầu đột nhiên toát ra một đống ta là tại cày cấy thiên địa chúng sinh ý nghĩ. Ngay cả làm cái cơm, trong đầu đều sẽ xuất hiện ta là tại tiểu hỏa trầm ẩm chư thiên sự tình ý nghĩ. Nê mã, phía sau màn người ngươi quá mức a. Giang Bạch lúc đầu có chút nghiền nát đạo tâm dần dần hướng ta phải nỗ lực tu hành, đem phía sau màn người bắt tới hành hung một trận chuyển biến. Đối phương thao tác nhường Giang Bạch chân tâm cảm thấy bực bội. Ngươi tra tấn ta một cái nằm ngửa người xuyên việt có làm được cái gì, ngươi cần phải tra tấn tổ ba người a, bọn hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Một ngày này, Giang Bạch đang câu cá thời gian cảm thụ trong đầu thêm ra thời gian đình chỉ đại đạo cảm ngộ sau trực tiếp nổi giận. Người xuyên việt, hậu sinh, ngươi đang nói cái gì? Một tên đi ngang qua lão nhân đối Giang Bạch cười quỷ nói. Nụ cười quỷ dị kia nhường Giang Bạch chấn động trong lòng, gọi ra vạn hồn phiên trực tiếp đối quá khứ. Một màn kinh khủng xuất hiện, lão nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, Giang Bạch liền không thể động đậy. Nếu là không đủ mạnh, ngươi không cách nào lấy được tự do. Nằm ngửa cũng không được. Lão nhân phất phất tay, nhường Giang Bạch tọa hạ tiếp tục câu cá, chính mình thì ngồi tại Giang Bạch bên người, trầm tư tốn nói, hết thể đều là bởi vì thực lực không đủ. Ngươi lúc này nếu là siêu việt tiên đế, cùng bệnh nhân một cái cấp bậc, liền có thể vài phút chém giết ta, giải quyết hết thảy, mà không phải vô năng của nộ. Mong đợi ngươi quật khởi. Lão người thân ảnh chậm rãi biến mất, Giang Bạch sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thì dâng lên một vòng nụ cười. Cuối cùng đem ngươi lừa gạt ra tới. Đối Giang Bạch tới nói, cái gì nói tan nát con tim đều là vô nghĩa, hắn nhưng là trải qua vô tận phản bội người, xuyên qua người, làm sao lại bởi vì phía sau màn hắc thủ liền nói tan nát con tim. Hắn chỉ là muốn thử một chút chính mình tại phía sau màn hắc thủ nơi đó địa vị mà thôi. Chỉ là nghĩ nhìn một chút phía sau màn hắc thủ mà thôi. Bây giờ đã có xác định, hắn tại phía sau màn hắc thủ nơi đó có rất lớn địa vị, đối phương rất coi trọng hắn, không nguyện ý buông tha hắn. Đồng thời cũng xác định, phía sau màn hắc thủ thực lực không có vượt qua bệnh nhân, nhiều nhất cũng chính là cùng cao nguyên ý chí là một cái cấp độ. Bất quá nhường Giang Bạch còn nghi ngờ một sự kiện chính là, phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, vì sao muốn để mắt tới hắn? Cùng với tại sao muốn phủ nhận hắn người xuyên việt thân phận? Đây là một kiện rất để cho người ta kinh ngạc, khiếp sợ sự tình. Người xuyên biệt thân phận bị phủ nhận. Bất quá không trọng yếu, chỉ cần ta tin tưởng là thật, cái kia hết thể liền đều là thật. Hiện nay chủ yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Nguyên thủy cổ giới thôn vệ chư thiên tiến hóa, thực lực đi theo tăng lên con đường là không được. Hiện nay đầu này tấn thăng con đường lại là phía sau màn hát thủ chọn, ai biết có độc không có độc, còn là dựa vào chính mình đi. Ra tay trước một trường, một cái khác trương tại biết. Chương 149, mong muốn cải biến cách cục thanh đế. Chương 149, mong muốn cải biến cách cục thanh đế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Giang Bạch tiếp tục tại nơi này qua cuộc sống nhàn nhã, tiếp tục cho mình một kỳ nghỉ. Ân, bày nát cùng một kỳ nghỉ, rõ ràng sinh hoạt trạng thái là giống nhau, chỉ là thay cái hình dung tử, hàm nghĩa liền không đồng dạng. Lần này không cần phía sau màn hấp thụ tiếp sóng, Giang Bạch chính mình liền bắt đầu chú ý nguyên thủy cổ giới cùng chư thiên biến hóa. Kiện thứ nhất là yêu đế chim đại bàng từ bỏ đi hồng trần tiết lộ, ngược lại độ thành tiên kiếp, bước vào chân tiên cảnh thế giới. Kiện thứ hai là viễn cổ ma thần nhất mạch ra một vị đại đế, danh xưng ma đế, đồng thời cũng không thể mượn nhờ thông cổ kim chi địa hóa thành hồng trần tiên. Mấy chục năm tuế nguyệt cũng chỉ là giúp hắn tăng lên một cái tu vi mà thôi. Liên tục hai vị đại đế đều không thể mượn nhờ thông cổ kim chi địa bước vào hồng trần tiên, nhường chủ trì thiên đỉnh thần trắng, hư không các loại tâm tình người ta cực độ khó chịu. Hậu nhân làm sao còn một đời không bằng một đời? Giang Bạch đối với cái này đến là nhìn rất thoáng, đại khái là hồng trần tiên lộ thật không thích hợp thời đại này. Về sau tuế nguyệt bên trong, thần trắng, hư không đám người đem cựu trọng đế quan trọng mới luyện hóa, chế tạo, biến thành một chỗ sân thí luyện. Thí luyện nội dung rất đơn giản, đánh thắng bên trong tiên tôn, cổ hoàng, đại đế hình chiếu. Cảnh giới chí tôn đánh xuyên qua nơi này mới có thể được xưng là đại đế. Chậm rãi, nguyên thủy cổ giới chúng sinh bắt đầu xưng cựu trọng đế quan làm đại đế đường tập luyện. Tuế nguyệt lưu chuyển, lại là 2 vạn 5 năm tháng trôi qua, đại đế đường tập luyện một mực không có người xung qua. Một ngày này, một mực ở tại người trong vương cung thanh liên bất tử dược hóa hình. Giang Bạch nhìn xem trực tiếp chính là thanh niên trạng thái thanh đế, ném cho hắn một bản đế kinh liền đem nó ném tới bắt đầu đi. Hành vi này nhường vừa mới hóa hình mà ra thanh đế mà bức, nắm thảo, đây là có chuyện gì? Một chút suy tư về sau thanh đế liền hiểu, đây là nhường hắn đánh lại, không hy vọng hắn mượn nhờ nhân vương danh hào a yên tâm đi nhân vương tiền bối, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thanh đế âm thầm nói. Giang Bạch cảm ứng được sau liếc mắt, suy nghĩ nhiều quá, ta không có kỳ vọng gì, ngươi bình thường trưởng thành liền được. Thanh đế tiên phú sát thực tiên, tại bắt đầu tinh chiến bại đương đại thánh thể, quét ngang nhân yêu hai tộc hết thảy cùng cảnh giới cao thủ. Đồng thời vu thánh nhân cảnh bước vào lĩnh vực thần cấm. Mấu chốt là quét ngang. Vĩnh hằng tinh vực, thanh đế trực tiếp đánh ra ngoài, đồng thời lần thứ nhất chiến bại cô tâm ngạo. Trên tinh không cổ lộ, một thế này thanh đế đi là nhân tộc cổ lộ, vẫn như cũng là trực tiếp quét ngang qua, vô địch thiên hạ. Một lúc sau, đại gia không nhịn được tán thưởng thanh đế là đại đế chi tư. Một vị giao chỉ tu sĩ nhịn không được nói, vị này yêu tộc hậu bối có năm đó vô thủy đại đế phong phạm. Vô thủy thần thoại lần nữa bị xúc lên, đại gia cẩn thận so sánh, phát hiện hai người còn thật sự có chút giống. Điều này cũng làm cho chúng sinh kích động, chẳng lẽ thanh đế sẽ là mấy vạn năm đến duy nhất sống qua đại đế đường tập luyện, cầm tới đại đế danh hiệu tồn có ở đây không? Đại đế đường tập luyện phía trước chân tiên huyết mạch, tiên vương đạo thống truyền nhân dồn dập giáng lâm, phía trước đi thử một chút thanh đế chất lượng. Đáng tiếc đều thất bại, cái này đến cái khác tiến lên, toàn bộ bị thanh đế nhẹ nhõm trấn áp. Phản phất những người này đều là trò cười một dạng. Duy nhất nhường thanh đế phế đi chút khí lực là lần nữa xuất hiện cô tâm nạo. Nhưng cũng vẹn vẹn phế một chút khí lực, cũng chính là từ mười mấy chiêu biến thành hai mươi mấy chiêu khoảng cách. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, thanh đế bước vào đại đế đường tập luyện. Tại nơi này thanh đế đã triển khai chính mình vô địch lộ trình, đối mặt tôn thứ nhất đại đế hình chiếu là chết đi cấm khu chí tôn quang ám chí tôn, thanh đế một tay trấn áp. Đệ nhị tôn đại đế hình chiếu là trường sinh thiên tôn, thanh đế phí đi chút khí lực. Vị thứ ba đại đế hình chiếu là tiêu giao thiên tôn, vẫn như cũ chỉ là phí đi chút khí lực. Đệ tứ tôn hình chiếu là đã từng đấu chiến thánh hoàng, lần này hai người trọn vẹn chém giết cả ngày, cuối cùng thanh đế thắng. Nếu là ta huynh trưởng chân thân ở đây, hắn không nhất định có thể thắng. Đã có hóa thành một tôn chuẩn tiên vương đấu chiến thánh vương không phục nói, mà đã thành tiểu tiên vương thánh hoàng tử thì ánh mắt phức tạp không gì sánh được, không, cho dù phụ thân hắn phục sinh cũng không phải thanh đế đối thủ. Cùng cảnh giới một trận chiến, trước mắt có thể ngăn cản thanh đế, đại khái chỉ có vô thủy, ngoan nhân. Đệ ngũ tôn cùng thanh đế chém giết hình chiếu là bất tử thiên hoàng, lần này hai người chém giết trọn vẹn 3 ngày, thanh đế chịu vết thương. Thứ 6 tôn cùng thanh đế chém giết hình chiếu là hư không, bằng vào hư không còn tiếp tục học tập, có thiên địa gia trì, hư không đại đế hình chiếu cùng thanh đế triển khai càng thêm kịch liệt chém giết. Cả hai thậm chí giết ra đại đế đường tập luyện, đánh băng một mảnh lại một trồng sao, nhường yêu đế chim đại bảng thở dài biểu thị đánh nhau cung cấp, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nguyên thủy cổ giới trung sinh dồn dập tán thưởng hư không cường đại, không hổ là tiên vương. Chỉ có hư không tự mình biết, chính mình không bằng thanh đế, thậm chí đơn thuần đại đế giai đoạn chiến lực, chính mình cũng không bằng bất tử thiên hoàng. Có thể cùng thanh đế chém giết dựa vào là đều là hắn còn sống, tại âm thầm ra tay. Nhưng cuối cùng hư không vẫn bại, đánh nhau cùng cấp bại bởi thanh đế. Kế hư không về sau, lại hạ tràng hình chiếu là vô thủy. Ta chỉ vận dụng đại đế giai đoạn lực lượng. Vô thủy nói, chúng sinh kinh ngạc, dĩ nhiên là vô thủy đại đế tự thân hạ tràng đến đánh, cái này cũng quá kinh người đi. Không cần nhường cho, ta thế nhưng là tại nhân vương bên người lớn lên. Thanh đế ánh mắt kiên định, lời này trực tiếp nhường chúng sinh chấn kinh, nhân vương bồi dưỡng ra tới. Âm thầm giang bạch khoe miệng co giật, có đúng hay không? Vô thủy gật gật đầu, nghiêm túc nói, vậy ta liền không cho ngươi. Một câu không cho, vô thủy bắt đầu chính là mình sáng tạo bí thuật cấm kỵ vô thủy. Thời khắc này, thiên địa mất đi nhan sắc, duy nhất nhân vật chính chỉ có vô thủy một người. Thanh đế cũng tướng nhiều nhường, bắt đầu chính là mình sáng tạo yêu đế cửu trạm. Bí thuật cấm kỵ so đấu nhường thanh đế bị thương, nhưng bất tử dược chuyển sinh ra hắn cũng không để ý, liều khôi phục cùng sinh mệnh lực, ưu thế tại hắn. Thanh đế cùng vô thủy chém giết chỉ có một ngày, sau đó thanh đế liền bị thua, bị vô thủy một tay trấn áp. Nhưng ngay cả như vậy, thanh đế danh tự cũng vang vọng toàn bộ nguyên thủy cổ giới, bị vô số người chuyển sướng. Đặc biệt là thanh đế thân phận, dĩ nhiên là tại nhân vương bên người lớn lên. Không ít người suy đoán thanh đế là Giang Bạch đệ tử, nhưng ngay sau đó liền bị thanh đế bác bỏ tin đồn. Dùng thanh đế lời nói, cứng rắn muốn tính toán, cần phải tính toán sùng vật, ta là bất tử dược hóa hình, trước đó trồng ở nhân vương cung. Bất quá tất cả mọi người đem thanh đế lời nói xem như trò đùa, không ai coi là thật, lại càng không có người dùng thanh đế lời nói đi chào phúng hắn. Mặc dù thanh đế cũng không có đánh qua đại đế đường tập luyện, bị vô thủy đánh bại, nhưng hư không các loại người vẫn là công nhận thanh đế. Tại thanh đế một mình bước ra nhất thế hồng trần tiên lộ về sau, hư không mang theo hắn đi vào thông cổ kim chi địa. Không được, ta cũng chỉ muốn tại cái này một giới thành tiên. Thanh đế nói như vậy, ta đi hồng trần tiên lộ chỉ là vì chứng minh chính mình có năng lực đi, không có nghĩa là ta nhất định phải đi. Chí tôn, chân tiên, tiên vương, vững bước tăng lên không phải cũng là chính xác con đường sao? Tại sao phải đi hồng trần tiên lộ? Chẳng lẽ chỉ có đi thôi hồng trần tiên lộ người mới có thể đi đến đỉnh cao nhất? Đừng dừng một cái, thanh đế đối hư không nghiêm túc nói, cũng là bởi vì các ngươi quá tôn sùng hồng trần tiên lộ, đến mức còn lại bình thường vượt qua thành tiên tiếp người đều thiếu sót một chút tự tin. Tựa như yêu đế chim đại bàng, hắn bây giờ tâm cảnh liền xảy ra vấn đề. Sở dĩ, sau đó ta sẽ bình thường vượt qua thành tiên tiếp, thành tựu chân tiên, bước vào tiên vương cảnh, nói cho thế nhân, không đạp hồng trần tiên lộ, cũng có tương lai. Thanh đế lời nói cuối cùng bị người hữu tâm truyền ra ngoài, vô số người làm hắn tán thưởng. Giang Bạch sau khi nghe được cũng cười, thanh đế còn thật có ý tứ. Rốt cục cũng viết xong. Hai ngày này nhà ta bên này nhiệt độ không khí biến hóa quá lớn, nhường thân thể của ta có chút theo không kịp, đến mức lại ngã bệnh. Yên tâm, ta đã tại mua 6 vị địa hoàng hoàn, sau đó nhất định có thể khôi phục. Chương 150, Phục sinh A Di Đà Phật. Chương 150, Phục sinh A Di Đà Phật. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao thanh đế tại trong nguyên tắc chính là một cái tâm cao người. Rõ ràng chính mình lại cố gắng cầu thả một cầu thả liền có thể đi nghiêm chỉnh thành tiên lộ, không phải chơi đùa chính mình diễn hóa tiên vực. Liền cho người ta một loại, ta chính là chơi đùa, chính là sóng cảm giác. 2000 năm về sau, thanh đế tại sinh hạ dòng dõi sau cao địa vượt qua thành tiên tiếp. Thiên địa đối thành tiên người chúc phúc, nhường đi theo thanh đế người đều thu hoạch được chỗ tốt to lớn, cho người ta một loại một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cảm giác. Nhưng thanh đế cũng bắt đầu đứng trước một cái vấn đề khác, làm như thế nào đạp hồng trần tiên lộ. Bởi vì lúc trước châu bò nhân vật đi đều là hồng trần tiên lộ, đạp xong cơ bản đã đến chuẩn tiên vương tầng thứ, lợi hại điểm trực tiếp gõ vang dội tiên vương đại môn, nghiên cứu thêm một chút sáng tạo pháp, phía trước nói đường liên thông. Mà thật trên tiên lộ cơ bản đều là tài tình cùng thiên tư hữu hạn phàm phu tục tử, những năm qua này đi cũng không xa, không có bất kỳ kinh nghiệm nào cho thanh đế tham khảo. Thậm chí còn trông cậy vào thanh đế có thể tại thật trên tiên lộ điên cuồng khai thác, tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu tấn thăng phương án. Tựa như hồng trần tiên lộ một dạng, đi đến trực tiếp có thể dự đoán mình tới cái nào tình trạng. Lúc này thanh đế cơ bản có thể nói một câu ta là toàn thôn hy vọng. Canh đồng đế đem như thế có tính khiêu chiến nhiệm vụ gánh vác ở trên người, hư không, vô thủy đám người dồn dập biểu thị nguyện ý hướng thanh đế một cái. Chỉ cần là thanh đế yêu cầu tại, bọn hắn có, đều nguyện ý giao cho thanh đế. Trên bản chất tới nói, đối với lúc này thanh đế tới nói trước giờ cảnh giới phương pháp tốt nhất chính là sáng tạo pháp. Tại sáng tạo mới tu hành pháp bên trong tích lũy đại lượng đại đạo kinh nghiệm, sau đó từng bước tiến lên, cuối cùng tùy theo sáng tạo pháp thành công bước vào tiên vương. Có thể vẫn là câu nói kia, thanh đế đi chân tiên con đường mục đích là vì nghiệm chứng đầu này đường tính chính xác, cho đại gia tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu tấn thăng phương án, nhanh chóng. Dù sao hiện nay chân tiên con đường tấn thăng phương án là chủ cấp nhất, chính xác nhất, rèn luyện bản thân đại đạo, cũng là nhất tiêu tán tốn thời gian. Thanh đế khẳng định là không sẽ khuất phục, hắn bắt đầu hướng vô thủy, hư không đám người thỉnh giáo tiên vương có được một chút cơ sở đặc tính, tỉ như vũ khí cùng huyết mạch kết hợp, hóa làm một loại vô thượng cấm thuật. Tỉ như tiên vương nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ tiếp nhận đại đạo để ép, đại đạo hành kích chờ đợi. Hiểu rõ xong về sau thanh đế liền tiến vào bế quan trạng thái. Ngàn năm về sau, làm thanh đế xuất quan thời điểm, hắn thành công đem binh khí của mình cùng huyết mạch liên kết, thành làm một loại thần thông. Kém duy nhất chính là không có truyền cho hậu nhân, nhìn đến còn phải vượt qua tiên vương đại giới, đạt được tiên điệu tán thành mới được. Nhưng ngay cả như vậy, thanh đế đạo hạnh cũng đi tới một mảng lớn. Về sau thanh đế bắt đầu rèn luyện nhục thân, nghiên cứu các loại thủ đoạn rèn luyện nhục thân cường độ, những thủ đoạn này không bao gồm tại dùng các loại lôi đỉnh, hỏa diễm tiến hành tiêu đốt, dùng đại đạo đả kích, xé nát, sau đó khôi phục tự tàn thức tăng lên. Thậm chí vận dụng đem chính mình nhục thân xem như binh khí đi luyện chế thủ đoạn. Những người còn lại đều cảm thấy thanh đế điên rồi, mà thanh đế thì đưa ra chân tiên con đường tam giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là tiêm nhiễm một chút tiên vương đặc tính. Giai đoạn thứ hai làm rèn luyện thân thể. Giai đoạn thứ ba làm rèn luyện nguyên thần. Tại thanh đế xem ra, chân tiên là so thân thể cùng nguyên thần đều so với người nói lĩnh vực muốn viên mãn sinh linh. Tiên vương thì là nhục thân cùng nguyên thần đều thật sự tiên muốn viên mãn sinh linh. Hồng Trần Tiên Lộ sở dĩ đạp xong thì tương đương với chuẩn tiên vương, là bởi vì tại nhân đạo lĩnh vực liền đem nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện đến chân tiên tầng thứ. Trước đó chân tiên con đường tích lũy thì tương đương với đang dùng thời gian không ngừng rèn luyện bản thân nhục thân cùng nguyên thần, nhường hắn càng ngày càng tròn đầy. Như vậy minh bạch những này về sau liền đơn giản, nghĩ biện pháp gia tốc quá trình này chứ sao? Sở dĩ liền có thanh đế phân chia tam giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là bắt chước tiên vương, không cầu đạt thành, chỉ phải hoàn thành một bộ phận là được, như vậy là chứng minh chính mình có đầy đủ tài tình có thể đi phía sau bộ phận. Hướng chúng sinh giải thích đến nơi đây lúc thanh đế thở dài một tiếng, một cắt đến cuối cùng, vẫn là phải giảng cứu một bộ phận tài tình. Ngay cả như vậy, đông đảo chân tiên cũng đều vô cùng cảm tạ thanh đế, lần này cần dùng đến tài tình đã có rất ít đi, lại thêm có thanh đế kinh nghiệm, bọn hắn cố gắng một chút là có thể đạt thành. Về sau Tuế Nguyệt Thanh Đế liền mang theo Đông Đảo Chân Tiên nghiên cứu tại sao lại nhanh lại tốt đi đến cái này ba đoạn lộ trình đi qua Thanh Đế thăm dò, chỉ dựa vào lôi đỉnh, hỏa diễm loại thủ đoạn này là không đủ để nhường chân tiên thân thể tiến bộ thật nhanh, nhất định phải dùng đổi tàn bạo thủ đoạn mới được. Thanh Đế dẫn đầu Đông Đảo Chân Tiên lựa chọn con đường là bắt chước Tiên Vương đại kiếp. Nguyên thủy cổ giới bên trong không thiếu vượt qua Tiên Vương đại kiếp người, có kinh nghiệm của bọn hắn tại, cho dù bắt chước không hoàn toàn, cũng có thể bắt chước cái 5-6 phần. Mà cái này như vậy đủ rồi. Dù sao ở Thanh Đế ba đoạn thôi diễn bên trong, cho tới bây giờ đều không phải là muốn đem nhục thân cùng nguyên thần rèn luyện đến so sánh tiên vương trình độ, chỉ cần có 5-6 phần là đủ. Như vậy liền có thể nhường chân tiên con đường giảm bớt một nửa. Tại Thanh Đế dẫn đầu dưới, một đám chân tiên dùng chính mình đại đạo làm cơ sở, tạo dựng ra hai nơi hung địa, một chỗ là chuyên môn rèn luyện nhục thân, một chỗ là chuyên môn rèn luyện nguyên thần. Cái trước là dùng còn lại chân tiên đại đạo hóa thành đại phù hiệu đi để ép rèn luyện người nhục thân, một lần lại một lần xé nát, sau đó từ mài người đi ma diệt những cái kia đại đạo dấu vết, điên cuồng khôi phục. Cái sau là dùng còn lại chân tiên đại đạo hóa thành đại đạo đánh kích, không ngừng rèn luyện nguyên thần. Tuế Nguyệt tại Thanh Đế đám người trong nghiên cứu nhanh chóng chạy qua, đảo mắt liền tới Tiên Vương thi thông linh Tuế Nguyệt. Tại Giang Bạch đám người nhìn soi mói, địa cầu, không, hồng hoang cổ tinh bên trong đi ra một vị lại một vị thiên tiêu. Bọn hắn tự xưng Viêm Đế, Hoàng Đế, Simu, Ứng Long, Cửu Thiên Huyền Nữ các loại, bọn hắn tại hồng hoang cổ tinh bên trên nhấc lên một trận lại một trận đại chiến, một đường đối đầu đến chí tôn, vô cùng kinh khủng. Tại hắn nhóm về sau, hồng hoang cổ tinh phảng phất tiến vào giếng phun giai đoạn, một vị lại một vị thiên tiêu đi ra. Có Dung Thành Thị, Lão Tử, Khương Tử Nha, Thích Ca Mâu Ni các loại. Những người này ở đây một thế này cũng đều thể hiện Giang Lịch Thiên cấp bậc thiên phú, mấy trăm năm liền thành liền chí tôn. Nhưng Giang Bạch đám người khiếp sợ là Hoàng Đế, Viêm Đế bọn người ở tại bước vào chí tôn cảnh lộ sắc thời điểm lựa chọn ngoan nhân năm đó biện pháp, tránh thoát cũ thân thể, sinh ra mới thần khu. Đi qua cái kia ẩn chứa tiên vương huyết cũ thân thể trực tiếp bị bỏ qua, tán thành thiên địa đại đạo dung hợp vào địa cầu bên trong. Dung Hoàng Đế lời nói, ta cường đại không phải là bởi vì thân thể này, mà là bởi vì tự ta bản thân liền rất mạnh. Những người còn lại cũng đều không kém nhiều. Loại này tự tin đến hơi có vẻ ngạo mạn thái độ đồng thời không để cho hàng ngũ, thư không các loại người tức giận, ngược lại nhường đám người càng thêm thưởng thức Viêm Đế cùng Hoàng Đế. Chính là cái này vị. Bất quá càng thêm hấp dẫn Giang Bạch đám người lực chú ý chính là Thích Ca Mâu Ni. Vị này là A Di Đà Phật nguyên thần chuyển thế. Đi qua Giang Bạch đám người một trận nghiên cứu, thành công tại Phật môn vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong tìm tới A Di Đà Phật nguyên thần, đem hắn từ đó vớt ra. Phục sinh A Di Đà Phật nhìn xem phát triển nguyên thủy cổ giới chắp tay trước ngực, thở dài một tiếng, tiến vào thông cổ kim chi địa, trở lại quá khứ đạp hồng trần tiên lộ. hắn cũng là đệ nhất đại đế, không muốn bại bởi những người khác. Chương 151, Hố Cha Hắc Hoàng. Chương 151, Hố Cha Hắc Hoàng. Tại thông cổ kim chi địa thạch thất bên ngoài, Giang Bạch đám người gặp được A Di Đà Phật trở về thời đại. Là tiên cổ kết thúc, về sau được mệnh danh là Loạn Cổ Tuế Nguyệt sơ kỳ. Ở nơi đó A Di Đà Phật dốc lòng tu hành, trọng chỉnh cổ tăng nhất mạch, thành lập được hoàn toàn mới Phật môn hệ thống. Cũng lấy được tiên tăng vương cùng Xanh Nguyệt tiên tử truyền thừa, đồng thời một đường đạp song hồng trần tiên lộ. Cho dù thời đại kia đồng dạng trường sinh vật chất sung túc, A Di Đà Phật đồng dạng đạp song hồng trần tiên lộ. Chỉ bất quá cách sử dụng rất bá đạo, nhường Giang Bạch đám người hít sâu một hơi. A Di Đà Phật đem nguyên thần của chính mình tiến hành cắt chém, nhường nó làm một đại phần 9 tiểu phần. Sau đó đem 9 tiểu phần nguyên thần dùng Xanh Nguyệt tiên tử luân hồi niết bàn chi pháp ném vào trong luân hồi, nhường hắn chuyển sinh. Bất quá lần này A Di Đà Phật làm chuẩn bị ở sau, nhường chuyển sinh ra nguyên thần là dùng hắn cắt chém đi ra nguyên thần làm cơ sở sinh ra, nhưng cũng không phải là đầy đủ chuyển tiếp hắn. Chủ yếu chính là thuận tiện hậu kỳ thu hồi. A Di Đà Phật cắt chém đi ra 9 phần tiểu nguyên thần thì tương đương với là ký sinh trùng, sau khi hấp thu người đến đại đạo, để cho mình càng ngày càng mạnh. Lúc đầu loại sự tình này là rất làm cho người ta chán ghét phản ứng, nhưng không chịu nổi A Di Đà Phật người này là thật thiện, thật chấm dứt nhân quả, cho mỗi một cái bị ký sinh ký chủ đều phát phúc lợi, công pháp, tài nguyên mãnh liệt cho. Tùy theo 9 phần tiểu nguyên thần dần dần phát triển, bước vào trí tôn cảnh về sau, A Di Đà Phật trực tiếp tới một cái 10 thế hợp nhất, bước vào hồng trần tiên. A Di Đà Phật lại một lần nữa đã chứng minh giả thiên thời đại đại đế hàm kim lượng. Bọn hắn kém không là thiên phú, là cơ hội, là một cái tiền tuyến. Hoàn mỹ thế giới bên trong những tiên vương kia phần lớn đều là hơn ngàn tuổi chứng thành trí tôn, hay là tại tốt tu hành thời đại bên trong. Giả thiên bên trong đại đế cơ bản đều là hơn ngàn tuổi chứng thành tiên tôn, cổ hoàng, đại đế, giống Diệp Phàm dạng kia mấy trăm tuổi chứng đạo cũng không phải là không có. Hay là tại cái này cùng tiên cổ so ra, bị gọi là mạt pháp thời đại. Giang Bạch có đôi khi cảm thấy kiến thức cái đồ chơi này rất thú vị, tiên cổ người cảm thấy giả thiên thời đại là mạt pháp thời đại. Mà giả thiên thời đại người cảm thấy trong nguyên tắc địa cầu loại kia hoàn cảnh mới kêu mạt pháp thời đại, cuộc đời mình thời đại kêu lên pháp hưng thịnh. Về sau tuế nguyệt bên trong, cho dù có A Di Đà Phật cái này ví dụ, Viêm đế, Hoàng đế đám người vẫn như cũ lựa chọn độ kiếp thành chân tiên, mà không phải hồng trần tiên con đường. Thậm chí liền lão tử, Dung Thành Thị, Thích Ca Mâu Ni đám người cũng là như thế. Cái này khiến Giang Bạch kinh ngạc không thôi, vì cái gì đây? Lão tử nói cho Giang Bạch, người khác như thế nào lão đạo không biết, chúng ta là bởi vì ta cảm thấy chân tiên con đường, tại thời gian trôi qua hạ rèn luyện cơ sở con đường càng thích hợp ta. Đã như vậy, Giang Bạch cũng không có khuyên lý do. Hồng Hoang cổ tinh trong thời gian kế tiếp tiến vào tu hành đại bạo phát thời đại, thiên tiêu một vị lại một vị đi ra. Trong đó tương đối tên có Tím Hư, Tả Tử, Tại Cát, Trương Giác, Nam Hoa, Trương Lương, Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Cát Huyền, Lữ Độc Thân, Trương Tam Phong các loại. Tu vi mặc dù cao có thấp có, lại số lượng khổng lồ, để địa cầu xuất hiện một cái tu hành thịnh thế. Đương nhiên, những người này cũng ra mấy vị trí tôn, giống như Cát Huyền, nguyên tắc bên trong chính là khác loại thành đạo. Bất quá tại cái này tu hành thịnh dưới đời, một cỗ khoa học kỹ thuật hạt giống cũng tại hiện lên. Có phàm nhân thấy người tu hành mà hưng phấn, chính mình lại không cách nào tu hành, ngược lại nghiên cứu lên mặt khác. Cùng chung chí hướng một nhóm phàm nhân cuối cùng làm ra khoa học kỹ thuật. Mặc dù không có tác dụng gì, thế nhưng cũng cải biến cuộc sống của người bình thường. Tùy theo mấy ngàn năm thời gian đi qua, địa cầu tu hành thịnh thế dần dần tiến vào hồi cuối, giống cái thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tình huống không còn tầng tầng lớp lớp. Mà địa cầu khoa học kỹ thuật cũng phát triển đến không sai trình độ, các phàm nhân đều ở lại nhà cao tầng, mở ra phi cơ ô tô, có thể nhanh chóng xuất hành. Cũng tại cái này trong lúc đó, Kim Ô tộc đi ra một vị thiên kiêu chí tôn, mở ra chính mình đại đế khiêu chiến lộ trình, nhìn xem Kim Ô đại đế khiêu chiến Viêm Hoàng nhị đế, cuối cùng thảm bại dáng vẻ, Giang Bạch cảm thấy hắn là có chút vận rủi ở trên người. Một ngày này, Giang Bạch cảm nhận được Cửu Long kéo quan vị trí. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực tại tìm kiếm, nhưng thủy chung không tìm được nó. Tựa như đang cố ý tránh né tránh hắn như vậy. Người xuất hiện, cũng liền đại biểu cho Diệp Phàm xuất hiện. Giang Bạch khe khẽ thở dài. Một ngày này, Cửu Long kéo quan vượt qua trong tinh không cự thành hàm cốc quan giáng lâm địa cầu Thái Sơn. Chấn thủ hàm cốc quan chuẩn đế đưa tay truy kích mà đi, bị Cửu Long kéo quan chấn vỡ thân thể. Nhìn thấy như thế chân bảo, Thái Sơn phụ cận tu sĩ dồn dập thăm dò Cửu Long kéo quan, lại bị trong nháy mắt chấn sát. Quan tài mở, một đám kẻ xui xẻo bị hút vào trong đó. Bánh răng vận mệnh bắt đầu một lần nữa chuyển động. Giang Bạch xem cái này, trầm lặng nói: "Huynh hoặc cổ tinh, Diệp Phàm đám người gặp được Thích Ca Mâu Ni ở đây lưu lại tiểu tự, cầm tới một chút khí cụ, Diệp Phàm cầm tới Thích Ca Mâu Ni chính mình nuôi đến thông linh, có thể so với thần dược cây bồ đề hẳn giống." Đám người nhưng cũng chọc tới ngạc tổ. Hàn Quốc quan trấn giữ vị kia chuẩn đế phát giác tới đây biến hóa, tổn thương còn chưa tốt liền trong nháy mắt qua đây, một bàn tay chụp chết ngạc tổ. Diệp Phàm đám người xem cái này hưng phấn không thôi, bọn hắn muốn về nhà, không nghĩ đợi ở chỗ này. Hàn Quốc quan chuẩn đế vốn định làm chuyện tốt, lại lần nữa bị Cửu Long kéo quan chấn vỡ thân thể, bị thương nặng. Bánh răng vận mệnh đã có chuyển động, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Giang Bạch thân ảnh xuất hiện tại hàm cốc quan chuẩn đế bên cạnh, trầm lặng nói. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Giang Bạch chữa trị tốt hàm cốc quan chuẩn đế thương thế. Đi theo Cửu Long kéo quan đi vào bắt đầu, Giang Bạch nhìn thấy Diệp Phàm huyết mạch trong cơ thể đang thức tỉnh. Vẫn như cũng là hoang cổ cấm địa, bất đồng chính là không có ngắt lấy thần dược, không có nội chiến. Không Diệp Phàm một đoàn người còn bị bắt đầu thánh thể nhất mạch tìm tới, đưa vào trong tông môn. Chúng ta muốn về nhà. Liêu Y Y hai mắt đẫm lệ đường. Ta cũng rất muốn đưa các ngươi trở về, nhưng người ở phía trên nói, không được. Phụ trách dẫn dắt bọn hắn tu sĩ cười khổ nói. Diệp Phàm không hiểu, nghi ngờ nói, vì cái gì? Không biết rồi. Tu sĩ vẫn như cũ cười khổ.
sau đó các ngươi có thể tại nơi này tu hành, cũng có thể bái nhập những tông môn khác đi sửa đi, đến mức về nhà, chỉ có thể theo dựa vào các ngươi năng lực của mình. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Phàm một đoàn người tuyệt vọng không thôi. Bất quá bọn hắn không hổ là tham gia qua thi đại học, 9 năm giáo dục bắt buộc tồn tại, rất nhanh liền thích ứng qua đây, bước vào tu hành lộ trình. Diệp Phàm cùng Bàng Bắc còn có mấy người khác tại cầm tới kinh văn sau không có lựa chọn lưu tại thánh thể nhất mạch, mà là đi ra ngoài. Cơ duyên ở bên ngoài, chúng ta tin tưởng bên ngoài có ta yêu cầu về nhà con đường. Bọn hắn ánh mắt sáng rực đường. Có thể là vận mệnh cho phép, Diệp Phàm vẫn như cũ gặp tiểu bọn thổ phỉ, gặp Hắc Hoàng, gặp Thương Thái Hư, gặp Lão Phong Tử đám người, còn lấy được Nguyên Tiên Sư truyền thừa. Cũng vẫn như cũ lấy được Diêu Hi Hung Y Lệ, cùng Cơ Tử Nguyệt quen biết, cùng Tân Giao mờ mờ, cùng An Diệu áo kết xuống duyên phận. Một thế này Diệp Phàm là dùng thân phận chân thật của mình tại thần thành đánh cược, đại thắng đặc biệt thắng. Ít một chút truy sát, cũng không có thái cổ vạn tộc sự kiện, nhưng có càng thêm càn rỡ Hắc Hoàng hãm hại hắn. Bắt đầu giao trì trên đến hội, Hắc Hoàng lớn tiếng tuyên bố Diệp Phàm là hắn Hắc Hoàng giáo thánh tử, gánh chịu qua lại hết thể nhân quả. Đồng thời, hăng hái Diệp Phàm bị Hắc Hoàng lắc lư lấy đi đến thế gian đều là địch con đường. Chương 152, chúng tiên trở về chương 152, chúng tiên trở về cũng là bởi vì đây, Diệp Phàm thành công tiến vào rất nhiều tiên vương trong ánh mắt. Thế gian đều là địch con đường a, đến tột cùng có thể đi ra dạng gì tồn tại đâu? Cũng chính bởi vì đầu này thế gian đều là địch con đường, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người bị đuổi giết đến trốn vào Tử Vi Tinh. Hắc Hoàng giáo người đều không bảo vệ được bọn hắn ngày đó thiên hô hào cưới thánh nữ, cưới thánh tử, lật đổ mục nát thiên đình thống trị, xây lại lập trật tự mới Hắc Hoàng. Mới vừa hàng lâm Tử Vi, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liền gặp Diệp Đồng phụ mẫu. Một thế này Thái Dương thần giáo mặc dù tại, bọn hắn vẫn như cũ rơi vào lánh nạn bên trong. Bất quá lần này là bị người bán đứng, bị ý đồ đoạt Diệp Đồng thần huyết người âm thầm truy sát. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cứu bọn hắn, sau đó Hắc Hoàng tại hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, trực tiếp mang theo Diệp Phàm cùng Diệp Đồng thẳng hướng Thái Dương thần giáo. Đứng tại Thái Dương thần giáo trong đại điện, đứng thẳng người lên, như châu né kích cỡ tương đương Hắc Hoàng đem Thái Dương thần giáo mặt đều cho bóc. Một tòa đại giáo mặt tối bị triệt để nhấc lên ra. Đồng thời bởi vì Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tính đặc thủ, Thái Dương thần giáo mất mặt vứt xuống toàn bộ cổ giới. Cuối cùng, Diệp Đồng đi theo Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng rời đi, hắn đáng ghét Thái Dương thần giáo. Một cử động kia càng là đối với Thái Dương thần giáo tạo thành bạo sát, có thể lại không có cách nào. Tại Tử Vi Tinh, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tiếp tục gây sự, tiếp tục bị đuổi giết, còn làm quen nhân dục đạo Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch, cùng Doãn Khinh Vũ kết xuống duyên phận, cùng Doãn Thiên Đức triển khai kinh thế đại chiến. Trước đó tại Bắc Đầu Tinh, Diệp Phàm mặc dù cũng bị đuổi giết, nhưng đơn đả độc đấu chưa từng có thua qua, cùng Doãn Thiên Đức đại chiến, nếu không phải thanh máu dày, kéo lấy đối phương rời khỏi lĩnh vực thần cấm, liền kém một chút thua. Cũng là trận này đại chiến, nhường thiên đình rất nhiều tiên vương ý thức được, hoàng kim đại thế vẫn như cũ tồn tại, bỏ đi cổ đại phong ấn thiên tiêu nhóm, một thế này cũng là huy hoàng. Lần nữa trở về bắt đầu về sau, Diệp Phàm càng thêm cường đại, đồng thời không còn lựa chọn chạy một chút chạy, mà là chính diện đối chiến. Một muội chạy trốn cũng không thể để cho ta đạp vào vô địch lộ trình, đây là cùng Doãn Thiên Đức đại chiến sau Diệp Phàm ý nghĩ. Hắn nếu là cũng bước vào thần cấm, liền có thể trấn áp Doãn Thiên Đức. Lần này, Diệp Phàm tại bắt đầu đại chiến đến thánh nhân cảnh, đánh tan bắt đầu hết thảy thiên tiêu, trong đó có còn không có tụt lại phía sau Cơ Hạ Nguyệt, Diêu Quang, Nam Yêu, Khương Giật Phi, cùng với được vinh dự phổ thông thiên tài, nhân tài mới nổi, lại kém chút vô địch vương đẳng. Một thế này loạn cổ bởi vì không có chết, cũng không có lưu hạ truyền thừa, vương đẳng cũng không có thu hoạch được truyền kỳ kinh lịch, cũng không có bị người nâng cao cao, ít đi rất nhiều tài nguyên. Cũng chính là thiếu đi những này, vương đẳng là từng bước một đi ra, đánh ra tới, tâm tính ổn đáng sợ. Bất quá nhường Diệp Phàm chân chính được vinh dự bắt đầu tuổi trẻ đệ nhất nhân chiến đấu, là đánh bại cái cửu lũ cùng Trung Hoàng Hướng Vũ Phi hai trận đại chiến. Một thế này hai người là chí tôn cảnh tiến hành trùng tu. 9000 năm trước hai người liền đã chứng đạo chí tôn, nhưng hai người cùng nhau lựa chọn con đường của đại đế, kết quả lại không đi thông, cuối cùng tại kỳ sĩ phủ theo đề nghị tự chém một đao tiến hành trùng tu, đi vào hoàng kim đại thế. Đi vào một thế này ma luyện chính mình, lần nữa nếm thử đại đế lộ trình, kết quả thảm hại hơn, đụng phải Diệp Phàm, một phen đại chiến về sau bị đánh tan. Trong chiến đấu, lúc đầu Diệp Phàm là phải thua, nhưng hắn nhớ tới Hắc Hoàng một câu. Đó là một thế này một người một chó mới vừa quen biết, Hắc Hoàng giải nhân sinh của hắn sau nói ra, chỉ cần ngươi đạt vào vô địch đường, thể hiện ra tiên vương tư thế, cha mẹ ngươi liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, những lao khốn kiếp kia thậm chí có thể làm ra để bọn hắn bạch nhật phi thăng, thành tiên sự tình. Hắc Hoàng biểu thị, thiên đình những lao khốn kiếp kia cũng không phải thoại bản bên trong ngu như lợn thần mình, không làm được nhường tuyệt thế thiên tài đổ máu lại rơi lệ sự tình, càng không phải là cái gì ghen ghét tài đức sáng suốt tồn tại. Bất kể nói thế nào, Diệp Phàm đúng là thắng. Cũng bởi vì đánh bại cái cửu lũ cùng Hướng Vũ Phi, Diệp Phàm triệt để rửa sạch duyên hoa, vu thánh nhân cảnh liền ngộ ra được thiên đế quyền, bước ra vô địch chân chính lộ trình so nguyên tắc sớm dòng ra hai cái cảnh giới. Cũng là bởi vì thành tựu thánh nhân, Diệp Phàm rốt cục hồi tới địa cầu, đồng thời mang theo nhất bang đồng học. Sự thật cũng xác thực như thế, Diệp Phàm phụ mẫu vẫn như cũ khỏe mạnh, bình yên vô sự. Duy nhất không tốt chính là Hứa Quỳnh vẫn như cũ lấy chồng thành gia. Không biết ngươi khi nào sẽ trở về liền gả. Hứa Quỳnh nói như vậy, chúng ta không có quyền lợi đi hạn chế một người. Chiếu cố Diệp Phàm phụ mẫu tu sĩ như thế nói. Lý giải. Diệp Phàm cũng chưa nhiều lời. Phụ mẫu vô sự, không ràng buộc Diệp Phàm lần nữa bước vào chinh chiến lộ trình, lần này hắn từ địa cầu mà ra, đi hàm các quan, thánh hiển thời cổ nhóm con đường mà bước vào tinh không cổ lộ, thẳng vào tinh không cổ lộ. Trên đường đi, Diệp Phàm tham dự nhân tộc cổ lộ cùng thánh linh cổ lộ đại chiến, ở chiến trường bên trong chém giết, cảm ngộ chân chính máu và lửa, cuối cùng cực điểm thăng hoa, bước vào thánh nhân vương. Tại nhân tộc cổ lộ đệ ngũ thập thành,
Diệp Phàm chính diện chiến bại đương đại bá thể bá vương. Không có khả năng, ta thân phụ chân tiên truyền thừa, làm sao lại thua? Bá vương máu tím bay lầy trời, phát ra không cam lòng gầm thét. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc đường ta đi không thua bất luận cái gì truyền thừa, ta tức vô địch. Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng. Cái gì chân tiên truyền thừa, cái gì chân tiên hậu duệ, cái gì tiên vương hậu đại, đều là vô nghĩa, chỉ có chính mình vô địch mới là thật. Về sau Diệp Phàm càng là quét ngang nhân tộc cổ lộ đi vào trung cực đế quan phía trước huyết chiến 3 tháng, bại tận các tộc chí tôn, giết một cái nhất thế vô địch ra tới. Vô luận là yêu tộc cổ lộ ra tới lại yêu, vẫn là thần tộc cổ lộ ra tới thân thể, đều không được. Sau đó Diệp Phàm giết vào đại đế đường tập luyện, cùng cổ đại đại đế hư ảnh tiến hành chém giết. Diệp Phàm là chuẩn đế cảnh thế giới, những bóng mờ kia cũng sẽ là chuẩn đế cảnh thế giới, vô cùng nhân tính hóa. Diệp Phàm một đường chiến bại khí thiên chí tôn, tiêu giao thiên tôn, vô lượng thiên tôn, đấu chiến thánh hoàng, hàng vũ đại đế đám người hình chiếu. Lại tại chuẩn đế cựu thiên trọng thiên, thánh thể đại thành khiêu chiến 9 vị đại thành thánh thể hình chiếu. Một trọi 9, vẫn là giả thiên thời đại 9 vị đại thành thánh thể, Diệp Phàm hành vi bị tất cả mọi người nâng bên trên người điên bảo tọa. Quá nê ma biến thái. Mấu chốt là Diệp Phàm còn đánh thắng, đồng thời đột phá chuẩn cửu, bước vào chí tôn cảnh. Nhìn xem cái kia so 9 vị đại thành thánh thể cộng lại còn hùng hậu kim hoàng sắc huyết khí, người quan chiến không nhịn được nhả danh nói, cái này ép thanh máu là viết tay sao? Lực công kích tại thiên đế quyền gia chỉ hạ vô địch cũng liền quyền, làm sao thanh máu còn như thế dạy? Hắc hoàng sau khi nghe cười to nói, đây chính là ta Hắc hoàng giáo thánh tử Hàm Kim Lượng. Những người còn lại tập thể mắt trợn trắng, ngươi thật là biết mèo khen mèo dài đuôi. Chúng ta vậy mới không tin ngươi có thể dạy dỗ Diệp Phàm như vậy bụt. Chiến thắng 9 vị đại thành thánh thể, Diệp Phàm còn muốn tiếp tục khiêu chiến lúc, kinh khủng nói vang bộc lên. Trong ngay mắt, toàn bộ nguyên thủy cổ giới bắt đầu chấn động. Tại chúng sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thiết lập tại trong hư vô hư thần giới chậm rãi hiện lên, đưa thân vào tinh giữa không trung. Từng cái đạo vận bảo địa bên trong nội đạo người dồn dập bị ném ra. Tại thế nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, một tôn lại một tôn tản ra chí tôn khí tức thân ảnh đi ra. Bọn hắn có lục đạo luân hồi tiên vương, huyền vũ tiên vương, lão kim ô tiên vương, cơ gần đế, đại xích thiên chi chủ, thanh vi thiên chi chủ các loại. Hoan nghênh các ngươi trở về, các đạo hữu. Chương 153, hố cha cậu chương 153, hố cha cậu một ngày này, đại la thiên thượng tiên thanh âm lượn lờ. Đến từ từng cái đại tộc cùng đạo thống thánh nữ nhóm hóa thân thị nữ, làm chư vị trở về qua lại nhân vật bưng lên quỳnh tương ngọc dịch, thần quả thức ăn. Diệp Phàm đi theo Hắc Hoàng ngồi sau lưng vô thủy, cùng một chỗ lắng nghe các đại nhân vật nói chuyện với nhau. Trở về Huyền Vũ Tiên Vương trước làm Giang Bạch đám người giảng thuật Hoang Thiên Đế kinh lịch. Giang Bạch cũng xuyên thấu qua Huyền Vũ Tiên Vương giảng thuật, bù đắp Hoang Thiên Đế kinh lịch. Hoang Thiên Đế hoàn toàn như trước đây gặp Liễu Thần, bất quá bất đồng chính là trước giờ gặp cấm khu chi chủ Bạch Y Tiên Vương. Bởi vì Giang Bạch bố trí, Hoang Thiên Đế lần này nhân sinh không có gian nan như vậy, mấy lần tử vong kinh lịch, bị người phản bội bán đến dị vực tình huống đều không có xảy ra. Trên đường đi là hát vang tiến mạnh, bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, triệt để san bằng dị vực, sau đó thẳng hướng thế giới biển một chỗ khác, chém giết 4 tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Nghe được Hoang Thiên Đế san bằng dị vực lục đạo luân hồi tiên vương trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng tiếc ta phế bật, chết tại rất nhiều hắc ám vương giả trong mây công. Huyền Vũ Tiên Vương cuối cùng thở dài nói. Giang Bạch ngay sau đó làm trở về lục đạo luân hồi tiên vương đám người giảng thuật hiện nay chư thiên thế cục. Đồng thời đơn giản miêu tả một cái Hoang Thiên Đế ngay tại dẫn đầu những người khác tại thế giới biển một bên khác, ở trên thương chém giết tình huống. Sau khi nghe xong, Cơ Cấn Đế cùng lão Kim Ô Tiên Vương đám người sắc mặt âm trầm không thôi, còn có càng mạnh địch nhân tồn tại, A Diệp Phàm nghe khiếp sợ không thôi, thế giới bên ngoài như thế lại sao? Tại chư thiên bên ngoài còn có địch nhân cường đại hơn. Ngay cả trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế đều không thể đánh tan đối phương, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tương lai còn cần chư vị cùng một chỗ cố gắng. Giang Bạch giơ ly rượu lên nói, vì mau chóng khôi phục, Cơ Cấn Đế, lão Kim Ô Tiên Vương, lục đạo luân hồi tiên vương các loại dẫn đầu phục sinh trở về mọi người đầu nhập hoàng kim đại thế bên trong. Đương đại thiên tiêu nhóm bị bọn hắn kinh khủng biểu hiện lực hù sợ, toàn bộ hoàng kim đại thế đều bị kín một tầng bóng ma. Có các lao nhân đối tiểu bối quên đủ, đây đều là vô tận năm tháng trước đây rất nhiều thiên đại nhân vật, có dạng gì biểu hiện đều không đủ. Mà Hắc Hoàng đối Diệp Phàm nói lời thì là, nhìn ta dạy cho ngươi tay nắm tay đánh bại bọn hắn. Sau đó Hắc Hoàng tại Diệp Phàm ánh mắt khiếp sợ bên trong thay hắn hướng hết thảy trở về người phát ra khiêu chiến. Ta, Diệp Phàm, đương thời thiếu niên thiên đế, trấn áp các ngươi. Diệp Phàm không nhịn được đối Hắc Hoàng động thủ, một trận bạo truy, mà Hắc Hoàng cũng đối với Diệp Phàm một trận án, nói hắn không biết chó ngon tâm, không hiểu chính mình nhu đồ. Còn có, ngươi có phải hay không sợ, đều là trí tôn cấp, ngươi sợ cái giám a? Sợ? Ta chỉ là không nghĩ vô duyên vô cớ chọc giận một đám người, Diệp Phàm tâm tình rất khó chịu. Bất quá cũng chính là Hắc Hoàng làm thành như vậy, trở về người mang tới bóng ma bị xé mở không ít. Sau đó không lâu, Diệp Phàm đạp vào khiêu chiến của mình lộ trình dẫn đầu khiêu chiến là xuất từ trí tôn điện đường chân tiên. Hai người tại thần lời nói chiến trường tiến hành huyết chiến, mỗi một kích đều không lưu tình chút nào. Trình độ kịch liệt nhường người đứng xem hoài nghi bọn họ có phải hay không có thâm cựu đại hận gì trình độ. Cuối cùng là Diệp Phàm thắng, dùng một đôi thiết quyền xé nát đối phương. Về sau Diệp Phàm lại hướng trở về thập hung lôi đế đám người lục tục ngao ngoe khởi xướng khiêu chiến. Một vị lại một vị khiêu chiến đi qua, làm một vị trở về tiên vương tại trí tôn cảnh bị Diệp Phàm sau khi chiến bại, nguyên thủy cổ giới người đều sợ ngây người. Đặc biệt là khi thấy Diệp Phàm dùng chính mình một mình sáng tạo thiên đế quyền đánh nát đối phương thân thể về sau, càng là trợn mắt hốt mồm. Hậu bối chiến thắng tiền bối, vẫn là dùng chính mình sáng tạo pháp đánh bại tiên vương pháp, cái này có thể quá kinh người. Tại Hắc Hoàng tuyên truyền dưới, Diệp Phàm năm đó chiến thắng bá thể ngôn luận trong nháy mắt đốt bạo toàn bộ nguyên thủy cổ giới. Câu kia chỉ có tin tưởng vững chắc chính mình vô địch mới là thật, nhường chỗ có người tuổi trẻ đều kiên định niềm tin. Hoàng Kim đại thế, cùng Diệp Phàm cùng thế hệ tuổi trẻ, giống như Diêu Quang, Tiến Trung Thiên, Thần Tôn, Doan Thiên Đức, Vương Đẳng, Nam Yêu, Khương Giật Phi các loại cũng dồn dập cuộc khởi, hướng trở về người khởi xướng tiêu chiến. Mặc dù bại bởi Diệp Phàm, nhưng bọn hắn còn không có muốn rút lui đâu. Trừ cái đó ra, so với bọn hắn kém một đời Diệp Đồng mấy người cũng đều phấn khởi tiến lên. Cơ Hạo Nguyệt Nhi tử cơ thành đạo tại Hắc Hoàng dạy bảo dưới, trực tiếp tới một cái ta muốn thay cha chinh chiến thiên hạ, trở thành cô phụ thứ hai. Trở về lục đạo luân hồi tiên vương bọn người bị cố này nhiệt huyết làm khí huyết dâng lên, có một loại khôi phục tuổi trẻ cảm giác. Quá kích thích. Mấu chốt là vô luận là Diệp Phàm thế hệ này, vẫn là Diệp Đồng đám người thế hệ này, đều có đại lượng thiên tiêu, là chân chính có thể cùng trở về lục đạo luân hồi tiên vương đám người khiêu chiến thiên tiêu. Bất quá nhường ai cũng không nghĩ tới, Diệp Đồng một đời chói mắt nhất thiên tiêu dĩ nhiên là Tiểu Tùng, một cái Diệp Phàm nhặt sóc con. Tiểu Tùng không hiếu chiến, cũng không thích chiến đấu, thế nhưng hắn chưa từng có thua qua. Một thế này Tiểu Tùng vẫn như cũng là từ địa cầu đi ra, bất đồng chính là hắn lần này không có chặn đường địa phủ đại quân, mà là ngẫu nhiên gặp khiêu chiến Diệp Phàm người, sau đó từng cái đem hắn chiến bại. Dung Tiểu Tùng lời nói, đại thúc, a gì, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng có khiêu chiến sư phụ ta, sẽ bị đánh chết. Liên Thiên Hoàng Kim đại thế chiến đấu kéo dài dòng dã 3000 năm mới kết thúc. Kết thúc nguyên nhân là đại gia dồn dập đột phá đến chân tiên cảnh thế giới. Hồng Trần Tiên Lộ triệt để tịch mịch, tất cả mọi người chuyển đi chân tiên con đường. Tại có trở về lục đạo luân hồi tiên vương đám người trợ giúp, thanh đế chân tiên con đường ba đoạn cách đi bị nhanh chóng trải bằng. Một cái trùng trùng điệp điệp tu hành thịnh thế giáng lâm. Để ăn mừng cái này một thịnh sự, Giang Bạch lần nữa tổ chức kiến hội, uống say Hắc Hoàng ôm Giang Bạch bả vai nói, "Nhân Vương, ngươi có muốn hay không phái vị, đem thiên đế chi vị nhường cho ta Hắc Hoàng giáo thánh tử Diệp Phàm?" Lời vừa nói ra, nhường Vô Thủy ngu ngơ, Diệp Phàm mắt trợn tròn, ngoan nhân trừng to mắt, trở về Lao Kim Ô Tiên Vương không nhịn được lẩm bẩm nói, "Hiện nay thiên đế chi vị giao thế đều dựa vào yêu cầu sao?" Ngay sau đó, Diệp Phàm trực tiếp xông lên đi đem Hắc Hoàng đè xuống, đối Giang Bạch xin lỗi, "Nhân Vương tiền bối, hắn uống nhiều quá, ngài chớ để ý." Vô Thủy cũng ở một bên nhanh chóng nói, "Đúng vậy, tiểu Hắc tiểu lượng không tốt." Mà Giang Bạch cũng không đệ nhất thời gian hồi phục, mà là tại đám người nhìn soi mói sờ lên cằm, suy tư. Một lúc lâu sau, Giang Bạch chậm rãi nói, "Được." "Cái gì?" Lần này tất cả mọi người càng há hốc mồm hơn, "Không phải huynh đệ, thiên đế chi vị, ngươi nói nhường liền đệ." Mấu chốt là, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy từ nơi sâu xa thuộc về thiên đế chi vị nhân quả chuyển rời đến Diệp Phàm trên thân. Điều kỳ quái nhất chính là, Diệp Phàm gánh chịu ở chẳng lẽ thiên đế chi vị ai cũng có thể ngồi? "Không có yêu cầu gì." Vũ Phong không nhịn được lẩm bẩm nói. Giang Bạch nghe xong trợn mắt chừng một cái, im lặng nói, "Làm sao có thể? Thánh cư bên trong cổ xanh cũng bởi vì ngồi thiên đế chi vị, gánh chịu không được nhân quả, cuối cùng được rồi một cái băng thiên đế xưng hào." Lúc này Hắc Hoàng đã có giải rượu, toàn bộ cậu đều tròn váng, sau đó nhanh chóng cắn về phía Diệp Phàm. Nhanh, thả hai bát thiên đế huyết cho ta, về sau ta liền cũng là uống qua thiên đế với cậu." Chương 154, Hắc Hoàng thanh danh khá hơn chương 154, Hắc Hoàng thanh danh khá hơn Diệp Phàm mặt đen lên chân áp nhân hoàng, hướng Giang Bạch đi đến, lần nữa hành lễ nói, "Tiền bối, ta bất lực không thể đảm nhiệm thiên đế chức vị." Giang Bạch thì khoát tay, cười nói, "Không, ngươi có thể đảm nhiệm thiên đế." Ngưng dưng một cái, Giang Bạch tuần tra mọi người tại đây, tiếp tục nói, "Mặc dù tu vi của ngươi không phải cao nhất, thế nhưng ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể đuổi kịp người ở chỗ này, đồng thời đem bọn hắn từng cái siêu việt." Giang Bạch tín nhiệm nhường mọi người tại đây cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Phàm, "Hắn có thể. Ngươi tại kéo đi, mặc dù Diệp Phàm chiến bại hắn cùng thế hệ, đồng thời đem trở về chân tiên các tiền bối cũng đều tại chí tôn cảnh từng cái chiến bại, nhưng hắn có thể còn không có đánh bại qua một vị trở về tiên vương, cùng chúng ta đám này đã có thành tựu tiên vương tồn tại." Vũ Phong nhảy ra nói. Vũ Phong là thật không xóa, hắn không phục. Diệp Phàm tương lai nhất định có thể. Giang Bạch nhìn chằm chằm Vũ Phong, cười nói, thời khắc này một đám người trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, cái này Diệp Phàm sẽ không phải là Giang Bạch con riêng đi. Hắc Hoàng đặt câu hỏi sẽ không phải là đã sớm an bài tốt đi. "Ừm, ta cũng tin tưởng Diệp Phàm tiểu hữu." Nãy giờ không nói gì Vô Thủy đột nhiên mở miệng nói, lần này những người khác nghi ngờ hơn, người cũng tin tưởng. Bởi vì đột nhiên xuất hiện tiên đế giao thế, phần sau chàng yến hội luận đạo chưa đi đến đi liền tăng cuộc. Giang Bạch gọi lại Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào chư thiên bên trong. Lúc này chư thiên khắp nơi đều là chiến tranh, bị cảm nhiễm hắc ám sinh linh đang cùng chưa cảm nhiễm sinh linh tiến hành chiến đấu, chém giết. Tại một chút đại giới bên trong, Giang Bạch mang theo Diệp Phàm gặp được đã bắt đầu sinh ra hắc ám tiên vương. Đồng thời hướng hắn giới thiệu hắc ám sinh linh chỗ kinh khủng, một lần cảm nhiễm liền có thể chế tạo ra một vùng tăm tối môi trường thích hợp, liền có thể dựng dục ra tiếp tục không ngừng hắc ám đại quân, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một mảnh đại giới. Giống lần này cảm nhiễm phạm vi đủ rộng rãi, trực tiếp làm cho cả chư thiên rơi vào chiến hỏa bên trong. Sau đó Giang Bạch lại mang theo Diệp Phàm đi vào thế giới biển sâu chỗ, nhìn xem những cái kia bị không hiểu lực lượng ngăn cản, vẫn như cũ đang không ngừng trùng kích lần này quỷ dị vương giả. Chúng ta bên này mặc dù từng có năm ngoái tháng tiên vương trở về, nhưng về số lượng vẫn như cũ không đủ nhiều. Giống ta dạng này chuẩn tiên đế, còn không biết đám địch nhân có bao nhiêu tồn tại. Diệp Phàm, tương lai là hắc ám, là thê thảm. Nếu như chúng ta không thể mau chóng tăng cao tu vi đi giúp Hoang Tiên Đế bọn hắn, cái kia làm sao có thể tại chúng ta không có trưởng thành trước đó, phương này thiên địa liền sẽ bị người xé nát, rơi vào kinh khủng nhất, không có cuối trong chiến tranh. Thiên đế vị có to lớn nhân quả giá trị, chỉ cần có thể chịu đựng lấy liền sẽ có được chính hướng phản hồi, tu vi nhanh chóng tiến bộ. Ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm trong mắt lóe lên từng đợt mù mịt, hắn hiểu được Giang Bạch chỗ kể ra ý tứ. Không sai biệt lắm chính là ủy thác, chỉ bất quá cái này cô là toàn bộ nguyên thủy cổ giới. nhưng Diệp Phàm còn có một cái nghi vấn, tại sao là ta? Đại khái là bởi vì ngươi xuất thân thánh thể nhất mạch, lại cùng Hắc Hoàng giao hảo, ngoan nhân cùng vô thủy sẽ không làm khó ngươi đi. Những người còn lại, ngươi đều có thể dựa vào chính mình đánh phục, chỉ có hai cái này buộc không phải ngươi trong thời gian ngắn có thể đánh phục. Giang Bạch tin tưởng Diệp Phàm tiềm lực, nhưng không sẽ bởi vì cái này liền khinh thường vô thủy cùng hung ác tiềm lực của con người. Từ Thánh Cương nguyên tắc đến xem, ba người chân chính kéo ra thực lực là tại công phá hồn hạ, vô thủy chết trận về sau. Khi đó áp lực cực lớn nhường Diệp Phàm tu vi đột nhiên tăng mạnh, siêu việt ngoan nhân, nhanh chóng bước vào tế đạo. Mà trước đó tuế nguyện bên trong, tổ ba người thực lực đồng thời không có kéo dài khoảng cách. Trở về nguyên thủy cổ giới về sau, Diệp Phàm không để cho Giang Bạch thất vọng, hắn tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiến vào bế quan trạng thái, đem thiên đỉnh giao cho Hắc Hoàng chấp trưởng. Từ Diệp Phàm chỗ lấy được đại nghĩa, có hay không bắt đầu, Tây Hoàng, Vân Tiêu đám người duy trì, chính mình dưới trướng lại có Hắc Hoàng giáo, còn có Tân Thu Ngân Huyết Song Hoàng làm đệ tử chó săn, Hắc Hoàng trực tiếp mở ra chính mình Hắc Hoàng thời đại. Tại Hắc Hoàng chấp trưởng dưới, toàn bộ nguyên thủy cổ giới sinh linh mở ra một trận mới tinh. Nội chiến, không phải Hắc Hoàng gây sự, lần này là những người còn lại gây sự, không phục Diệp Phàm cùng ngày đế người dồn dập ra tới nhằm vào Diệp Phàm mạch này người. Diệp Phàm mấy người đệ tử Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Dương Hy, Hoa Hoa đều bị người thay nhau khiêu chiến. Những người khiêu chiến này đến từ từng cái cường tộc, đạo thống, đằng sau đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít chân tiên, tiên vương thân ảnh tồn tại. Tức giận Hắc Hoàng là chửi ầm lên bọn hắn vô sỉ, nhưng cũng không dám đi quấy rầy Diệp Phàm bế quan, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Một mực đến một ngày này, Diệp Đồng đi chư thiên bên trong tôi luyện bị người đánh thành trọng thương, ném vào biên quan ngoài cửa lớn, nhưng cũng không thương tới tính mệnh, chỉ là yêu cầu tu dưỡng một khoảng thời gian. Sau đó Diệp Đồng khôi phục lại, để nén lửa giận nói, là vây công. Hết lần này đến lần khác khiêu khích, triệt để đem Hắc Hoàng chọc giận, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phẫn nộ Hắc Hoàng tìm tới cùng Diệp Phàm cùng thời đại giao trì thánh nữ, một trận miệng phun hoa sen sau làm cho đối phương thành công gia nhập liên minh tiên đỉnh Diệp Phàm cái này nhất hệ. Về sau Hắc Hoàng tìm tới Cơ Hạ Nguyệt, đi lên chính là một câu, ngươi cũng không muốn muội muội của ngươi làm quả phụ đi. Sau đó Hắc Hoàng tìm tới một mực một mình hành tẩu Thái Sơ, ta biết ngươi cùng Thái Sơ cổ khoáng nhất mạch kia tiên vương có thủ, dựa vào thực lực của chính ngươi khẳng định là không được, gia nhập liên minh chúng ta đi. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong Hắc Hoàng bắt đầu ở tất cả cái địa phương gây sự. Giống như Hắc Hoàng đối Diêu còn nói, ngươi đi thẳng nữ đế con đường, có phải vì chính mình không giỏi tình? Vậy đại khái cũng là ngươi thua cho Diệp Phàm nguyên nhân. Giống như Hắc Hoàng đối Khương Giật Phi nói, biết rồi ngươi vì cái gì không như Lá Phàm sao? Bởi vì ngươi một mực sống ở gia tộc bóng ma phía dưới, không như Lá Phàm dã man trưởng thành. Giống như Hắc Hoàng đối Doan Thiên Đức nói, biết rồi vì cái gì Doan Khinh Vũ di tình biệt luyến đến Diệp Phàm trên thân sao? Bởi vì ngươi không có một mình trấn áp thiên hạ khí phách. Giống như Hắc Hoàng đối Nam Yêu nói, ngươi cùng Diệp Phàm là bằng hữu, ta không ép buộc ngươi, sở dĩ thêm vào thiên đình bảo hộ ta đi, như vậy ngươi liền có thể duy nhất chiến thiên hạ. Giống như Hắc Hoàng đối Thần Tổ chức Trắng Pháp Kiếm Thần nói, muốn lại xuất hiện thiên đình huy hoàng, ngươi liền phải siêu việt đế tôn, sở dĩ đi làm lật cái này thường không đi. Đi qua Hắc Hoàng một trận sớm mó, không ít gia tộc cùng cường tộc thiên kiêu dồn dập phá vỡ gia môn, độc lập tự chủ, đem một nhóm lao giả tức điên. Bọn hắn cũng biết Hắc Hoàng tại tính kế hắn nhóm, nhưng Hắc Hoàng đối Khương Giận Phi bộ kia tử quá kích thích người. Mà vây công Hắc Hoàng người phát hiện, Hắc Hoàng bên người nhiều nam yêu các loại một nhóm Diệp Phàm cùng thời đại thiên kiêu bảo hộ, liền chờ lấy bọn hắn đi vây công, sau đó tiến hành phản công. Quang Minh tộc, một cái chủ yếu khiêu khích thiên đình Diệp Phàm nhất hệ vũ trụ cường tộc, bị Hắc Hoàng mang theo nam yêu đám người công phá, đem gia tộc bảo khố chuyển không. Quang Minh tộc tộc chủ đối nam yêu cùng Thái Sơ phẫn nộ gầm thét lên, các ngươi cứ như vậy biến thành con chó kia chó săn rồi. Hắc Hoàng đối với cái này thì là ha ha cười nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, chúng ta là người hợp tác. Nam yêu cùng Thái Sơ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Quang Minh tộc tộc chủ, thản nhiên nói, bình thường đánh vào một cái đại tộc, cho dù thắng cũng sẽ đối lý, có thể cùng Hắc Hoàng hợp tác, liền không đối lý. Bởi vì Hắc Hoàng là đem người khác chọc giận, để người ta động thủ trước. Về sau Hắc Hoàng đem Thái Sơ cổ khoáng nhất mạch tiên vương tộc quần toàn bộ khiêu khích một lần, làm cho đối phương tập kích hắn, sau đó dẫn lấy Thái Sơ giết đi vào, hung hăng tiến hành trả thù. Đại khái là bởi vì Hắc Hoàng thật mang theo Thái Sơ hoàn thành một giai đoạn trả thù, không ít đối tiên vương tộc quần bất mãn người thêm vào Hắc Hoàng dưới trướng, đoàn kết lại, đi theo Hắc Hoàng bắt đầu bốn chỗ gây sự. Chậm rãi, Hắc Hoàng thanh danh từ khắp nơi trên đất lông gà biến thành chê khen nửa nọ nửa kia. Chương 155, vượt qua tưởng tượng chương 155, vượt qua tưởng tượng cũng có người khuyên Vô Thủy đem Hắc Hoàng lĩnh trở về, nhưng bị Vô Thủy cự tuyệt, lý do rất đơn giản, nhà ta tiểu Hắc có làm chuyện gì thương thiên hại lý sao? Hắn bất quá là tại bản thân phản kích. Sự tình cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, tiếp tục vượt qua, nhiều nhất chính là có một nhóm người không còn đi nhằm vào Thiên Đình Diệp Phàm nhất hệ. Tùy theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm chậm chạp không ra, chân tiên cùng ngày đế việc này cũng liền chậm rãi bị người quên lãng, đại gia đem càng nhiều tinh lực thả về việc tu hành. Thậm chí, liền Thái Sơ cổ khoáng nhất mạch cùng Thái Sơ tại Hỏa Lân Nhi điều hòa lại đều ngưng chiến. Trong nháy mắt, vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Phàm từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này khiến một bộ phận người hoài nghi hắn có phải hay không tọa hóa. Cuối cùng rước lấy Diệp Đồng đám người trấn áp. Ba vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Phàm vẫn là không có xuất hiện, ngay cả Hắc Hoàng cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù những cái kia trở về lão tiên vương, tỉ như Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đã nói qua, bọn hắn trước kia chân tiên bế quan mấy chục vạn năm đều có. Năm vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Phàm nữ nhi tiểu tử đều thành tiên, giữa thiên địa lại nhiều một tôn mới lại đế, Diệp Phàm vẫn không có xuất quan. Lần này nhường Hắc Hoàng cũng chịu không nổi nữa, mời đến Vô Thủy mở ra bế quan. Cửa vừa mở ra, vô tận sát cơ phun trào hiện ra, đập vào đám người tầm mắt chính là bị tiên huyết âm, quỷ dị không gì sánh được vách đá. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, bên trong Diệp Phàm tựa như nguyên thần tịch diệt một dạng, an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng lại có thể cảm nhận được tràn đầy sinh cơ. Đi qua vô thủy dò xét, phát hiện Diệp Phàm nhục thân đã có rèn luyện đến một cái rất cao trình độ. Cứng rắn muốn hình dung, chính là đột phá tiên vương phía trước cái kia có trình độ. Vô thủy bấm ngón tay thôi diễn, qua lại từng màn hiện lên ở trước mặt mọi người. Trong đó kinh người nhất chính là Diệp Phàm dùng giảm bất phương thức điên cuồng rèn luyện huyết dịch, rèn luyện huyết nục, rèn luyện căn cốt, mấy lần bạo thể. Rất điên cuồng, đem bất hủ chân tiên thân thể đều làm đến bản nguyên nghiền nát, cuối cùng lại ngạnh sinh sinh sống bước phát triển mới sinh. Đi thôi, hắn bây giờ tại tôi luyện nguyên thần, không thể quấy nhiễu. Vô thủy sâu kín thở dài. Sau đó không lâu, Vô thủy xuất hiện tại Giang Bạch người trong vương cung, hỏi ra nghi vấn, ngài là đã sớm ngờ tới Diệp Phàm là một cái dũng cảm gánh chịu, sẽ ở áp lực thúc ép hạ càng chạy càng nhanh người, mới đem thiên đế vị chuyển cho hắn sao? Giang Bạch quả quyết gật đầu, không sai. Trong nguyên tắc Diệp Phàm thực lực tăng trưởng nhanh nhất hai lần, một lần đúng thánh thể đại thành trước đó, giải tán thiên đỉnh, một mình hành tẩu bế quan, sau khi ra ngoài trực tiếp thánh thể đại thành. Lần thứ hai chính là hồn hà chi chiến kết thúc, Vô thủy chết trận, thiên đỉnh tổn thất nặng nề, lại ra bốn chỗ chạy nạn, Diệp Phàm khôi phục sau trực tiếp đột phá thiên đế, chém giết truy sát quỷ dị thiên đế, sau đó không lâu đột phá tế đạo, cùng hoang thiên đế bố trí đại cục. Diệp Phàm chính là điển hình áp lực càng lớn, tiềm lực bộc phát càng lớn tồn tại. Đây cũng là Giang Bạch dẫn đầu Diệp Phàm du lịch chư thiên nguyên nhân, thúc ép sự nhanh chóng trưởng thành. Sau đó không lâu, tại Hắc Hoàng tuyên truyền dưới, Diệp Phàm còn tiếp tục học tập, đồng thời gần thành liền tiên vương sự tình liền truyền khắp chư thiên, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, như thế không hợp thói thường sao? Tiểu Tung xấu lo đối Hắc Hoàng đạo, sư bá, ngươi nói như vậy không tốt lắm, vạn nhất sư phụ không thành làm sao bây giờ? Hắc Hoàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, tuyệt đối có thể thành, ta so với các ngươi bất luận cái gì người đều hiểu tiểu tử kia. Tiểu Tung không nói gì, tin tưởng ngươi còn đi dò xét sư phụ có hay không tọa hóa. Lại là 3 vạn năm đi qua, Diệp Phàm bế quan phát ra một cơn chấn động, sợ hãi đến Hắc Hoàng đội vàng đi vào xem xét, phát hiện Diệp Phàm biến mất. Hắc Hoàng cùng Tiểu Tùng cùng một chỗ tìm tới vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng một chỗ truy tung Diệp Phàm tung tích. Cuối cùng tại một chỗ dân gian tìm tới Diệp Phàm, hắn hóa thân lão tốt ngay tại chinh chiến. Đại Mộng Hồng Trần đối chân tiên cũng hữu dụng. Hắc Hoàng nghi ngờ, cái này thật vượt qua hắn nhận biết. Có chút cùng loại năm đó Xanh Nguyệt Tiên Tử luân hồi niết bàn chi pháp. Đi ngang qua, đã có khôi phục tiên vương tu vi lục đạo luân hồi tiên vương cho một lời giải thích. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong lục đạo luân hồi tiên vương cùng một chỗ đi theo Hắc Hoàng cùng Tiểu Tùng quan sát Diệp Phàm. Lục đạo luân hồi tiên vương cảm thấy Diệp Phàm thật sự là một thiên tài. Vậy mà đem Đại Mộng Hồng Trần cùng Luân Hồi Niết Bàn chi pháp dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra một loại tại trần thế luân hồi rèn luyện nguyên thần thủ đoạn. Mặc dù hung hiểm và phần, nhưng xác thực tăng lên Diệp Phàm tu vi. Không lâu sau đó, thuộc hạ hướng Hắc Hoàng báo cáo, tìm được một tôn tiên thiên đạo thai. Một khắc này, Tiểu Tùng cảm thấy Hắc Hoàng nhìn Diệp Phàm ánh mắt tựa như một cái đói bụng lang nhìn thấy mỹ vị con cừu trắng nhỏ một dạng. Cái kia một ngày, Hắc Hoàng ngồi tại vạn vật mẫu khí đỉnh trước mắt điên cuồng nói dông dài, giảng thuật tương lai hắc ám, giảng thuật Diệp Phàm yêu cầu một cái người thừa kế, giảng Giang Bạch, Vô Thủy cùng Ngoan Nhân cũng đều cần người thừa kế. Cũng không thể tương lai tất cả mọi người thua về sau, liền một cái có thể tiếp nhận tương lai người đều không có đi. Cuối cùng, vạn vật mâu khí đỉnh đồng ý, bởi vì tiểu tử thật không thích hợp cho Diệp Phàm làm người thừa kế, thiên phú, tài tình các loại đều quá kém. Trừ cái đó ra, Giang Bạch, Vô Thủy, Ngoan Nhân cũng đều không có hậu duệ, không có có đệ tử đi tiếp nhận bọn hắn đại đạo. Tại vạn vật mâu khí đỉnh sau khi đồng ý, Hắc Hoàng lại đi tìm Cơ Tử Nguyệt xin lỗi. Trầm mặc qua đi, Cơ Tử Nguyệt đồng ý, tiểu tử thiên phú tài tình cùng Diệp Phàm, Vô Thủy so ra xác thực quá kém. Sau đó không lâu, Diệp Phàm tại vạn vật mẫu khí đỉnh điều khiển xuống tới đến một chỗ sông núi, gặp phải một vị hồi hương nữ tử, tên là Thần Hy. Ma nắm ở người trong vương cung Giang Bạch nhìn thấy nữ tử một khắc này, nhíu nhíu mày, trước thời hạn, lại là phía sau màn hát thủ làm. Mấy chục năm sau, một vị đứa bé tại hồi hương sinh ra, bắt đầu vừa xuất thế liền hút khô nguyên một mảnh tinh vực thiên địa tinh khí. Nếu không phải Hắc Hoàng đã sớm chuẩn bị, đứa bé này còn sẽ khiến càng lớn phong bạo. Mấy chục năm sau, Diệp Phàm cùng Thần Hy cùng nhau bước vào tuổi già, mất đi. Sau đó, ngày đó, vạn vật mẫu khí đỉnh kém chút nghiền nát, nghe nói Diệp Phàm thức tỉnh. Đặc biệt qua tới khiêu chiến Diệp Phàm Yến Trùng Tiên bị đánh ra một cái nghiền ép cục. Luôn luôn đều là đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh Diệp Phàm bắt đầu chân đạp, đồng thời đem hắn làm lang nha động sử dụng, vung lên đến liền đập. Cuối cùng vẫn là Cơ Tử Nguyệt khuyên nhủ Diệp Phàm, Thần Hy cùng bị nhận được Cơ Tử Nguyệt bên cạnh, do hắn dạy bảo. Tất nhiên trở thành tiên đế nữ nhân, Thần Hy liền không thể chỉ coi phàm nhân. Mà hai tử Diệp Y Dị Thủy trở thành Vô Thủy đại đế đệ tử. Ngay tại cả đám chuẩn bị khiêu chiến Diệp Phàm lúc, hắn lại biến mất, tiếp tục đi rèn luyện nguyên thần của chính mình. Bất quá biến mất phía trước Diệp Phàm để lại một câu nói, đợi ta trở về ngày chính là ta thành tựu tiên vương thời điểm. Đảo mắt lại là 2 vạn 5 năm tháng trôi qua, Diệp Y Lý Thủy thành tựu chân tiên, chiến lược nghịch thiên không gì sánh được. Ngay tại thiên đình tất cả mọi người vì đó chúc mừng lúc, bên mông tiên vương đại kiếp khí tức vang vọng cả tòa nguyên thủy cổ giới. Chỉ thấy Diệp Phàm đứng ở trong đại kiếp, cùng hắn triển khai đối kháng, bá khí không gì sánh được. Mười mấy vạn năm thành tựu tiên vương, thật sự là khó có thể tin. Trở về lục đạo luân hồi tiên vương, lão kim mẫu tiên vương đều sợ ngây người. Chỉ có cấp ấn đế, Giang Bạch bình tĩnh không gì sánh được. Cái trước bình tĩnh là bởi vì ánh sáng tu hành nhanh là không được, trọng yếu là nội tình. Giang Bạch bình tĩnh là bởi vì đây chính là trải qua đại học Diệp Thiên Đế. Chương 156, tác giả mong đợi hồi lâu bước ngoặt. Chương 156, tác giả mong đợi hồi lâu bước ngoặt. Tại không có nhân kiếp quấy rối tình huống dưới, Diệp Phàm thuận lợi vượt qua tiên vương đại kiếp, trở thành hoàng kim đại thế sinh ra vị thứ nhất đột phá tiên vương tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ thanh toán đoạn này Tuế Nguyệt nhằm vào ở trong Thiên Đình hắn mạch này người lúc, Diệp Phàm lựa chọn dẫn đầu Thiên Đình đại quân xuất chinh chư thiên. Thân làm thiên đế, nên đối cổ giới, đối chúng sinh có công lớn. Diệp Phàm như thế nói. Coi như thế nhân chuẩn bị chế giễu Diệp Phàm có chút sợ lúc, Diệp Đồng, Diệp Y Liệt Thủy, Tiểu Tùng, Hoa Hoa các loại Thiên Đình đệ nhị tại Hắc Hoàng dẫn đầu hạ bắt đầu vòng vây những cái kia chặn qua bọn hắn người. Không cần biết ngươi là cái gì tiên vương tộc quần, vẫn là chân tiên hậu duệ, chỉ cần trước đó khi dễ qua chúng ta, cũng phải bị đánh lại, trước đó ta Hắc Hoàng mặc dù cũng gây sự, nhưng đây chẳng qua là bản thân phòng ngự. Hiện nay mới thật sự là trả thù. Một đám người muốn phản kháng, muốn tiếp tục đánh lại, lại bị Hắc Hoàng một câu ngươi tại Thiên Đế thay cổ giới chinh chiến trong lúc đó vây giết hắn hậu nhân, ngươi có phải hay không trong bóng tối gian cho đánh không có. Thời khắc này, một nhóm người mới minh bạch qua đây, Nê Mã, Diệp Phàm đủ hát, trực tiếp đem đại nghĩa đội lên chính mình bên kia. Hắc Hoàng ra tay là rất tuyệt, đối với những cái kia vây công người trực tiếp chính là hướng đánh nát đối phương đạo tâm đi, nhường đệ nhị nhóm thay nhau khiêu chiến, tập thể đánh thắng về sau một câu. Ai nha, trước ngươi đánh không lại Diệp Phàm, hiện nay không đánh lại được chúng ta đệ nhị, về sau có phải hay không còn muốn đánh không lại Diệp Phàm tôn nữ tốt tử, chắc gái chắc trai. Chậc chậc, ngươi rác rưởi như vậy, chỉnh chúng ta đều không muốn giết ngươi, đây là muốn để cho chúng ta một địch nhân truyền nhiều đời tiết đâu à. Giang Bạch xem cái này đều nhịn cười không được, Hắc Hoàng đúng là có một tay. Những cái kia bị trả thù người còn không có cách nào, ai để bọn hắn sát thực đối lý, cũng sát thực đánh bất quá đối phương. Cuối cùng chỉ có thể tập thể thở dài, biểu thị thần phục, đưa lên lễ vật xin lỗi. Cũng nhưng vào lúc này, hướng ra phía ngoài chinh chiến Diệp Phàm trở về, xách theo một viên chư thiên bên trong bị hắc ám cảm nhiễm sinh ra hắc ám tiên vương đầu lâu, cùng với một tòa không có bị ô nhiễm đại giới. Đại giới bị Diệp Phàm dung nhập nguyên thủy cổ giới bên trong, nhường nguyên thủy cổ giới đổi rộng lớn. Có chiến công Diệp Phàm lần thứ nhất tại Đại La Thiên tổ chức do tiên vương, chân tiên tham gia Thiên Đình hội nghị. Địch nhân của chúng ta rộng lớn vô biên, sở dĩ ta đề nghị chúng ta bây giờ muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết nhân hòa lực lượng. Ta quyết định đem hết thể không có bị ăn mòn chư thiên đại giới đặt vào chúng ta dưới trướng, trực tiếp chinh phục bọn hắn. Cùng lúc đó, còn muốn san bằng chư thiên bên trong hết thể hắc ám. Sau đó phát binh thế giới biển, đánh đi ra, đem chiến tuyến đẩy đi ra. Diệp Phàm kế hoạch là hùng vĩ, Giang Bạch cũng công nhận. Về sau Tuế Nguyệt bên trong, Giang Bạch lưu thủ nguyên thủy cổ giới, dẫn người trấn thủ thế giới biển, Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, Lục Đạo Luân Hồi, Lao Kim Ô Tiên Vương các loại cả đám một người dẫn đầu một nhánh đại quân thẳng hướng chư thiên. Bị ô nhiễm về sau sinh ra hắc ám sinh linh, hắc ám vương giả bị triệt để diệt trừ, chưa từng bị ô nhiễm cổ giới bị mang về nguyên thủy cổ giới, dung nhập trong đó, nhường nguyên thủy cổ giới đổi càng mênh mông. Giang Bạch ngẫu nhiên xuyên thấu qua nhân quả chi lực hóa thân nguyên thủy cổ giới thiên đạo thần linh, có thể rõ ràng cảm nhận được cả tòa cổ giới hưng phấn đối với Diệp Phàm yêu quý. Mà đối với nguyên thủy cổ giới khuyết trương bất mãn nhất không phải hắc ám sinh linh, mà là chư thiên bên trong không có bị ô nhiễm những sinh linh kia. Đối bị ô nhiễm hắc ám sinh linh tới nói, cùng ai đánh không phải đánh à, đều như thế, cùng lắm thì chính là vừa chết nha. Nhưng đối với không có bị ô nhiễm chư thiên sinh linh tới nói, chúng ta không có để cho các ngươi nguyên thủy cổ giới giúp đỡ à, các ngươi dựa vào cái gì cứu chúng ta, còn muốn cho chúng ta dung nhập các ngươi. Tất nhiên như vậy, chúng ta còn không bằng chủ động cảm nhiễm, đầu nhập hắc ám sinh linh ôm ấp, làm hắc ám cầu. Loại tình huống này phản hồi đến Diệp Phàm nơi đó về sau, Diệp Phàm liền một cái lạnh lùng thái độ, ta là nguyên thủy cổ giới Thiên Đình Thiên Đế, ta chỉ đối con dân của ta phụ trách, bọn hắn một nhóm bị chinh phục giả, có tư cách gì chất vấn ta? Hôm tối, vậy liền giết, phản kháng, cũng giết. Dù sao mục đích của chúng ta là nhường nguyên thủy cổ giới mạnh hơn, chúng ta một phương này có thể sinh ra càng nhiều thiên tiêu, có thể thống nhất chư thiên chiến tuyến. Thời khắc này, nguyên thủy cổ giới bên trong dùng tề thánh cầm đầu một nhóm yêu thích sát lục người đối Diệp Phàm hảo cảm tăng nhiều. Bọn hắn liền phiền loại kia kỳ kỳ vai vai tồn tại, Diệp Phàm loại này quả quyết rất tốt. Ở sau đó Tuế Nguyệt bên trong, nguyên thủy cổ giới hóa thân chư thiên lớn nhất chinh phục giả, một phương lại một phương cổ giới trong tay bọn hắn nghiền nát, sau đó bị thôn vệ. Không chống cự, thêm vào nguyên thủy cổ giới chư thiên tộc quần sẽ có được đất phong, chống cự liền bị trực tiếp chấn sát. Tùy theo nguyên thủy cổ giới quyết trương, tại chư thiên chỗ sâu, cùng một chỗ nguyên bản vốn thuộc về tiên giới nghiền nát cổ giới bên trong, Diệp Phàm gặp một tên được xưng là Thiên Đế nam nhân, kỳ danh Cổ Mở Đất. Vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, kết cục là Cổ Mở Đất trực tiếp mang theo chính mình dưới trướng ném, đồng thời dỡ xuống chính mình Thiên Đế danh hiệu. Dùng Cổ Mở Đất lời nói, nguyên thủy cổ giới cùng tiên giới vốn là một thể đồng nguyên, ai làm lao đại đều một dạng. Hiện nay chủ yếu nhất là san bằng hắc ám, đem chiến tuyến đẩy hồi thế giới trong biển, cho hậu đại chế tạo một cái hòa bình hoàn cảnh lớn lên. 10 vạn năm sau, tại Diệp Phàm dẫn đầu dưới, Thiên Đình Đông Đảo Tiên Vương chinh phục toàn bộ chư thiên, đồng thời đem không có bị ô nhiễm cổ giới đều dung nhập nguyên thủy cổ giới bên trong. Như là năm đó Hắc Ám F4 trở về, nhìn thấy chư thiên sau nhất định sẽ chấn động vô cùng, đã từng do vô số cổ giới tạo thành chư thiên bị một tòa cự vô phách cổ giới chiếm cứ một nửa vị trí. Còn lại cái kia một nửa tất cả đều là bị Hắc Ám ô nhiễm qua, yêu cầu một lần kiểm tra mới được tồn tại. Diệp Phàm thực lực cũng tại cái này 10 vạn năm trong chinh chiến, tại Thiên Đế nhân quả áp lực dưới tấn thăng đến Đế Quang Tiên Vương, cùng Vô Thủy, Ngoan Nhân đặt song song. Địa bàn đủ rồi, nhưng cơ sở thực lực không đủ, thời gian vẫn là quá ít. Giang Bạch đứng thẳng thế giới trên biển, nói khẽ. Tại Giang Bạch trong ánh mắt, giới hải bên trong ngăn cản quỷ dị vương giả không hiểu lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Nam tôn quỷ dị chuẩn tiên đế dẫn đầu vô số quỷ dị vương giả đại quân đánh thẳng tới. Giang Bạch nên kích mà lên, xông vào thế giới biển sâu chỗ, cùng 5 vị quỷ dị chuẩn tiên đế chém giết. Sau đó, cái kia trùng trùng điệp điệp quỷ dị vương giả đại quân thì xông vào trong chư thiên. Kinh thiên đại chiến tại đê đập thế giới, tại cái kia chút bị hắc ám ô nhiễm cổ giới bên trong bộc phát ra. Đại chiến tiếp tục 1 vạn năm sau. Diệp Phàm Thiên Đế quyền biến thành bạch cốt trạng thái, vạn vật mâu khí đỉnh bị đánh nát, khôi phục mấy lần. Nếu là không có Nhân Vương vạn cổ nhu đồ, nhường rất nhiều đi qua tiền bối khôi phục, cái này đem lại như thế nào thời đại hắc ám? Lại đánh lui đợt thứ nhất quỷ dị đại quân, đứng thẳng Nguyên Thủy Đế thành trên tường thành, thân mang nghiền nát chiến giáp Diệp Phàm lẩm bẩm nói: "Ta đi bế tử quan đột phá chuẩn tiên đế." Vô Thủy cùng Ngoan Nhân gần như đồng thời rời đi. Bọn hắn đã có ý thức được, không đột phá cảnh giới càng cao hơn là không được. Mà tại thế giới trên biển, một người độc chiến năm vị hắc ám chuẩn tiên đế Giang Bạch lúc này đã có dừng tay. Vừa rồi, người đối diện hô một câu: "Giang Bạch, chúng ta tán thành ngươi thủy tổ thân phận người thừa kế." Chương 157, trở thành hồn hà lão đại. Chương 157, trở thành hồn hà lão đại cái gì? Tán thành ta thủy tổ thân phận người thừa kế. Một câu, cho Giang Bạch làm một bước. Hắn làm sao không biết mình có tầng này thân phận? Nếu là hắn có tầng này thân phận, vậy hắn những năm này làm chư thiên bố cục vạn cổ, đánh dị vực, đánh quỷ dị nhất tộc hành vi nói cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng khôi nổ một dạng, một đời khôi nổ một đời thần, đời đời khôi nổ giết cựu thần? Giang Bạch, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chính mình thể nội chạy xuôi tộc ta chi huyết sao? Năm vị quỷ dị chuẩn tiên đế bên trong đầu lĩnh vị kia ma long ba đầu chuẩn tiên đế đối Giang Bạch nổi giận nói. Giang Bạch nhìn đối phương luôn từ chuẩn xác bộ dáng, im lặng cắt bàn tay, thả ra một chút huyết, ở đâu là ngươi tộc? Tại Giang Bạch không thể tin trong ánh mắt, máu của hắn bắt đầu cải biến, tản mát ra khí tức quỷ dị. Thời khắc này, Giang Bạch thần hồn đều bất ổn, thực tế quá làm cho người ta chấn kinh. Vì sao lại như vậy? Giang Bạch khó có thể tin, hắn vậy mà thật trở thành đời đời giết cựu thần khôi nổ. Bởi vì ngươi là thủy tổ bộ tộc ta dùng để siêu việt chính mình vật thí nghiệm, dẫn đầu tộc ta hướng đi càng thêm huy hoàng thủ đoạn. Ma Long ba đầu chuẩn tiên đế tiếp tục nói. Giang Bạch một bước, ngay sau đó hắn cảm giác thiên địa một trận biến ảo, chính mình xuất hiện tại một tòa hoang vu cao nguyên bên trong. Rốt cục gặp mặt, hải tử. Vang lên thanh âm tại Giang Bạch bên tai vang lên. Ngươi là? Giang Bạch thấp giọng nói. Ta là cao nguyên ý chí, ngươi người sáng lập. Vang lên thanh âm tiếp tục nói. Tiếp đó, ta đem sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Cao nguyên ý chí chậm rãi nói. Một lúc lâu sau, Giang Bạch rốt cục nghe rõ hết thảy. Hắn hiện nay chỗ thời gian tuyến là cao nguyên ý chí khởi động lại phía sau thời gian tuyến. Tại cao nguyên ý chí khởi động lại phía trước thời gian tuyến bên trong có một cái tên là Giang Bạch cái thế thiên tiêu. Hắn từ giả thiên vũ trụ vượt khởi, liền là trước kia hắn nghe một cái khác Giang Bạch cố sự. Cái này Giang Bạch điều tiên, tại khởi động lại phía trước thời gian tuyến bên trong, trực tiếp dẫn người đem quỷ dị thủy tổ toàn bộ làm thịt. Nếu không phải thời khắc mấu chốt cao nguyên ý chí khởi động lại thời gian tuyến, nhường trò chơi lần nữa bắt đầu, liền hết thể kết thúc. Nhưng lúc ấy ở giữa tuyến khởi động lại về sau, cao nguyên ý chí lại không có tìm được Giang Bạch quỷ dị thủy tổ nhóm tìm kiếm lần toàn bộ chư thiên cũng vô dụng tìm tới. Cao nguyên ý chí cùng thủy tổ cho rằng Giang Bạch siêu thoát đi ra, cái này để bọn hắn kích động không thôi. Sau đó cao nguyên ý chí tại cái này đầu khởi động lại thời gian tuyến bên trong chế tạo một cái Giang Bạch, cũng ngay tại lúc này Giang Bạch mục đích là chế tạo một cái bên mình siêu thoát đi ra Giang Bạch, đồng thời cũng là cầm Giang Bạch làm mồi câu đi câu Giang Bạch. Trước đó Giang Bạch nghe được tìm tới ngươi, người nhập cư trái phép cũng không phải là đối Giang Bạch nói, mà là đối Giang Bạch nói, cũng chính là Giang Bạch luôn luôn nghĩ phía sau màn hắc thủ. Không qua sông trắng trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì trong đầu hắn sẽ có xuyên qua phía trước ký ức, vì cái gì phía sau màn hắc thủ Giang Bạch không có mạn sát hắn, đây hết thảy đều là vấn đề. Còn có vì cái gì cao nguyên ý chí đột nhiên giáng lâm các loại, còn có cái này trong lúc nhất thời tuyến còn cải biến cái gì? Giang Bạch không do dự, toàn bộ hỏi lên. Cái này trong lúc nhất thời tuyến chúng ta cải biến đồ vật cũng không nhiều, ngay cả Hoàng Thiên Đế chúng ta đều không có đệ nhất thời gian đi đánh tan, đều là làm từng bước đi đánh tan. Hết thảy cải biến đều là ngươi làm. Đột nhiên giáng lâm nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhờ ngươi nhận tổ quy tông, dù sao trước ngươi một khoảng thời gian rất dài, tại chúng ta nơi này đều là biến mất trạng thái. Cao nguyên ý chí lấy cơ Giang Bạch nguyên nhân tiếp nhận, xác suất cao là phía sau màn hấp thụ Giang Bạch ở trên người hắn cũng có mưu đồ. Sau đó nhường hắn tại rất dài một khoảng thời gian bên trong đều là mất tích trạng thái, ngay cả trên thân quỷ dị nhất tộc huyết cũng không phát hiện. Vậy kế tiếp cần ta làm cái gì? Giang Bạch lần nữa hỏi ra nghi hoặc. Yêu cầu ngươi cố gắng tu hành, đi ra một đầu không giống với thủy tổ nhóm con đường, đạt tới người kia độ cao, dẫn đầu quỷ dị nhất tộc, cùng với ta, tiến vào cao hơn lĩnh vực. Cao nguyên ý chí giảng ra nhu cầu của mình. Giang Bạch gật gật đầu, có thể lý giải. Tốt, vậy ta yêu cầu quỷ dị nhất tộc vô số kỷ nguyên đến thu tập được kho báu, hết thảy đều đối ta triển khai. Giang Bạch trực tiếp xách ra điều kiện của mình. Để đó thân phận không cần, cùng đối phương cứng rắn, gắt gao đứng tại chư thiên một phương, thuộc về không phù hợp Giang Bạch tính cách. Thiên địa biến ảo, Giang Bạch xuất hiện tại hồn hà bên trong, tại một tiếng băng lãnh tuyên cáo bên trong, Giang Bạch trở thành nơi này lão đại, không, là tứ đại trước trạm gác lão đại. Cao nguyên ý chí nói cho Giang Bạch, hắn hiện nay là chuẩn tiên đế, nơi này hết thảy đều có thể vận dụng. Coi hắn tấn thăng tiên đế, liền có thể dùng trời cao hết thảy. Coi hắn tấn thăng tế đạo, hoặc là cùng loại tế đạo cảnh giới, cao nguyên chính là hắn làm chủ, thủy tổ đều là tiểu đệ của hắn, vị dị nhất tộc tùy ý hắn quyền sinh sát trong tay. Coi hắn đạt tới siêu việt tế đạo, hoặc là siêu việt cao nguyên ý chí cảnh giới lúc, vậy hắn chính là không có cách nào miêu tả tồn tại. Giang Bạch cảm thấy cũng không tệ lắm, quỷ dị nhất tộc thật hào phóng, hiện nay liền đem nằm ở chư thiên tứ đại trước trạm gác đều giao cho hắn. Làm Giang Bạch ra lệnh một tiếng, tại hồn hà bên trong tìm tới thần hoàng, những người còn lại đem thu thập chư thiên từng cái thời đại tiến hóa đường đều đưa tới lúc, Giang Bạch cảm thấy thật sự sảng khoái. Ai nhìn xem tu vi đã có đạt tới tiên vương, ý chí thanh tỉnh thần hoàng, Giang Bạch vô cùng may mắn chính mình trước đó không có đem hắn móc ra, không phải vậy hiện nay liền cái tiểu đệ đều không có. Về sau Giang Bạch cũng không cùng thần hoàng nhận nhau, cho thần hoàng an bài một cái quỷ dị nhất tộc tiền tuyến đốc chiến quan chức vị sau liền để hắn lăn đi chư thiên tiền tuyến. Mà Giang Bạch chính mình thì tiến vào bế quan bên trong. Hồn hà chỗ sâu nhất, thích hợp nhất quỷ dị nhất tộc bế quan địa phương, Giang Bạch gặp được phía sau màn hắc thủ Giang Bạch. Biết được hết thảy chân tướng sau là ý tưởng gì? Phía sau màn hắc thủ Giang Bạch cười hì hì nói, không có ý tưởng gì, chính là muốn làm chết ngươi, lại chơi chết quỷ dị cao nguyên. Giang Bạch nói cực kỳ nghiêm túc. Không sai, có nam nhiều lần tiểu thuyết nam chính sát phạt quả đoán khí chất. Phía sau màn hắc thủ Giang Bạch chuyển đổi thành cười to. Về sau, phía sau màn hắc thủ Giang Bạch đem chính mình hết thảy đều nói cho Giang Bạch. Bao quát hắn lúc này trạng thái, là một loại xen vào hư vô cùng chân thật ở giữa quỷ dị trạng thái. Còn có Hoang Thiên Đế cùng Liễu Thần đám người cũng chưa chết, chỉ là đã ẩn núp đi tại dưỡng thương. Còn có Giang Bạch cái kia thuộc về người xuyên việt ký ức cũng đều là hắn giúp bảo, bất quá vận rủi không có quan hệ gì với hắn. Đầu này thời gian tuyến bên trên không có ta quen thuộc hết thảy, mong đợi ngươi giết chết ta cái kia một ngày. Phía sau màn hắc thủ Giang Bạch tịch mịch đường. Ngươi không thử nghiệm thay đổi thời gian tuyến sao? Giang Bạch cau mày nói. Không làm được, chuyện xưa của ta đã có kết thúc, ta hết thảy đều đã bị quyết định, ta bây giờ chỉ là ưu hồn, liền tu hành đều làm không được. Phía sau màn hắc thủ Giang Bạch thở dài nói. Như thế nào lại không cố gắng phấn đấu đâu, chỉ là không có hy vọng. Sở dĩ ta mới đem trí nhớ của ta giao cho ngươi. Phía sau màn hắc thủ Giang Bạch lần nữa cười khổ, sau đó chậm rãi biến mất. Sau đó Giang Bạch cũng tiến vào bế quan bên trong, bắt đầu xem tứ đại trước chạm gác vô số kỷ nguyên tu tập được các loại tu hành pháp, các loại văn minh tu hành. Mà lúc này rất nhiều trời đã bị chiến hỏa tẩy lễ, cơ ấn đế tại không biết lực lượng trợ giúp dưới, tiếp nhận Giang Bạch đối chiến ngũ đại quỷ dị chuẩn tiên đế.